Chính mình có cái gì tốt nhìn chằm chằm, Triệu Tiến nghĩ mãi mà không ra, an điểm tâm trước đó, nhưng đem chính mình nhìn thấy nhỏ giọng nói với Triệu Chấn Đường. Nghe được Triệu Tiến từng nói, Triệu Chấn Đường cũng khá là kinh ngạc, thẳng tiếp nhanh chân đi ra môn nhìn một chút, sau khi trở lại trầm giọng nói rằng, đừng tìm mẹ ngươi rằng, ta ngày hôm nay liền tìm người tới xem một chút. Triệu Tiến sở dĩ đơn độc nói cho Triệu Chấn Đường, cũng là sợ dọa đến mẫu thân của chính mình, lập tức gật gù. Ăn xong điểm tâm, Mục Thục Lan cũng không đội mà trở lại, ngược lại cười hì hì theo Triệu Tiến cùng đi luyện võ. Đi ra cửa, Triệu Tiến mới nghĩ đến bao cổ tay đã rạn nứt, phải thay đổi cái tân, để tiểu cô nương ở cửa chờ chút. Không từng muốn vào nhà thời điểm nghe được cha mẹ tán gẫu, Hà Thúy Hoa lo lắng nói, tiểu Lan này khuê nữ nếu như tiếp tục như thế, làm sao yên tâm đem ra khi con dâu. Lúc trước liền nói cho ngươi đừng có đoán mò, quá vô căn cứ, bất quá hài tử lúc này mới bao lớn, ngươi thao cái này vô dụng tâm làm gì. Triệu Chấn Đường rõ ràng thiếu kiên nhẫn. Còn không bận tâm, các ngươi trong nhà môn lão Trương không phải năm ngoái mới cho con trai của hắn. Nhìn Triệu Tiến đi tới, hai người không có tiếp tục nói hết. Triệu Tiến lúc ra cửa liệt liệt chùy, nghĩ thầm thời đại này kết hôn cũng thật là sớm, chính mình dài đến cùng thành nhân gần như thân cao, có thể mới 10 năm tuổi, người trong nhà thì đã cân nhắc thành ra sự tình. Hắn cùng Mộc Thục Lan vừa đi vừa tán gẫu, rất đi mau ra cửa trước con đường này, chuyển qua giao lộ, liền đến cái kia thương mại phố, cứ việc hiện tại hai bên đường phố mặt tiền cửa hiệu đa số ngừng kinh doanh, hơn nữa Triệu Tiến ra ngoài sớm, cái kia hai nhà doanh nghiệp tiệm tạp hóa hiện tại cũng còn chưa mở nghiệp, trên đường phố lạnh lạnh thanh thanh. Ở ngày hôm qua như khó hòa thượng đang nhìn cửa tiệm kia phô trước cửa ngồi hai người, sớm như vậy, lạnh như thế, vậy có người hội ngồi ở chỗ này, hơn nữa nhìn hai người kia mặc đông bảo, khí sắc còn không có trở ngại, cũng không phải trốn nạn đói vào mùa xuân lưu dân. Triệu Tiến một quải trên con đường này liền chú ý tới hai người này người kỳ quái, không từng muốn hai người kia nhìn thấy Triệu Tiến này một đôi cũng trở nên hưng phấn, ngồi ở chỗ đó hai người lẫn nhau liếc mắt ra hiệu, sau đó làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Chuyện gì xảy ra? Triệu Tiến nhíu mày dưới, nhưng bên cạnh hắn Mộc Thục Lan nhưng không nhìn ra cái gì dị dạng, nói tới thật cao hứng. Hai người kia ngồi ở cửa hàng trước cửa vẫn không nhúc nhích. Triệu Tiến đi qua bên kia thời điểm thẳng tiếp nhìn sang, hắn muốn nhìn một chút hai người này đến cùng có cái gì không đúng. Không từng muốn hắn nhìn sang, đối phương nhưng không có nhìn về phía hắn, Triệu Tiến lập tức phản ứng lại, hai người này ở nhìn chằm chằm Mộc Thục Lan xem. Triệu Tiến xả dưới nữ hải, dùng thân thể ngăn trở Mộc Thục Lan, ra hiệu nàng tăng nhanh bước chân, tiểu cô nương cứ việc còn không có phản ứng lại, nhưng đối với Triệu Tiến là theo bản năng nghe theo, đồng thời bước nhanh hơn, quay đầu lại xem, hai người kia đã đứng lên theo tới. Sáng sớm trước cửa hai người kia, hiện tại thủ tại chỗ này hai người, không hiểu ra sao đã bị người đổi tới. Hơn nữa nhìn chằm chằm vẫn là Mộc Thục Lan. Duy nhất có thể nghĩ đến nguyên cớ chính là ngày hôm qua khi về nhà, ở trên con đường này cũng như khó hòa thượng cái kia đội người gặp gỡ, sau đó những người kia tứ không e dè nhìn chằm chằm Mộc Thục Lan. Tuy nói trắng trợn cướp đoạt mỹ nữ chuyện như thế ở bình thư thoại bản bên trong thường thường nhìn thấy, nhưng trên thực tế lại rất ít, thật muốn động thủ trắng trợn cướp đoạt, bình dân bách tính hội đi nha môn bên trong đại náo cáo trạng, quan lại coi như muốn thiên vị cũng phải cân nhắc bách tính cùng đám thân sĩ phong bình, còn Mộc Thục Lan loại này trung thượng nữ nhi của người ta càng không ai dám công khai động thủ. Ai cũng muốn lo lắng tới Mộc Thục Lan trưởng bối cùng bối cảnh. Lẽ thường như vậy, có thể ngày hôm qua nhìn thấy, ngày hôm nay liền phái người lại đây theo dình theo dõi, đám người kia là gan không khỏi quá. Triệu Tiến cùng Mộc Thục Lan một trận đi mau, mở cửa tiến vào Triệu Trấn Hương sân, lại ở bên trong dùng giá tới cửa xoan, từ trong phòng lấy ra trường mâu sau mới thở phào nhẹ nhõm. Đứng ở trong sân, Triệu Tiến cầm trong tay trường mâu sửng sốt biết, không nhịn được cười ha ha lên tiếng, bên cạnh Mộc Thục Lan không hiểu ra sao dò hỏi, "Tiểu Tiến ca ca, ngươi cười cái gì? Chúng ta làm cái chuyện hồ đồ, trên đường gặp phải nên thẳng tiếp về nhà." Ta cùng cha ta đồng thời đem bọn họ bắt lại, hiện tại đi tới nơi này một bên, ngược lại tứ cố vô thân. Triệu Tiến cười nói, ta ngày hôm nay phải đi tìm ta cha, đem này mấy cái người xấu bắt lại. Mộc Thục Lan lại không thế nào sợ sệt, ở nơi đó oán hận nói. Triệu Tiến nói vừa nãy cái kia lời nói cũng là trêu ghẹo, trong tay hắn cầm trường mâu tâm tư cũng yên ổn không ít, bất quá tiểu cô nương hung tợn lời nói lại làm cho hắn thấy hứng thú, mở miệng cười hỏi, nhà ngươi cũng không phải quan phủ, làm sao còn có thể bắt người. Nghe được cái vấn đề này, tiểu cô nương nhưng hơi khó xử, thấp giọng nói rằng, Tiểu Tiến ca ca, cha ta không cho ta cùng ngoại nhân nói chuyện trong nhà, không nói được không? Không tiện nói cũng không cần nói, việc nhỏ. Triệu Tiến cười nói câu, ai cũng có bí mật của chính mình, không cần thiết truy hỏi. Buổi sáng ở trong sân Triệu Tiến luyện hơn nửa canh giờ liền dừng lại, bắt đầu thu dọn vũ khí, dựa theo thuốc phụ Triệu Chấn Hưng truyền thụ biện pháp đem mũi mâu tiến hành đánh bóng, nhìn cán mâu cùng mũi mâu liên tiếp có hay không đúng lỏng, còn đem cái kia thanh đoạn đao dắt vào hông. Triệu Tiến luyện võ thời gian tuy rằng ngắn, nhưng ở trong sân ngốc thời gian so với bình thường muốn trưởng. Đến trưa, Mục Thục Lan không nhịn được nói rằng, Tiểu Tiến ca ca, ta đói. Chúng ta về đi ăn cơm đi. Nhìn thêm, chờ sau đó ta dẫn ngươi đi ra ngoài, ngươi chớ có lên tiếng, theo ta đi là được, hoặc là về nhà, hoặc là thẳng tiếp đi nơi để hàng bên kia ăn điểm tâm. Nhìn thấy Triệu Tiến nói vô cùng nghiêm túc, Mục Thục Lan lập tức không tiếp tục nói nữa, chỉ ở nơi đó gật gù. Tiểu cô nương rất ít nhìn thấy Triệu Tiến cái này biểu hiện, theo bản năng không dám làm nũng. Triệu Tiến nhìn sắc trời tính nhầm thời gian, gần như đợi được bình thường chính mình bữa trưa đi ăn cơm hướng về nơi để hàng thời điểm, lúc này mới cầm trường mâu, dẫn Mục Thục Lan đi ra sân. Vừa ra sân, liền nhìn thấy giao lộ có hai người đứng lên, rõ ràng là buổi sáng vẫn theo cái kia hai cái. Bọn họ cũng nhìn thấy Triệu Tiến cầm trong tay trường mâu, cũng không dám cùng quá gần, nhưng là không buông tha, trước sau rất xa treo. Mục Thục Lan không được quay đầu lại xem, mặt cười xương lạnh đã giận dữ, vừa đầu biên nghiến răng nghiến lợi nói, mắt bị mù giết mới, lại có ý đồ với ta. Triệu Tiến liếc bên người tiểu cô nương một chút, bước chân liên tục, trong lòng vẫn đang suy nghĩ Mục Thục Lan ở mình và cha mẹ trước mặt ngoan ngoan đang yêu, có thể ở nàng chính mình bên kia đã là một đại tiểu thư khí thế, bất quá điều này cũng không kỳ quái, Mục tiên sinh bây giờ một phương đại hào răng rớp, con gái tự nhiên cũng phải nước lên thì thuyền lên. Nhắc nhở một câu không muốn nhiều lần quay đầu lại, Triệu Tiến bước nhanh hơn. Chương 64, Mai Phục. Chỉ bằng cái này sao đi tới nơi để hàng, bên này người đến đã không ít, bây giờ nơi để hàng thượng nhân so với mấy năm trước nhiều gấp đôi, bất quá Triệu Tiến bạn cùng lứa tuổi cũng chính là hơn 20 cái, đều là gia cảnh không sai hơn nữa vẫn học võ. Tại đây nơi để hàng trên tỷ thí đối với bọn họ mà nói là hiếm thấy thực chiến trải qua, những người khác hoặc là bận bịu kế sinh ai, hoặc là đã không ở Từ Châu, cùng mọi người quan hệ hảo tình cờ tới bên này nhìn. Người còn lại đều là cùng Triệu Tiến bọn họ năm đó như thế, thập tuổi khoảng trường thiếu niên, không giúp được trong nhà một tay, lại không thể ở nhà thành thật kìm nén, Từ Châu thành cha mẹ nhóm đều biết, thành tây nơi để hàng bên này có người tài ba che đỡ, hài tử ở đây chơi không lo lắng học cái xấu, cũng không cần sợ người què, có người thậm chí chủ động đưa hài tử tới bên này. Qua tới nơi này các thiếu niên mỗi ngày cũng giả không giả thức luận võ, bọn họ bất quá đồ cái náo nhiệt chơi vui, mỗi lần Triệu Tiến bọn họ tỉ thí diễn võ thời điểm, những thiếu niên này liền rất vui mừng vây xem. Tiểu hài tử cần nhất anh hùng, nơi này hài đồng nhóm đều đem Triệu Tiến mấy cái xem thành anh hùng, nếu như có thể cho bọn họ làm việc, cũng làm thành ghê gớm vinh quang. Trần Thăng mấy người bọn hắn đã tới, nhìn thấy Triệu Tiến đi tới, đều đứng lên đến gần, Trần Thăng tỏ rõ vẻ buồn bực nói, ngươi ngày hôm nay làm sao không ở nhà, ta cùng Triệu Tĩnh sau khi đi qua chưa thấy ngươi, mẹ ngươi rất lo lắng. Chưa kịp Triệu Tiến trả lời, Trần Thăng lại mở miệng hỏi Mục Thục Lan nói rằng, Tiểu Lan làm sao vậy, tỏ rõ vẻ không dáng vẻ cao hứng. Mọi người đùa lâu, quan hệ đều rất gần, Mục Thục Lan cùng Trần Hồng tuổi như thế, Trần Thăng vẫn đem nàng xem thành em gái của chính mình. Tiểu cô nương vẫn chưa trả lời, Triệu Tiến quay đầu lại liếc nhìn, theo dõi hai người chính đang nơi để hàng phía đông cái kia giao lộ ở lại, thỉnh thoảng hướng về bên này nhìn xung quanh, Triệu Tiến quay đầu trầm giọng nói rằng, phía đông giao lộ nơi đó có hai cái mặc áo đông ngồi cùng một chỗ, hắn hai cái từ buổi sáng lên liền vẫn theo chúng ta, Lưu Dũng, ngươi dẫn mấy người từ một mặt khác đi vòng qua, đem hắn hai năm lấy. Không nên nhìn bên kia, miễn cho dọa chạy. Triệu Tiến khẽ quát một tiếng, Trần Thăng nghe xong hắn, đều hiếu kỳ hướng về bên kia nhìn xung quanh, đối với Triệu Tiến sắp xếp, Lưu Dũng ngã không có gì chần chờ, này thời gian mấy năm, mọi người thói quen nghe Triệu Tiến sắp xếp. Lưu Dũng cũng là mang theo mấy cái tiểu đệ huynh tới được, bắt chuyện một tiếng, mấy người từ phía tây giao lộ ly khai nơi để hàng, bất quá khu vực này bốn phương thông suốt, thẳng tiếp là có thể đi vòng qua. Hiếm thấy nhìn ngươi mang theo trường mâu lại đây. Trần Thăng nhìn Triệu Tiến nói câu, Triệu Tiến cười trả lời nói rằng, ta cũng không nghĩ tới Từ Châu trên mặt đất như thế loạn, ta muốn không mang binh khí, Tiểu Lan e sợ thẳng tiếp đã bị đoạn. Trần Thăng sắc mặt đột nhiên lạnh hạ xuống, trong tay trường đao rút ra nửa đoạn, tầng tầng thả trở lại, thấp giọng nói rằng, chờ dưới bắt được, hướng về chết bên trong đánh. Nghe được Triệu Tiến, không riêng Trần Thăng giận dữ, Vương Triệu Tĩnh, Tôn Đại Lôi tất cả mọi người nổi giận, Mục Thục Lan tuy rằng không tham gia luận võ, nhưng những này năm ở chung hạ xuống, hữu nghị sâu nặng, lại có thể có người như thế tứ không e rẻ, khi thật điếc không sợ súng. Liên tục nhìn chằm chằm vào bên kia xem Thạch Mãn Cường đột nhiên nhẹ giọng nói, Tiểu Dũng bọn họ quá khứ. Lưu Dũng vóc dáng vẫn không cao, vì lẽ đó bị kêu là Tiểu Dũng, nghe thế cái, Triệu Tiến thẳng tiếp xoay người, nhìn Lưu Dũng mấy người bọn hắn cười hì hì hướng về bên này đi tới. Ven đường ngồi hai người trẻ tuổi kia căn bản không thấy ra cái gì, chính ở chỗ này nhìn chằm chằm nhìn bên này, vừa xem một bên thấp giọng nghị luận. Lưu Dũng mấy người bọn hắn cười vui vẻ đi tới trước mặt, đột nhiên xoay người, hướng về hai người kia vồ tới, bọn họ tuy rằng đều là 15, 16 tuổi, nhưng khí lực đã không nhỏ, phát động lại là đột nhiên, hai người kia đột nhiên không kịp chuẩn bị, thẳng tiếp bị ngã nhào xuống đất trên. Ngãi con, các ngươi. Ngã trên mặt đất còn muốn dãy rủa chửi bậy, Triệu Tiến bọn họ đã chạy tới, đến trước mặt không có nhiều lời, thẳng tiếp mạnh mẽ một cước đạp xuống, nhất thời thân thể cuộn mình thành con tôm, đau không cứ gọi ra thanh. Trước tiên đánh một trận, đừng đánh chết rồi. Triệu Tiến mở miệng nói rằng, vốn là làm nóng người một đám người nhất thời vây lên đi quyền đấm tức đá, Vương Triệu Tĩnh vốn là tay vẫn đặt ở bội kiếm trên chuôi kiếm, đến lúc này mới thả xuống, hắn không có tập hợp đi tới động thủ, ngược lại cười nói, Triệu huynh là đem người dẫn tới đây, đến cái một lưới bắt hết. Bây giờ Vương Triệu Tĩnh càng phong độ phiên phiền, giơ tay nhấc chân đều mang theo một luồng phong lưu tiêu sái khí chất, Triệu Tiến cười gật gù. Một mình hắn cầm trong tay trường mâu đương nhiên không sợ cái kia hai người theo dõi động thủ, một mình hắn đuổi tới cũng có thể tóm lại, có thể khó tránh khỏi để một cái khác chạy. Bên kia hai người theo dõi đã bị đánh liên tục cầu xin tha thứ. Bất quá mọi người hiếm thấy có cái buông tay đánh người cơ hội, ai cũng sẽ không ngừng tay, đánh hai người kia liền cầu xin tha thứ thanh âm đều không phát ra được. Ngừng tay, mấy người các ngươi đem người đuổi một đuổi, không nên để cho bọn họ tập hợp sang đây xem náo nhiệt. Triệu Tiến mở miệng nói rằng, nhìn bên này đánh người, rất nhiều hài đồng đều ngừng chơi nháo lại đây vây xem, Thạch Mãn Cường mấy cái quá khứ lớn tiếng xua tan, bọn họ ngay lập tức sẽ tan ra, từng người tụ thành một đống, cứ việc còn đang len lén nhìn, cũng không dám vây lại đây. Triệu Tiến đi tới trước mặt, hai người kia sưng mặt sưng mũi nằm trên đất, trên mặt nhưng có phẫn nộ biểu hiện, bị một đám tuổi còn nhỏ đánh lén năm lấy, tuy rằng bị thiệt thòi, có thể luôn cảm thấy không phục. Các ngươi theo chúng ta làm gì? Triệu Tiến mở miệng hỏi. Ai nói chúng ta theo ngươi, đại đạo rộng như vậy, chẳng lẽ không cho đi đường, đây là ngươi hai người đều bỏ không đứng lên, nhưng ở nơi đó mạnh miệng. Nói nói phân nửa, đột nhiên một tiếng, hai người bọn họ cảm thấy đỉnh đầu mát lạnh, đưa tay sờ mò, phát hiện đỉnh đầu mũ cùng tóc đột nhiên không còn, thật giống sau đầu đột nhiên bị thế đao thổi qua, nhất thời không phản ứng lại, chỉ cảm thấy khỏe mắt tia chớp, nhưng nhìn thấy một cái khỏe mạnh hơi mập thanh niên cầm trong tay trường đao, sống dao trên còn dính tóc. Lúc này bọn họ mới phản ứng được, mới vừa rồi bị người một đao chém đứt tóc cùng mũ, này muốn thiên một điểm, nửa cái đầu sẽ không có. Hai người sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch, không kìm lòng được run rẩy lên, Triệu Tiến lạnh giọng hỏi lại một lần, các ngươi đi theo ta cái gì? Ai phái các ngươi tới? Ta chúng tiểu nhân đạt được dặn dò, muốn nhìn một chút vị tiểu thư kia là ai ra, phải biết vị tiểu thư kia nơi ở chúng ta là Vân Sơn Hành. Hai người không còn dám có ẩn giấu, đến nơi đến trốn như thế giao cho đi ra. Vân Sơn Hành. Triệu Tiến hơi nhướng mày, sắc mặt nhất thời âm trầm lại, hắn biết nơi này là Vân Sơn tự mở ở Từ Châu thành sản nghiệp, chuyện làm ăn không thế nào thịnh vượng, bất quá nhưng là Vân Sơn tự ở trong thành phát ngôn viên, đi quan phủ hoạt động, tiếp đón khắp nơi khách tới đều là này Vân Sơn Hành đứng ra. Hắn nơi này hơi trầm âm, trên đất nằm hai người kia còn tưởng rằng đối phương nghe được cái tên này sợ sệt, một người trừng mắt nói rằng, biết chúng ta là cho Phật gia làm việc, còn không mau đem chúng ta nâng dậy. Lần này nói còn nói nửa đoạn, đã bị Triệu Tiến một cước đạp trở lại, môi đều thẳng tiếp xuất huyết. Vân Sơn Hành, Vân Sơn tự, suy nghĩ thêm ngày hôm qua nhìn thấy cái kia như khó hòa thượng, Triệu Tiến đem ngọn nguồn nghị thông suốt. Vây quanh nơi này các thiếu niên thần thái khác nhau, Vương Triệu Tĩnh vẻ mặt hờ hững, Trần Thăng cao mày đến, những người khác đều có chút kiêng kỵ vẻ mặt. Chưa kịp hắn nói chuyện, vừa trên Lưu Dung túm túm hắn góc áo, nhỏ giọng nói rằng, Triệu đại ca, ta nghe người ta giảng, Vân Sơn tự phương trượng yêu thích tuổi còn nhỏ nữ hài. Buồn nôn, cũng thật là theo dõi Mục Thục Lan, Triệu Tiến một trận buồn bực, hắn lập tức làm ra quyết định, tên to xác giúp một chuyện, chúng ta báo quan. Mọi người sững sờ, lập tức phản ứng lại, đi tới lại là quyền đấm cước đá, đem hai người chơi đùa đứng lên, mang theo bọn họ đi hướng về Chi Châu nha môn. Hai mươi mấy người vây quanh, tuy rằng đều là 14, 15 tuổi trên dưới trai trai thiếu niên, có thể hai người kia căn bản chạy không được. Chỉ có điều vừa nghe đi nha môn, này hai người theo dõi không những không sợ, ngược lại có chút hung hăng, ở nơi đó niệm nhắc tới lẩm bẩm nói, khuyên các ngươi chớ có nhiều chuyện, sớm đem chúng ta thả, coi như tiến vào trong nha môn, chúng ta ông chủ một tấm cuộn phim cũng có thể đem người bảo đi ra. Chương 65, còn dùng chúng ta bận tâm. Triệu Tiến nghe được phiền lòng, trong tay trường mâu một phen, quay đầu lại mạnh mẽ đánh ở một cái người trên bả vai, thảm kêu một tiếng, cuối cùng cũng coi như yên tĩnh. Một đám người đi ra nơi để hàng không bao xa, nhưng nhìn thấy hai cái tuổi trẻ hán tử cùng một cái gái đã có chồng hướng về bên này đi tới, ba người này tất cả mọi người gặp thật nhiều thứ, là tới tiếp Mục Thục Lan. Đột nhiên bị người nhìn chằm chằm, theo mình đã không quá an toàn, đúng là Mục tiên sinh người bên kia tay nhiều, thế lực lớn, lẽ ra có thể hộ đến chu toàn. Mục Thục Lan trong nhà đến cùng làm cái gì, Triệu Tiến đến bây giờ còn không biết rõ, lấy ra hỏi cha mẹ thẳng tiếp để hắn đừng đánh lung tung nghe, cùng bằng hữu đồng bạn lại không tiện lắm hỏi ra câu nói này, kết quả một khối ở chung lâu như vậy, lại ngơ ngơ ngắc ngác. Ngươi đi về trước, đem chuyện ngày hôm nay nhớ tới cùng cha ngươi giảng. Triệu Tiến dặn một câu, Mục Thục Lan ngoan ngoãn gật đầu, chạy hướng về tiếp người của mình. Tiểu cô nương mới vừa đi, Vương Triệu Tĩnh đuổi tới Triệu Tiến, thấp giọng nói rằng, Vân Sơn tự thế lực không nhỏ, đưa đến trong nha môn e sợ không có gì dùng. Ban ngày ban mặt, chúng ta cũng làm không là cái gì, cha ta cùng Trần Thăng hắn cha đều ở bên trong người hầu, đưa vào đi bọn họ liền sẽ ra mặt cảnh cáo. Triệu Tiến trầm giọng trả lời nói rằng, Vương Triệu Tĩnh gật gù, cười nói câu Triệu huynh nghĩ tới Chu Toàn. Thiện nghi hai người này người chim rồi. Trần Thăng cũng nghe đến đối thoại của bọn họ, oán hận mang câu. Vương Triệu Tĩnh so với đại đa số bạn cùng lứa tuổi mà nói, muốn sự tình muốn Chu Toàn rất nhiều, Triệu Tiến có thể nghĩ đến hắn cũng nghĩ đến. Hai người kia một đường theo dõi, nhưng chơi xấu nói vừa vặn cùng đường cũng không phải không được, hơn nữa xa xa theo, trước sau không có gì tiếp xúc, không có gì chứng cứ định tội, muốn dùng sức mạnh, Vân Sơn tự ở Từ Châu thế lực quá lớn, căn bản không có cách nào liều, chỉ có thể là đưa đến trong nha môn cho cái giáo huấn, các trưởng bối cũng sẽ truyền lời quá khứ, chuyện này coi như xong kết. Tuy rằng không thế nào hả giận, có thể cũng chỉ có thể làm được cái trình độ này. Bình dân bách tính đều sợ gặp quan, bình thường liền nha môn đều vòng quanh đi, Triệu Tiến cùng Trần Thăng bọn họ nhưng là quen cửa quen mẹo, liền trước cửa nhàn tọa sai dịch đều nhận thức cho bọn họ. Lưu Thúc, hai người kia muốn lừa bán tiểu hài tử, bị chúng ta nắm lấy, phiền phức Lưu Thúc trước tiên thu được lao bên trong đi. Bị gọi là Lưu Thúc người Hán tử kêu bên người có ba người trợ giúp, Triệu Tiến bọn họ tới thời điểm chính đang nói chuyện phiếm, nghe được Triệu Tiến nói chuyện sau, sắp xếp ba người kia giúp đỡ đem người mang vào đi, cười nói, Tiểu Tiến ngươi cũng bắt đầu bắt người. Đây không phải cấp ngươi Lưu Thúc sống làm gì, đến thời điểm để cho ta cha mời Lưu Thúc ngươi uống rượu. Triệu Tiến cười trả lời, quay đầu lại để những người khác người chờ ở bên ngoài dưới, sau đó cùng Trần Thăng đồng thời tiến vào nha môn. Trước cửa cái kia họ Lưu sai dịch nhưng là lĩnh triều đỉnh tiền lương ở biên bộ khoái, cùng phụ thân của Triệu Tiến địa vị gần như, Triệu Tiến biết đối phương sở dĩ như thế nể tình, thứ nhất là xem ở Triệu Chấn Đường trên mặt, thứ hai nhưng là Trần Thăng phụ thân Trần Vũ mặt mũi, tính ra khả năng Trần Thăng vụ tác dụng còn muốn càng to lớn hơn. Dù sao phụ thân của Trần Thăng Trần Vũ là Từ Châu tổng bộ đầu. Quản nha sai cùng người nhanh nhẹn, tính cả những kia không ở biên giúp đỡ, đầy đủ mấy trăm hào người. Chi Châu nha môn diện tích không nhỏ, nhưng cũ nát dị thường, tu nha không rõ, các đời quan lại đều tùy ý nó rách nát xuống, Triệu Tiến cùng Trần Thăng thẳng tiếp đi vào phía trước bộ phòng. Bộ phòng diện tích không nhỏ, bên trong hơn 10 người bộ khoái đang uống trà tán gẫu, nhàn nhã náo nhiệt, nhìn thấy Triệu Tiến cùng Trần Thăng đi vào đều cười bắt chuyện, Triệu Tiến hai người cũng một đường hô thúc thúc bá bá đi vào. Triệu Chấn Đường bệ vệ tọa ở một bên, vừa trên vây quanh hai người, có thể ở đây đều là lĩnh triều đỉnh tiền lương ở biên sai dịch, bất quá Triệu Chấn Đường có đao phủ thủ việc xấu, cả ngày bên trong giết người làm việc lại tứ hải nghĩa khí, cho nên vị so với những người khác hơi cao hơn, tất cả mọi người lịnh hót tán gẫu. Đương nhiên, địa vị tối cao vẫn là Trần Vũ, bên kia 7, 8 người vây quanh. Nhìn thấy con trai của chính mình, Triệu Chấn Đường sững sờ, mở miệng hỏi, ngươi tới làm gì? Hiện tại sớm đã có người nhìn chằm chằm chúng ta, buổi trưa hôm nay bị ta bắt được, hỏi lên là Vân Sơn hành hỏa kế, bọn họ nhìn chằm chằm Tiểu Lan, khả năng đánh cái gì ý đồ xấu. Triệu Tiến thuyết minh sơ qua, vừa nói một bên liếc mắt Trần Thăng bên kia đã ở nói đồng dạng sự. Nghe được Vân Sơn hành ba chữ, Triệu Chấn Đường cau mày đến, trầm ngâm dưới nói rằng, bên kia một tấm cuộn phim đưa tới, Chi Châu Thái gia đều phải nể tình, huống hồ các ngươi cũng không chứng cứ gì, truy cứu không được. Nói xong khó xử, Triệu Chấn Đường dừng một chút, lại mở miệng hỏi, ngươi muốn cái gì làm? Triệu Tiến dòng suy nghĩ rõ ràng, làm việc rất có biện pháp, có lúc hậu đại nhân cũng chưa hắn nghĩ đến chu toàn, thêm vào Triệu Chấn Hưng trước khi Lâm Trung dặn bọn họ hỏi nhiều hỏi Triệu Tiến, Triệu Chấn Đường biết mình đệ đệ là một thận trọng người, sẽ không nói lung tung loạn giảng, vì lẽ đó hắn chủ động trưng cầu con trai của chính mình ý kiến. Cha, truy cứu là không có cách nào truy cứu, bất quá đem hai người này chân chạy đánh một trận, Vân Sơn hành người nhất định sẽ đến thuộc người, hai người này chân chạy trở lại, cũng sẽ để Vân Sơn hành người biết đúng mực. Triệu Tiến nói rất rõ ràng. Vân Sơn hành thế lực tuy rằng lớn, nhưng cũng chưa chắc hội vì là một cái tiểu cô nương cùng trong nha môn sai dịch trở mặt, bên này cảnh cáo dưới, nghĩ đến bên kia cũng đã biết thu tay lại. Triệu Chấn Đường lại suy nghĩ một chút, đột nhiên cười nói, kỳ thực cũng không cần chúng ta bận tâm, Tiểu Lan trong nhà không phải là dễ trọng, bất quá cai hay là muốn quản, ta đi tìm Trần Đầu nói một chút. Sau khi nói xong, Triệu Chấn Đường đứng lên hướng về Trần Vũ bên kia đi đến, không nói mấy câu, Triệu Chấn Đường liền xoay người trở về, nói với Triệu Tiến, cứ dựa theo ngươi nói làm, đi về trước luyện võ. Triệu Tiến biết mục đích của mình đã đến, rồi cùng Trần Thăng cùng rời đi. Ra nha môn thời điểm Trần Thăng còn tại thở phì phò nói, ta theo ta cha nói rằng ngục động đại hình, cha ta còn không muốn. Cơm tối lúc, Triệu Chấn Đường cùng Triệu Tiến nói ra ngọ trong nha môn chuyện đã xảy ra, cái kia hai cái theo dõi người thẳng tiếp bị đánh 40 đại bản, sau đó mới báo danh Chi Châu bên kia, cùng Triệu Tiến dự liệu như thế, Vân Sơn hành bên kia rất nhanh sẽ phái người tìm người bảo đảm, đem cái kia hai cái hỏa kế dẫn theo đi ra ngoài. Trải qua như thế gặp lại đằng, nghĩ đến bên kia cũng biết Mộc Thục Lan không phải tốt như vậy trạng, hội thu lại rất nhiều. Nghe được Mộc Thục Lan bị người nhìn chằm chằm, Hà Thúy Hoa cũng rất hồi hộp lo lắng. Triệu Chấn Đường nhưng cười nói, ngươi đây chính là mù bận tâm, ngươi không suy nghĩ một chút Mộc Thục Lan nàng cha bên kia hội giảng hòa sao? Còn không bằng thay Vân Sơn hành cái nhóm này không có mắt ngấm lại. Hà Thúy Hoa sững sờ, cũng lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ đủ cười. Triệu Tiến vừa vặn nắm lấy cơ hội này hỏi, cha, Tiểu Lan trong nhà đến cùng đang làm gì? Không muốn hỏi thăm cái này, cũng không nên cùng nhà hắn dính dáng. Nếu không Tiểu Lan cô nương kia từ nhỏ ở nhà chúng ta trước mắt lớn lên, nàng ngươi đều phải thiếu lui tới cùng phía trước mấy lần như thế. Triệu Chấn Đường căn bản không muốn trả lời. Nghe ngươi cha không sai. Hà Thúy Hoa hiếm thấy ở chuyện như vậy trên phụ họa Triệu Chấn Đường, điều này làm cho Triệu Tiến càng thêm hồ đồ, bất quá hắn biết điều không có hỏi lại. Buổi tối ngủ thẳng nửa đêm, Triệu Tiến mơ hồ nghe được xa xa có huyên nháo âm thanh, bất quá dằn vặt một ngày quá mệt mỏi, nghe không phải chuyện của nhà mình, thẳng tiếp lại ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai như cũ chạy bộ, ăn xong điểm tâm ra ngoài, đi hướng về nhị thuốc sân bên kia luyện võ, mới luyện nửa canh giờ không tới, bên ngoài đã có người gõ cửa, Triệu Tiến mang theo trường mâu quá đi mở cửa, ngoài cửa nhưng là Trần Thăng, bạch mập trên mặt tất cả đều là hưng phấn, giả vờ thần bí nói với Triệu Tiến, Triệu Tiến, tối hôm qua Vân Sơn hành sân bị người đốt, có người nói kho hàng hàng hóa đốt một nửa, mặt tiền cửa hiệu cũng đốt không ra dáng tử, cũng may phát hiện đến sớm, không thiêu chết người. Triệu Tiến nghe được trong lòng hồi hộp một thoáng, không trách cha mình như vậy nói, xem ra Mộc Thục Lan trong nhà thật không đơn giản, coi như là Vân Sơn tự thế lực bọn họ cũng dám đi phóng hỏa trả thù. Báo ứng, đáng đời, làm cho bọn họ nhìn chằm chằm Tiểu Lan, không trách cha ta nói bọn họ muốn gặp báo ứng. Trần Thăng hứng thú bừng bừng nói, xem ra Mộc gia bối cảnh đại nhân môn đều biết, chỉ là không muốn để cho đời kế tiếp hiểu rõ. Như vậy thần bí càng làm cho Triệu Tiến cảm thấy hứng thú. Trần Thăng trong tay mang theo trường đao đứng ở trong sân bốn phía đánh giá, tỏ rõ vẻ ước ao nói, ngươi lại có cái yên tĩnh luyện võ địa phương, nhà ta bên kia người đến người đi quá giàn vặt, ông nội ta tổng để cho ta một người luyện võ đi, nói ở nhà giàn vặt sát khí quá nặng, lúc trước hay là hắn dạy ta. Chương 66, các bằng hữu địa phương của chính mình. Ngươi nếu như đồng ý, liền tới bên này luyện, ngược lại nơi này chỉ có một mình ta, bất quá buổi trưa luận võ thời điểm chúng ta hay là đi nơi để hàng bên kia. Triệu Tiến cười nói, tốt, nơi để hàng bên kia náo nhiệt. Bất quá luyện võ thời điểm liền muốn thanh tịnh điểm mới tốt. Trần Thăng con mắt ngay lập tức sẽ sáng. Tuổi gần như thanh niên tụ lại cùng nhau thường thường trầm không xuống tâm, nói dỡn chuyện phiếm tiêu hao thời gian dài, vốn là Triệu Tiến cũng có như vậy lo lắng, không từng muốn Trần Thăng một khi bắt đầu luyện đao, cả người đều trở nên trầm tĩnh, trong sân chỉ có thể nghe được trường mâu đâm ra cùng đơn đao chém vào gào thét, như vậy bầu không khí ngược lại lẫn nhau xúc tiến. Buổi trưa hai người tản đi, Triệu Tiến không vội vã trở lại, đi trước trong cửa hàng đem đồ vật xác nhận dấu kỹ, bây giờ đã không phải nhét ở quầy hàng góc, mà là vét sạch mặt đất mấy khối gạch, đem ghi chép chứa ở trong dương bỏ vào. Triệu Tiến biết những ký ức này cùng dòng suy nghĩ trọng yếu, mỗi ngày sớm muộn đều phải xem một lần. Bữa trưa sau đi nơi để hàng, mọi người sảng khoái đánh một hồi, lần này Vương Triệu Tĩnh cầm số 1, kiếm thuật của hắn cùng Trần Thăng đơn đao cách dùng có rất nhiều gần gũi địa phương, xung phong ám sát động tác không ít, hắn cùng Triệu Tiến luận võ, Triệu Tiến nếu như xuất hiện kẽ hở bị hắn xông tới, thường thường thì có phiền phức. Tỉ thí xong tất, mọi người phân điểm tâm, sau đó từng người về nhà, Trần Thăng mang theo đao cùng Triệu Tiến nhưng là một đường, Triệu Tiến đi ra nơi để hàng thời điểm trả lại về nhìn xung quanh, ngày hôm nay Mục Thục Lan chưa từng xuất hiện, có ngày hôm qua sự kiện kia sau khi, trong nhà hẳn là sẽ không thả nàng ra ngoài. Triệu Tiến cùng Trần Thăng không đi ra bao xa, nghe phía sau tiếng bước chân vang, quay đầu lại xem nhưng là Vương Triệu Tĩnh đuổi theo. Vương Triệu Tĩnh đối với Trần Thăng cười cợt, tiến đến Triệu Tiến bên người thấp giọng nói rằng: "Triệu huynh, không phải tiểu đệ không đồng ý giúp đỡ, nếu như gia phụ đứng ra, sự tình liền lớn hơn, ngày hôm qua sự kiện kia còn chưa tới cái mức kia, mời Triệu huynh thông cảm." Lại nói Triệu Tiến sững sờ, lập tức mới phản ứng được, ngày hôm qua sự kiện kia, nếu như phụ thân của Vương Triệu Tĩnh đứng ra, khẳng định giải quyết càng thêm triệt để, nhưng Vương Triệu Tĩnh từ đầu tới đuôi cũng chưa để cái này, Triệu Tiến vốn không hề để ý, không từng muốn đối phương trước tiên nhắc lên. Vương huynh đệ lo xa rồi, sự tình đã giải quyết, lệnh tôn nếu là đứng ra, e sợ Chi Châu bên kia đều ngồi không yên, vậy thì làm lớn, không cần phải vậy. Triệu Tiến cười nói. Nghe được Triệu Tiến nói như vậy, Vương Triệu Tĩnh cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn rất coi trọng cùng Triệu Tiến giao tình, chỉ lo song phương hiểu lầm. Nói phải hiểu, Vương Triệu Tĩnh liền muốn cáo từ trở về, nhìn thấy Triệu Tiến cùng Trần Thăng hướng về một phương hướng đi đến, thuận miệng hỏi, hai vị đây là đi làm cái gì? Nghĩ đến vừa nãy song phương trò chuyện, Vương Triệu Tĩnh rất là thổ lộ tình cảm thực sự. Triệu Tiến cười nói, nhị thúc ta bên kia thanh tịnh, hai chúng ta ở nơi đó luyện võ, Vương huynh đệ cùng đi chứ? Vương Triệu Tĩnh sững sờ, lập tức cười đáp ứng, dưới cái nhìn của hắn, đây là song phương quan hệ rút ngắn tượng trưng. Ngày thứ hai, Tôn Đại Lôi gia nhập đi vào, ngày thứ ba, Đồng Băng Phong cùng Thạch Mãn Cường cũng gia nhập, đợi được tháng ba, nơi để hàng trên Triệu Tiến cái kia vòng nhỏ người đều đã tới cái này trạch viện, mấy người kia có tiền có nhàn người càng là mỗi ngày đều ở chỗ này luyện võ. Tất cả mọi người có sư phụ, bất quá nên học động tác võ thuật đều học được gần như, còn lại đúng là mỗi ngày khổ luyện. Triệu Tiến nhị thúc ra cái này trạch viện vừa vặn phù hợp yêu cầu của bọn họ, ban ngày luyện võ, khi nhàn hạ hậu còn có cái nghỉ ngơi địa phương. Trần gia, Vương gia cùng Tôn gia đều sắp xếp người sang đây xem, sau đó phái người đem trạch viện cùng phòng ốc đại khái tu sửa dưới, mặt đất càng thêm bằng phẳng, Thạch Mãn Cường chuyên môn cho viện tử này làm luyện võ khí giới, Tôn gia mua giá vũ khí tử cùng binh khí, Vương gia phái người đem trong phòng thu dọn một chút, các hạng gia đủ đặt mua toàn bộ, ăn cơm ngủ đều có thể ở đây giải quyết. Mấy nhà gia trưởng đối với các đệ tử ở đây tụ hội so với ở nơi để hàng chống đỡ nhiều lắm. Triệu Tiến bọn họ cũng cần một cái khá là tư mật không gian. Dần dần, nơi để hàng trên cái kia hai mươi mấy một mực đùa đều đã tới bên này, các hương cùng Lưu Dũng liền không cần phải nói, mọi người coi như không thể thường ở chỗ này huấn luyện, có thể thường thường lộ cái mặt, uống trà nói chuyện phiếm cũng rất sung sướng, liền đã không quá theo Trần Thăng xuất hiện Trần Hồng cũng đồng ý lại đây. Có trong nhà trưởng bối đơn giản nói các ngươi nếu như không muốn buổi trưa trở về, trong nhà thẳng tiếp sắp xếp đưa cơm qua khứ. Nhưng Triệu Tiến lại nói nơi này dù sao không phải các vị gia, luyện võ tụ hội về luyện võ tụ hội, còn phải về nhà ăn cơm, nhiều cùng mọi người trong nhà họ gặp. Hắn nói những câu nói này bị các bằng hữu truyền quay lại trong nhà, các gia trưởng bối đối với Triệu Tiến càng đánh giá cao hơn không ít, cảm thấy đứa nhỏ này hiểu đúng mực có tiền đồ. Kỳ thực Triệu Tiến muốn hạn chế các bằng hữu ở đây thời gian, hắn nhất định phải rảnh rỗi khích đến bổ sung và cắt bỏ xem cái kia phân ghi chép. Những ngày qua sống rất vui vẻ, tất cả mọi người cảm thấy so với ở nơi để hàng trên tự tại, nếu như không phải Triệu Tiến kiên trì muốn đi nơi để hàng luật võ, tất cả mọi người cảm thấy ở đây là có thể làm cái sân đấu võ, bởi vì này mảnh cũng là cửa hàng khu vực, lạnh lạnh thanh thanh, ban ngày trên đường phố cũng không gặp người nào. Ở trên đường phố đánh căn bản sẽ không có người quấy rầy. Duy nhất để Triệu Tiến cảm thấy bất ngờ chính là, Mục Thục Lan từ khi lần kia sau khi về nhà, hơn nửa tháng chưa từng xuất hiện, liên quan với cái kia Vân Sơn Hành tin tức đúng là thường thường nghe nói, cái gì Vân Sơn Hành đem cái kia hai cái theo dõi hỏa kế khai trừ đi ra ngoài, sau đó cái kia hai cái hỏa kế thi thể bị phát hiện tại ngoài thành trong ngôi miếu đổ nát. Nghe được tin tức này, Triệu Tiến trong lòng rét run, hắn biết đây là Mục Thục Lan trưởng bối trả thù, chỉ là không nghĩ tới lại giết người phóng hỏa như vậy khốc liệt. Triệu Tiến cũng đã phát hiện một chuyện, thì phải là chính mình cha mẹ căn bản không muốn cùng Mục Thục Lan trưởng bối kéo lên một chút quan hệ, nữ hài là nữ hài, chỉ khi Mục Thục Lan người nhà không tồn tại, suy nghĩ thêm từ trước cái kia mấy lần giao thiệp với trải qua, liền Hà Thúy Hoa cũng không muốn cùng Mục tiên sinh nói nhiều, thực sự không nhìn nổi mới nói vài lời. Chẳng lẽ là cái gì sông lớn hồ bang phái người, hay hoặc là đông xưởng cầm ý vệ mật thám phi tử? Càng không cho biết, Triệu Tiến liền càng hiếu kỳ, trong thời gian này mấy lần muốn hỏi thăm đều bị dày, để hắn càng thêm hiếu kỳ. Triệu Tiến tìm cái cơ hội hỏi tiếp theo vụ luyện võ đồng bạn. Không từng muốn bọn họ cũng không biết Mục tiên sinh người này, còn có người hỏi ngược lại, không phải Triệu đại ca nhà ngươi hàng xóm sao? Triệu Tiến vừa nghĩ, trừ mình ra ở ngoài, những người khác căn bản không có cùng Mục Thục Lan ra cơ hội giao thiệp, bình thường tiểu cô nương cả ngày cùng với chính mình, có người ngoài hỏi dò liền nói là hàng xóm, mọi người chắc hẳn phải vậy như thế cho rằng. Hơn nữa chính mình chú ý Mục tiên sinh, là bởi vì chính mình quan tâm chuyện tình nhiều, đối với chi tiết nhỏ rất lưu ý, những người khác đều có các sinh hoạt, nơi nào sẽ chú ý tới cái này. Triệu Tiến rất nhanh sẽ đem sự chú ý một lần nữa đầu đang luyện võ trên. Mọi người ở huấn luyện chúng coi chỗ tốt, thì phải là rất dễ dàng phát hiện mình không đủ. Triệu Tiến thấy đến thương thuật của chính mình còn chưa đủ ngắn gọn, nếu như chỉ luyện tốt ám sát này một môn, làm hết sức nhanh, làm hết sức thẳng tiếp, lực sát thương e sợ còn có thể càng mạnh hơn. Sở dĩ có cái này cảm ngộ, là bởi vì Vương Triệu Tinh ở chính giữa khích chuyện phiếm thời điểm nói mấy câu nói, sư phụ của ta nói, từ trước kiếm pháp đẹp đẽ phiền phức, chỉ là vụ tay tư thế thì có hơn 100 loại, luyện đều luyện không tới, có thể 200 năm chuyển thừa xuống, vụ tay tư thế chỉ còn dư lại 6 loại, ra tay lần thứ nhất động tác chỉ còn dư lại 3 loại, không có gì khác nguyên nhân, giết người hại người phải đơn giản hữu hiệu, mà không phải đẹp đẽ, vì lẽ đó không thực dụng đều bị người bỏ đi. Vương Triệu Tinh sư phụ phó là ở kinh thành mời danh sư, xuất thân cấm quân, ở kiếm kỹ trên có sở trường, Vương gia thành tâm mời mọc, tiền bạc cho đủ, hơn nữa Vương Triệu Tinh có thiên phú chịu khổ luyện, người sư phụ này cũng chịu giáo sư bản lãnh thật sự, hơn nữa có hy vọng Vương Triệu Tinh truyền thừa làm vinh dự ý tứ, vì lẽ đó lời nói này không phải phô trương thanh thế, mà là nội hàm chân ý. Năm nay tháng riêng qua đi, Vương Triệu Tinh sư phụ phó liền lên phía Bắc phản hương, nói không có gì có thể giáo, hy vọng Vương Triệu Tinh chính mình khổ luyện liên tục. Lời nói này Triệu Tiến sau khi nghe cố ý ghi vào bản ghi chép trên. Đừng xem Vương Triệu Tĩnh làm cho là trường kiếm, có thể chiêu thức bên trong ám sát tỉ trọng rất lớn, trường mâu có thể lấy làm gương gì đó không ít, ám sát động tác này là trường binh cơ bản nhất tối có sát thương chiêu thức, coi như trường kích loại kia kiêm có chém vào đập quải binh khí, chủ yếu động tác vẫn là đâm tới. Triệu Tiến cảm giác mình nhị thúc đối với mình sẽ không giấu làm của riêng, khẳng định dốc túi truyền thụ, chính mình hẳn là đều học được, nhưng không thể thỏa mãn với đơn giản lập lại, muốn mượn dám suy nghĩ, tranh thủ tăng cao cùng đột phá. Chính là bởi vì có ý nghĩ như thế, vì lẽ đó mỗi ngày Triệu Tiến đều ở thêm luyện, về nhà cũng so với bình thường muộn. Chương 67, đêm khuya tiếng gõ cửa. Lúc bắt đầu hậu, Triệu Chấn Đường cùng Hà Thúy Hoa còn răn dạy vài câu, hãy nhìn đến hải tử nhà mình cả người là mệt hề vài răng dấp, cũng sẽ không nói cái gì, mỗi lần đều đơn độc lưu một phần cơm nước nhiệt, cùng Triệu Tiến về nhà ăn nữa. Không chỉ là về nhà biến muộn, tùy theo thay đổi thói quen còn có rất nhiều, từ ngày đó theo dõi chuyện tình sau khi, Triệu Tiến sẽ theo thân mang theo trường mâu cùng đòn đao, trước đây hắn đều là đem những này đặt ở nhị thúc Triệu Chấn Hưng trong trạch viện, hiện tại nhưng là vũ khí không rời tay. Từ châu tới tháng 3, cuối cùng cũng coi như chẳng phải lạnh giá. Buổi tối giường cũng không cần đốt quá nóng, ban ngày bề bài, buổi tối không còn khô nóng, Triệu Tiến ngủ rất say rất thoải mái. Đã là tháng 3-12, gần như gần một tháng không có nhìn thấy một Thục Lan, nếu như tháng 3-15 còn chưa thấy, chính mình nên đi hỏi thăm dưới, trong lúc vô tình, tiểu cô nương đã thành Triệu Tiến trong cuộc sống một phần, ở cái ý niệm này dưới, Triệu Tiến chậm rãi ngủ. Không biết là ban đêm lúc nào, Triệu Tiến bị bên ngoài tiếng gõ cửa thức tỉnh, bốn phía yên tĩnh, ngoài cửa sổ đen kịt một màu, thùng thùng tiếng gõ cửa đặc biệt chói tai. Triệu Tiến tỉnh táo sau khi phản ứng đầu tiên chính là lấy ra dưới gối đao. Bên ngoài tiếng gõ cửa càng ngày càng nhanh, xung quanh cậu đều đi theo lớn tiếng gọi dậy đến, Triệu Tiến luống cuống tay chân mặc quần áo vào, cầm đao đi ra khỏi phòng. Ra gian nhà nhưng nhìn thấy một bóng người, sợ đến về phía sau co rụt lại, lúc này mới nhìn ra là cha mình, Triệu Chấn Đường trong tay đã mang theo đao. Người ra ngoài làm gì, trở lại. Triệu Chấn Đường quát lớn nói rằng. Triệu Tiến lắc đầu một cái, thấp giọng nói rằng, ta cũng có thể giúp đỡ bận điệu. Triệu Chấn Đường ngẩn người, nhẹ giọng nói, sẽ không có chuyện gì, người đi theo ta mặt sau, tất cả cẩn thận. Nửa đêm đột nhiên có người phá cửa. Hơn nữa không có gì kêu to, xác thực kỳ lạ, từ châu thành hiện tại càng ngày càng không thái bình, ban đêm trong nhà bị tặc nhân nhảy vào, giết người cướp của đại án không phải đồng thời hai vụ, hơn nữa Triệu gia ở từ châu trong thành không có gì thân thích, căn bản không có người nào tới cửa. Phụ tử hai cái cẩn thận từng ly từng tí một mở ra cửa phòng, mang theo đao đi ra ngoài, Triệu Tiến phát hiện mình cha mẹ đối với chuyện này đều rất bình tĩnh, mẫu thân vẫn rất bình tĩnh không đi ra. Tới trong sân, Triệu Tiến thanh đao cắm vào hông, thân tay cầm lên cái kia trường mâu, khí trời ấm điểm, trong nhà dưỡng cái kia chỉ hầu tử lại từ trong phòng di đến bên ngoài. Này Hồ Tôn lại cũng rất tiến tĩnh, nhìn Triệu gia phụ tử đi ra, mới nhỏ giọng kêu lên. Tiếng gõ cửa như trước đang vang lên, bốn phía cầu ở thét lên ầm ĩ, Triệu Tiến đột nhiên chú ý tới, phá cửa khí lực không quá lớn, nếu như không phải ở ban đêm, thanh âm này kỳ thực cũng không thế nào vang, liền nhau trong sân đã có động tĩnh, Triệu gia cái kia hộ hạ nhân cũng đã lên, bị kêu là Triệu Tam người đàn ông kia trong tay mang theo gậy cũng đi ra. Nguyệt quang khá là sáng sủa, ba cái đàn ông tụ tập cùng một chỗ, trong tay lại có binh khí, Triệu Chấn Đường lẫn nhau bắt chuyện thanh, cẩn thận từng ly từng tí một tiêu sái đến phía sau cửa, trầm giọng hỏi câu, ai? Triệu thúc thúc, là ta là Tiểu Lan, nhanh để cho ta đi vào. Trong sân ba người đều là ngạc nhiên, bọn họ như thế trận địa sẵn sàng đón quân địch, không từng muốn bên ngoài lại là một Thục Lan. Gần một tháng không gặp nữ hải, lại ở lúc đêm khuya đi tới Triệu gia, chuyện này trong ngoài lộ ra quỷ dị. Triệu Chấn Đường không có để đao xuống, quay đầu lại để cái kia Triệu Tam lại đây rời đi then cửa, Triệu Tiến vốn là vội vã đi mở cửa, nhìn thấy cha mình cẩn thận như vậy, hắn cũng không dám thả lỏng. Cửa viện mở ra, bên ngoài chỉ có một Thục Lan một người, cứ việc dưới ánh trăng nhìn ra rất mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy nữ hài mặc vô cùng đơn bạc, tỏ rõ vẻ biểu tình kinh hãi. Một Thục Lan lảo đảo chạy vào, nữ hài đệ liếc mắt liền thấy Triệu Tiến, hướng về hắn chạy tới, Triệu Tiến cuống quýt đem trường mâu để ở một bên, còn chưa nói, nữ hài đã vọt tới trong lồng ngực của hắn khóc lên, hơn nữa một Thục Lan cả người đều mất đi sự khống chế tuột xuống, Triệu Tiến chỉ có ôm chặt mới có thể không làm cho nàng té ngã. Đóng cửa, gọi người bà nương vụ tới nhúng lửa. Triệu Chấn Đường đi ra cửa viện nhìn chung quanh một chút, sau khi trở lại trầm giọng nói rằng, trong phòng cũng nghe được một Thục Lan thanh âm, Hà Thúy Hoa yên tâm thắp sáng đèn đuốc. Mới vừa động viên hai câu, Triệu Tiến liền phát hiện Mục Thục Lan là ăn mặc áo đơn, vội vã đem trên người áo đông cởi cho đối phương mặc vào, để tiểu cô nương mau nhanh vào nhà. Đêm khuya lạnh giá, Mục Thục Lan ăn mặc áo đơn chạy tới, nhưng là tao không ý tội, vào nhà ở dưới đèn mới nhìn ra, nữ hài sắc mặt bị đông cứng đến xanh lên, cả người run rẩy liên tục. Hà Thúy Hoa đau lòng cầm mấy bộ quần áo cho tiểu cô nương khỏa trên, để Triệu Tam bà nương đi nhóm lửa nấu nước. Nhưng Mục Thục Lan hiện tại trạng thái càng như là thấy cái gì chuyện đáng sợ, bị dọa đến kề bên tan vỡ. Hà Thúy Hoa cùng Triệu Chấn Đường liếc mắt nhìn nhau, ôn nhu hỏi dò nói rằng: "Tiểu Lan, ở thím nơi này không phải sợ, ngươi làm sao vậy?" Hà Thúy Hoa hỏi một câu, Mục Thục Lan không hề trả lời. Hà Thúy Hoa đem nữ hài ôm vào trong lồng ngực, hạ thấp giọng lại nói: "Tiểu Lan, đừng sợ, nói cho thím xảy ra chuyện gì." Nữ hài thân thể run rẩy lập tức ngừng, sắc mặt nhưng trở nên trắng bệnh, kết cả lăm ba nói rồi nửa ngày cũng không nói nên lời, đến cuối cùng mới hoa một tiếng khóc lên, khóc không thành tiếng nói: cha ta bị người giết." "Cái kia Mục tiên sinh chết rồi." "Vẫn bị người giết." Triệu Tiến rõ ràng nhớ tới cái kia Mục tiên sinh bị mọi người vây quanh, khí thế mười phần răng rắc, không từ mà biệt, đưa đón nữ hài mấy hán tử kia đều có võ kỹ tại người, có thể có nhiều người như vậy có thể dùng, lại bị người giết. Triệu Tiến trong đầu ý nghĩ chuyển qua, hắn cũng chú ý tới mình cha mẹ nghe được tin tức này sau đồng dạng một bước bị chấn động biểu hiện. Ân tình tự căng thẳng, thường thường dễ dàng đi cực đoan, nhưng khóc lên sẽ không có quá đáng lo. Bên kia Triệu Tam bà nương nóng bắt canh đưa tới, tiểu cô nương nhấp một hớp cuối cùng cũng coi như có thể liên tục nói chuyện. Mục Thục Lan về đến nhà sau khi, cha nàng Mục tiên sinh sẽ không làm cho nàng ra ngoài, nói bên ngoài có nguy hiểm, lúc nào an toàn, lúc nào có thể đi ra ngoài. Mục tiên sinh cho Mục Thục Lan sắp xếp một cái đơn độc trạch viện ở lại, mặc dù là đơn độc trạch viện, nhưng gian nhà nhưng cùng Mục tiên sinh ở lại cái kia gian chăm chú liền nhau, vách tường trước đó còn có chút thiết kế, Mục tiên sinh gian nhà phát sinh thanh âm gì bên này đều có thể rõ ràng nghe được. Vào ở này trạch viện sau khi, Mục tiên sinh cùng nữ hài ước định vài món sự, không đạt được hắn cho phép, không thể rời đi cái này trạch viện, ăn mặc chi phí đều có người ngoài lan truyền, lúc ngủ phải mặc áo khoác. Để Mục Thục Lan kỳ quái chính là, cha mình vẫn cùng hắn nói, ngủ chẳng hạn muốn cảnh giác chút, vạn vừa phát hiện không đúng, liền lập tức chạy ra ngoài cửa, cái gì cũng không muốn quản, chạy đến Triệu gia bên này cầu cứu. Nghe nói như thế, Mục Thục Lan đã có chút sợ sệt, bất quá nàng không phải không biết nặng nhẹ tùy hứng đại tiểu thư, xem cha mình như vậy trịnh trọng, lúc này đàng hoàng đồng ý. Tiểu cô nương sợ hãi không thôi, ở nơi đó nói tới bờ bãi, Triệu gia ba thanh đều là tỏ rõ vẻ nghiêm túc nghe. Trước đó Mục Thục Lan chạy đến Triệu gia ở lại, cũng là bởi vì trong nhà tổng là có người cãi vã, lần này ở nhà ở lại, âm thanh ồn ào nhưng càng ngày càng lớn, hơn nữa ban ngày vẫn tính yên tĩnh, chỉ có buổi tối xào lợi hại. Nguyên tới nhà của ta mỗi ngày tổng có không ít khách mời cùng thúc bá tới cửa, có thể càng ngày càng lạnh thanh, chỉ có buổi tối cãi nhau lợi hại, mấy ngày nay đều là cha ta tự mình đến đưa cơm. Chẳng lẽ Mục gia đúng là giang hồ bang hội? Triệu Tiến lòng tràn đầy nghi hoặc. Hai ngày nay đã không có ai lại đây cãi nhau, Mục Thục Lan buổi tối cuối cùng cũng coi như ngủ được an sinh một điểm, đêm nay nghe cha mình bên kia cũng không có ai lại đây, chỉ là nửa đêm nghe được bên kia cửa phòng vận động. Sau đó Mục Thục Lan liền nghe đến bên kia có người cùng cha mình trò chuyện, cùng mấy ngày trước nói một chút liền ầm ĩ lên không giống, lần này hai người đều rất bình tĩnh, nghe, Mục Thục Lan đều sắp muốn đang ngủ. Ngay vào lúc này, bên kia truyền đến cha ta kêu thảm thiết, ta biết cha ta nhịn rất giỏi đau, hắn cứ gọi lớn tiếng như vậy, nhất định là cho ta nghe. Chuyện kế tiếp người Triệu gia đều biết, chính là bé gái một đường chạy tới Triệu gia. Sau khi nói xong, Mục Thục Lan cả người thoát lực như thế, chỉ là ở nơi đó khóc, Hà Thúy Hoa ở nơi đó không được can ủi, Triệu Chấn Đường qua lại đi mấy bước, cau mày lẩm bẩm lầu bầu nói rằng: "Mục Thịnh đúng vậy sẽ chết, đây là muốn làm cái gì?" Triệu Chấn Đường dừng bước lại, mở miệng nói rằng: "Tiểu Tiến, nắm lấy binh khí của ngươi, theo ta ra ngoài một chuyến." "Chủ nhà, muộn như vậy ngươi đi ra ngoài?" Hà Thúy Hoa lập tức ngẩng đầu nói rằng. Triệu Chấn Đường một bên giơ tay lên một bên quỷ đầu đao, một bên trầm giọng nói rằng: "Bên kia nếu là có người theo tới, đã sớm xuống tới, các ngươi đóng kín cửa đem đang thổi tắt, ta không cứ gọi môn không muốn mở." Hà Thúy Hoa sắc mặt nhất thời chìm xuống, tức giận đoán giận nói rằng: "Ai nói cái này, những việc này chúng ta loạn dính líu muốn bậy họa." Chương 68: Ra hành mục trạch. Tóc dài kiến thức ngắn, hiện tại liền muốn dùng quan phủ áp cho bọn họ sống yên ổn chút, không phải vậy thật có mối họa. Triệu Chấn Đường liếc mắt Mục Thục Lan, không có tiếp tục nói hết. Triệu Tiến cũng hiểu được, cha mình nói ý tứ của là đã bởi vì Mục Thục Lan mà có liên lụy, không chủ động làm cái gì, mối họa thật sự đã tới rồi. Xem trọng gia tộc, trở về thưởng ngươi một lượng bạc. Triệu Chấn Đường lại cùng Triệu Tam giao cho câu. Triệu Tam vợ chồng là chạy nạn lưu dân, bán mình nhập Triệu gia chính là vì ăn no cái bụng, vừa nghe có một lượng bạc có thể nắm, nhất thời hưng phấn đỏ cả mặt, liên tục bảo đảm. Triệu Chấn Đường hướng về phía Hà Thúy Hoa gật gù, mang theo Triệu Tiến cùng đi ra sân. Triệu Tiến bên hông đường đoàn đao, cầm trong tay trường mâu, cứ việc võ trang đầy đủ, có thể đứng ở ban đêm trên đường phố nhưng hơi sốt sáng, hắn lúc này mới ý thức được chính mình tuy rằng đã trải qua nhiều như vậy, nhưng như vậy chân ướt chân ráo tình cảnh nhưng vẫn là lần thứ nhất. So với Triệu Tiến hưng phấn cùng căng thẳng, Triệu Chấn Đường lại trầm ổn dị thường, đứng ở nơi đó nhìn chung quanh một chút, mở miệng nói rằng: "Ngươi đi bên trái, ta đi bên phải, vòng quanh nơi này chạy một vòng, nhìn thấy người ngươi liền gọi, nhưng không muốn đi tới đánh, hiểu chưa?" Triệu Tiến gật gù. Hai cha con tách ra, Triệu Tiến nắm chặt trong tay trường mâu sau, liền cảm thấy căng thẳng cảm xúc yếu bớt không ít. Trên đường phố rất yên tĩnh, vừa mới bị kinh động thét lên ầm ĩ cậu cũng đều yên tĩnh lại, đi vòng một vòng không thấy người nào, nhíu lại mặt khẩu đụng phải Triệu Chấn Đường, xem ra cái hướng kia cũng là không người. "Đi Vương gia." Triệu Chấn Đường trầm giọng nói rằng. Triệu Tiến sững sờ, chung quanh đây chỉ có một Vương gia, thì phải là Vương Triệu Tinh gia, phụ thân của Mục Thục Lan bị giết, cùng Vương gia có quan hệ gì? Hiện tại đi nha môn gọi không đến người, Vương gia nhà giàu, nhà hắn hộ viện gia đình không ít, hơn nữa Vương Hữu Sơn làm việc có quy tắc, cầu viện sẽ hỗ trợ. Triệu Chấn Đường đơn giản giải thích vài câu. Hóa ra là nhiều gọi những người này đi Mục gia bên kia nhìn, phụ cận có thể cầu viện cũng chỉ có Vương gia bên này, Triệu Tiến một bên đuổi tới, một bên trong lòng cảm thán cha mình lúc mấu chốt làm việc ổn thỏa chu toàn, vốn cho là chính mình nhị thúc muốn so với phụ thân xuất sắc, bây giờ nhìn cha mình hẳn là vượt qua một bậc. Triệu gia khoảng cách Vương gia không xa, hai cha con trầm mặc đi rồi mười mấy bước, Triệu Chấn Đường trầm giọng mở miệng nói rằng, "Tiểu Tiến, Mục gia là Văn Hương giáo hội chủ." "Văn Hương giáo?" Triệu Tiến buồn bực hỏi ngược lại câu, nghe cha mình nói tới trịnh trọng việc, hơn nữa vẫn không muốn để hắn tiếp xúc biết, hẳn là phạm vào kỵ hủy hoặc là có phiền phải lớn, không từng muốn chính mình căn bản chưa từng nghe tới. Văn Hương giáo là Bạch Liên giáo một nhánh, cũng là bái Di Lặc. Bạch Liên giáo Triệu Tiến đúng là nghe qua, năm đó đang nhìn trong tiểu thuyết thường thường hội nhắc tới, nếu nói như vậy, Văn Hương giáo hẳn là tà giáo tông môn một loại. Nghe Triệu Tiến ồ một tiếng, tựa hồ không cảm thấy nghiêm trọng như thế nào, Triệu Chấn Đường không nhịn được lắc đầu cười, mở miệng nói rằng, cũng khó trách ngươi hồ đồ, bình thường nói liên tục cũng không nói với ngươi, hảo hảo nhớ tới, mặc kệ là Văn Hương giáo vẫn là Bạch Liên giáo, đều là hại người ngoạn ý, dính không, hơn nữa những thứ đồ này làm mưu nghịch tạo phản, bắt được quan phủ bên trong chính là tội chết, ngươi hiểu chưa? Triệu Chấn Đường nói như thế thật trọng, Triệu Tiến vội vã đáp trả lời một câu, trong lòng nhưng muốn các ngươi đã biết này Văn Hương giáo là phiền phải lớn, làm sao còn để cho ta cùng tiểu Lan chơi, các ngươi cùng một tiên sinh cũng giao thiệp với, khi đó làm sao sẽ không sợ vương pháp. Nói xong những câu nói này sau đã tới Vương gia trước cửa, cùng này khu vực cái khác phú gia đình không giống, trong đêm khuya trên cửa phương cũng có hai cái lồng đèn lớn chọc lấy, tướng môn trước chiếu lên sáng rực. Triệu Chấn Đường nhanh chân đi đến trước cửa, cầm lấy kẻ đập cửa một thoáng dưới đập xuống, cùng Triệu gia đem người gõ tỉnh rồi mới có thể mở môn không giống, bên này mới gõ ba tiếng, bên trong đã có người hạ thấp giọng hỏi, đã trễ thế này, là ai? Tại hạ Triệu Chấn Đường, là Chi Châu nha môn bộ khoái, ở tại Lân phố bên kia, có việc gấp muốn cầu Vương lão gia hỗ trợ. Triệu Chấn Đường nói tới trịnh trọng việc. Triệu Chấn Đường, Triệu Tiến hắn cha, chính là thiếu gia cái kia đại ca cha, thì ở phía trước trụ. Bên trong không ngừng một người, Triệu Chấn Đường cười quay đầu lại nhìn Triệu Tiến một chút, Triệu Tiến gãi đầu một cái, hắn biết mình phụ thân cười ý tứ, bên ngoài đều nói Triệu Tiến là con trai của Triệu Chấn Đường, nhận thức Triệu Chấn Đường mới biết Triệu Tiến, không từng muốn ở Vương gia trước cửa đổ tới. Cửa lớn không có mở, vừa trên tiểu cửa mở ra, hai tên hộ viện trang phục hắn tử trước tiên nhìn một chút bên ngoài, sau đó mới ôm quyền cho Triệu Chấn Đường chào, Triệu Tiến thấy rõ, hai người này trên mặt đều có chút bất mãn vẻ mặt, đêm khuya đến nhà, ai cũng có cái này phản ứng. Thành Đông giếng nước ngọt nơi đó phát ra án mạng, có người tới chỗ của ta báo tin, lúc đêm khuya, nha môn không ai người hầu, tại hạ cố ý đến mời Vương lão gia hỗ trợ, phân phối mấy người trợ giúp đi theo dưới cùng đi nhìn. Triệu Chấn Đường nói rồi lý do. Cái kia hộ viện nghe được là án mạng, trên mặt bất mãn biến mất mấy phần, bọn họ không cùng Triệu Chấn Đường từng qua lại, lại nhận được Triệu Tiến, mỗi ngày nhìn tự gia công tử gọi đối phương Triệu huynh, thái độ thân cận vô cùng, nhìn Triệu Tiến cũng cầm trong tay trường mâu đứng ở một bên, liền càng không dám thất lễ. Lão gia nhà ta đã ngủ, tiểu nhân đi trước thông báo trực đêm nhị quản gia. Cái kia hộ viện khách khí hai câu, xoay người liền tiến vào sân, có thể nghe được tiếng bước chân đi xa. Một người khác hộ viện lại ở bên ngoài bồi tiếp Triệu gia phụ tử nói chuyện phiếm, Triệu Chấn Đường nói mấy câu liền hai bên nhìn, Triệu Tiến biết là cha mình cảnh giác, còn muốn quan sát có người hay không theo tới. Gần như thời gian một nén nhang, nghe Vương gia trong viện tiếng bước chân vang lên, năm tên mang theo binh khí tinh tráng hán tử nhanh bước ra ngoài, lúc trước báo tin cái kia hộ viện theo ở phía sau, mở miệng nói rằng, lao ra nhà ta dặn dò, để huynh đệ chúng ta sáu cái theo Triệu bộ đầu quá khứ, tất cả nghe Triệu bộ đầu sắp xếp. Triệu Chấn Đường trên mặt lộ ra cảm kích biểu hiện, ôm quyền quay về cửa lớn nói rằng, Vương lão gia cao thượng, tại hạ bái tạ, ngày mai trở lại quý phủ. Sau khi nói xong, Triệu Chấn Đường hướng về phía sáu người kia gật gù, mở miệng nói rằng, chư vị đi theo ta, nơi đó không xa. Triệu Tiến cũng gấp bận bịu đổi tới, trong lòng nhưng ở than thở, cha mình bình thường lấm lấm liệt liệt, thường xuyên còn nói câu thô tục, không từng muốn ở đây trên mặt ứng đối khéo léo, không trách tài năng ở bộ phòng ngốc lâu như vậy, hơn nữa bị người kính trọng. Thành Đông giếng nước ngọt xem như là từ châu thành địa phương tốt, có chút dòng dõi ngoại lai khách thương đều là trụ ở bên kia, mấy năm qua cũng khó khăn lợi hại. Triệu Chấn Đường thân là bộ khoái, đối với từ châu thành phố lớn ngõ nhỏ cực kỳ quen thuộc, hắn ở mặt trước đi mau, người còn lại buồn không lên tiếng theo ở phía sau, cũng nhiều thiệt thòi có ở trên trời nguyệt quang, bằng không trên đất loang loang lổ lổ, gặp gành chắc trở đã sớm ngã sấp xuống nhiều lần. Chạy gần nửa canh giờ, liền đến một gian trạch viện trước mặt, Triệu Chấn Đường có chút thở hổn hển, cái kia sáu tên vương gia hộ viện hô hấp cũng không thế nào ổn, ngược lại Triệu Tiến không dị thường gì. Triệu Chấn Đường cười quay đầu lại liếc nhìn, sau đó mở miệng mắng, đều không đứng đắn sinh sống, một đường chạy tới, liền cái gõ mo cầm canh cũng không thấy. Chiếu quy củ ban đêm đều có phụ canh gõ mo cầm canh báo giờ, kiêm tuần thành chức trách, thường thường còn muốn sai biệt dịch dân trắng theo, bất quá từ châu thành khó khăn, rất nhiều chuyện cũng đều đi theo hoang phế. Triệu Tiến cẩn thận nhìn trước mắt trạch viện, hắn nhận thức Mộc Thục Lan lâu như vậy, này vẫn là lần đầu tiên tới đối phương nơi ở. Đi ở phía trước Triệu Chấn Đường không hắn nhiều như vậy cảm khái, đưa tay phải đi đẩy cửa. Lúc đêm khuya, nguyên bản hẳn là đóng chặt trên xoan cửa viện liền trực tiếp như vậy bị đẩy ra. Kẹt kẹt một tiếng, người ở chỗ này đều theo bản năng lùi về sau bước, đêm khuya nhập người khác trạch viện, hiện tại yên tĩnh như vậy, mọi người luôn cảm thấy khá là quái dị. Triệu Chấn Đường trên đất sờ soạng khối thạch đầu ném vào, trong sân như trước yên tĩnh, Triệu Chấn Đường lúc này mới rút đao nơi tay, chậm rãi đi vào. quải qua bức tường, trong sân không có ai, còn có thể nhìn thấy ánh nến ở giấy dán cửa sổ trên lộ ra ánh sáng, trong ngoài không nghe được một chút động tĩnh, cửa phòng che đậy. Khí trời như thế lạnh giá, môn lại còn nửa mở, Triệu Chấn Đường hướng về trên đất tối khẩu, cũng không cẩn thận như vậy, nhanh chân đẩy cửa ra đi vào, người phía sau xem bận bịu đuổi tới. Trong phòng là gia đình giàu có bố trí, chính đường cung cấp một bộ bụng bự di lạc chân dung, trong phòng không có gì chuyển động vết tích, hết thảy đều rất chỉnh tề, thư phòng bên kia có ánh nến lấp loé, Triệu Chấn Đường dùng đao đẩy cửa thư phòng ra. Một tiên sinh ăn mặc một thân áo bào đen, tóc rối tung, liền như vậy ngồi ở trên ghế, trên ngực cắm vào một cây truy thủ, một tiên sinh hai mắt trợn tròn, ngũ quan bởi vì phẫn nộ mà vặn mèo, xem ra cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Chương 69, một đêm. Triệu Chấn Đường nhìn thấy thi thể sau khi, trái lại trưởng thở ra một hơi, lặng im một hồi quay đầu lại nói rằng, việc đã đến nước này, làm phiền chư vị phái một người trở về cùng quý phủ chào hỏi, còn lại lưu lại làm chứng, sáng mai liền đi nha môn bên trong báo quan. Bọn hộ viện tuy rằng đều là tinh tráng hán tử, nhưng đột nhiên nhìn thấy người chết, cũng đều có chút hoảng sợ, nghe thế cái sắp xếp đúng là không có dị nghị, đều tự tìm địa phương ngồi xuống. Triệu Chấn Đường sắp xếp xong mấy người này, chuyển nói với Triệu Tiến, "Tiểu Tiến, ngươi đi về nghỉ, vẫn là ở lại chờ đến hừng đông đi." Nói phân nửa liền cảm thấy để Triệu Tiến ở đêm khuya trở lại không an toàn, lâm thời đổi chủ ý, nói xong những này, Triệu Chấn Đường thẳng tiếp ngồi ở trên một cái ghế, mang theo chút hề và nói, làm hắn cái này, sớm muộn đều có ngày đó. Cứ việc mở cửa ra, có thể bên trong cũng không lạnh, bếp lò bên trong còn mọc ra hỏa, này Mục tiên sinh hẳn là có người hầu hạ, nhưng người vừa chết, những người khác toàn bộ cũng không thấy thực sự quái lạ. Đóng cửa lại, hướng về bếp lò bên trong thiêm củi lửa, càng làm cửa thư phòng đóng lại, mấy người buồn ngồi ở chỗ đó, không bao lâu, Vương gia mấy cái hộ viện là ở chỗ đó đánh tới buồn ngủ. Triệu Tiến mí mắt đã ở đánh nhau, bất quá vừa nghĩ thi thể thì ở cách vách, luôn cảm thấy trên người lạnh cả người, cũng là ngủ không được. Triệu Chấn Đường ngồi ở chính đường trên ghế nhắm mắt lại, ngoại trừ bếp lò bên trong tủi lửa thiêu đốt lốt bốt đùng thanh, cũng không còn những khác động tĩnh. Liên yên tĩnh như vậy trầm mặc tới hừng đông, Triệu Chấn Đường móc ra 2 lượng bạc đưa cho hộ viện bên trong một người, khách khí nói, tối hôm qua khổ cực các vị, làm phiền lại thủ nửa canh giờ, ta đây liền đi nha môn báo án gọi người lại đây. Vương gia bọn hộ viện nhún nhường mấy lần, liền cười híp mắt thu rồi. Triệu Chấn Đường đem Triệu Tiến gọi vào trong sân, thấp giọng căn dặn nói rằng, ngươi ở lại chỗ này xem trọng, đừng làm cho bọn họ xoay loạn lộn xộn, nhà hắn vật đáng tiền hẳn là không ít. Triệu Tiến gật đầu đáp ứng, Triệu Chấn Đường mang theo đao xoay người muốn đi ra cửa, Triệu Tiến do dự dưới, mở miệng gọi lại cha của chính mình, tương tự thấp giọng nói rằng, cha, ngươi biết này một tiên sinh, hắn là cái kia cái gì giáo, cha ngươi muốn đi báo quan, tương lai sẽ có hay không có liên lụy. Nghe được hắn lời này, Triệu Chấn Đường không nhịn được sững sờ, sau đó cười vô vô Triệu Tiến vai, trầm giọng nói rằng, tiểu Tiến ngươi lớn rồi, lại có thể cân nhắc như thế chu toàn, ngươi cũng không cần lo lắng. Hắn Mục Ngô Sinh lúc trước lưu lạc đến trong khách sạn, không nộp ra tiền thuê nhà, bà nương ống chết, làm cho hắn muốn đi bán đi Tiểu Lan, cha ngươi ta không thích xem, kéo một cái, còn đem nhà chúng ta thành Nam lão gian nhà cho mượn hắn trụ, như thế kéo lên quan hệ, những khác không có gì. Triệu Chấn Đường giải thích vài câu khoan Triệu Tiến tâm, lại vỗ vỗ vai, lúc này mới đi rồi. Không từng muốn còn có như vậy chuyện cũ, Triệu Tiến cân nhắc dưới mới xoay người lại, hắn không biết lúc nào nha môn người trở về, liền móc ra 2 chuỗi đồng tiền để một tên hộ viện cho mọi người mua sớm một chút, bọn hộ viện nửa đêm ra đến giúp đỡ trong lòng không hẳn đồng ý. Hãy nhìn đến Triệu gia phụ tử đều như thế hiểu làm, đều khách khí không ít. Mua sớm một chút người còn chưa có trở lại, Chi Châu nha môn sai dịch đã tới rồi, cũng là bởi vì có Triệu Chấn Đường mặt mũi ở, bằng không tới không được nhanh như vậy. Bộ khoái, khám nghiệm tử thi, còn có một tên hình phòng thư lại, tại chỗ khám nghiệm tử thi, mấy người khắp mọi nơi đi một chút nhìn, rất nhanh sẽ đến có kết luận kẻ thù giết người. Nay liền trở về báo cáo quá tôn, phát xuống hải bộ công văn, tập nạ hung phạm. Triệu Tiến nghe được cái này sắp xếp, nhìn hai tên dân trắng nhấc thi thể ra ngoài, Triệu Tiến chỉ cảm thấy quái dị, lại đơn giản như vậy thuận lợi. Bọn hộ viện chào hỏi, liền trở về phản vương gia, hình phòng thư lại đi rồi một vòng cũng đi rồi, bộ khoái cùng khám nghiệm tử thi nhóm cười vui vẻ cũng không coi là việc to tát, trước khi đi, còn đem 2 tấm giấy niêm phong giao cho Triệu Chấn Đường, cười nói, chờ dưới lao Triệu ngươi nhớ tới dán lên. Huynh đệ mấy cái buổi trưa ăn ít một chút, chào buổi tối rượu thì ngon. Triệu Chấn Đường cười trả lời, mọi người cười vang tản đi. Triệu Chấn Đường xoay người đóng lại cửa viện, Triệu Tiến ở nào còn có chút sững sờ, không biết sau đó phải làm thế nào, Triệu Chấn Đường nụ cười trên mặt đã không gặp, mở miệng nói rằng, chớ ngu đứng. Theo ta đem phòng này siêu siêu, kim ngân tiền tài muốn phân một nửa đi ra ngoài. Triệu Tiến vẫn là không hiểu, theo bản năng theo đi làm sống, xem thấy cha mình quen cửa quen nẻo bước lên, trong phòng ngoài phòng góc đều không buông tha, không bao lâu, liền tìm ra 2 bao kim ngân cùng 10 mấy quán tiền đồng, tổng cộng gộp lại gần như 372, thời đại này tầm thường phú hộ cũng sẽ không có nhiều như vậy của nổi, tìm ra những này sau khi, Triệu Chấn Đường còn không ngừng tay, lại lục xem ra 5 con vải đồng, 2 con tơ lụa. Cha, làm cái gì vậy? Triệu Tiến hoàn toàn bị hồ đồ rồi, nhìn làm sao như thừa dịp cháy nhà hôi của ý tứ của. Cha ngươi ta bao cái nhà này, tìm ra đến gì đó có thể lưu lại 3/10, đây là quy củ. Triệu Chấn Đường một bên siêu một bên giải thích. Hóa ra nha môn bộ khoái ban sai, phá án thư yếu, phát tài mới là đệ nhất đẳng quan trọng hơn, một gia loại này trong nhà chết rồi không người, trong nhà đáng giá đông tây đô sẽ bị siêu sạch sành xanh, sau đó mọi người chia hết, ai phát hiện vụ án, ai siêu sân, người đó liền có thể chiếm lấy 3/10. Cha mình đến, chẳng lẽ vì mọ tiền, Triệu Tiến mới vừa nghĩ như vậy, nhưng nhìn thấy cha mình lại rút ra chùy thủ ở từng đạo trong khe hở vùng ấy, đây thực sự là đào đất ba thước tư thế. Triệu Tiến ho khan thanh, phụ thân của Tiểu Lan nổ chết, nữ hài đêm khuya nhờ vả nhà mình, hiện tại nhưng làm chuyện như vậy, có phải là quá vô sỉ? Chính cân nhắc có phải là khuyên can một thoáng, bên kia Triệu Chấn Đường thật tìm được rồi đồ vật, giường quỹ xác thực có cái tường kép, bên trong mấy quyển ố vàng sách cũ, vài tờ hình vẽ, còn có mười mấy hương bao hầu bao loại hình gì đó. Lục soát những này, Triệu Chấn Đường mới thở phào nhẹ nhõm, đem những thứ đồ này ném cho Triệu Tiến nói rằng, ném bếp lò bên trong đều tiêu hủy, tất cả đều đốt thành tro, đừng lưu một điểm tra. Triệu Tiến đại khái đoán được dụng ý của cha mình, một bên âm thầm xấu hổ, một bên nâng đồ vật đi bếp lò bên kia. Lò lửa vẫn tính vượng, ném thư đi vào thời điểm Triệu Tiến liếc nhìn, mặt trên viết Di Lặc Kinh Liên Hoa Kinh loại hình danh mục, cái kia vài tờ hình vẽ đều là cái gì thần ma quái lạ dáng vẻ, túi thơm trên đều là hoa sen đồ án, còn có lại thêu cái vương chữ. Những thứ đồ này hẳn là cùng cái gì Bạch Liên giáo Văn Hương giáo có quan hệ, cha mình cố ý lưu lại siêu kiểm, hẳn là chính là vì đem những thứ đồ này thiêu hủy không để lại dấu vết. Nưu nghịch tạo phản tội lớn, có một chút liên lụy cũng sẽ là phiền phải lớn, Triệu Chấn Đường nói tới ung dung, làm cũng rất cẩn thận, không để cho người khác bắt được một điểm nhược điểm. Trong ngoài siêu một lần, lại tìm ra vài cuốn sách cùng mấy chục tấm hình vẽ, đều ở bếp lò bên trong triệt để đốt thành hôi, Triệu Chấn Đường sầm mặt lại đi vào, mở miệng nói rằng, nếu như lại có đông tây tạng, lão tử cũng không có cách nào, người lão tử không tìm được, người khác cũng không tìm được. Bình thường lẫm lẫm liệt liệt Triệu Chấn Đường đối với chuyện này nhưng rất cẩn thận, còn cố ý mở ra bếp lò nhìn một chút bên trong, dùng móc sắt gậy cho tàn, nhìn có hay không triệt để đốt sạch. Còn không riêng gì cái nhà này, Triệu Chấn Đường lại leo tường đi tới sát vách, cũng chính là Mộc Thục Lan ở lại nơi đó, bất quá lần này chẳng mấy chốc liền leo tường trở về, trầm giọng nói rằng, trong lòng hắn còn có cái này khuê nữ, nơi đó sạch sẽ vô cùng. Triệu Chấn Đường tìm ra hai cái bao quần áo ra đến, đem trên bàn kim ngân chia làm hai nửa, một nửa gói lên đưa cho Triệu Tiến, mở miệng nói rằng, về nhà cho ngươi nương thu cẩn thận, nói đây là người khác, đừng mở ra cũng đừng động. Sau đó Triệu Chấn Đường đem còn lại kim ngân gói kỹ, kể cả tiền đồng cùng vải vóc tơ lụa đồng thời quấn, lại là nói rằng, ta muốn đi nha môn bên kia, trở lại đừng làm cho Tiểu Lan ra ngoài, làm cho nàng nghỉ ngơi thật tốt, cho ngươi nương nhiều bồi cùng nàng. Triệu Tiến vội vã đáp ứng, trải qua mấy ngày nay trải qua, hắn phát hiện mình đối với phụ thân căn bản không có cái gì hiểu rõ, nguyên tưởng rằng phụ thân Triệu Chấn Đường lẫm lẫm liệt liệt là kẻ thô lỗ, không từng muốn làm việc như thế tỉ mỉ chu toàn. Ở trong phòng đơn giản làm ra hồ dán, ở bên ngoài thẳng tiếp đem giấy niêm phong tiếp ở trên cửa, sau đó này trạch viện tiểu thành chứng cứ, không có quan phủ cho phép, ai cũng không thể tiến vào. Đến lúc này, Thái Dương cũng vừa mới ra, trên đường người không nhiều, Triệu Tiến dùng trường mâu chọc lấy bao quần áo, khiêng trên vai trên, bước chân vội vã về tới ra. Viện cửa vừa mở ra, quải quá bức tường, liền nhìn thấy Hà Thúy Hoa vội vàng đi ra, nhìn thấy là Triệu Tiến mới thở phào nhẹ nhõm, ở nơi đó oán giận nói rằng, ngươi cùng cha ngươi liền không biết đưa cái tin trở về, vẫn là Triệu Tam đi Vương gia hỏi thăm mới biết không có chuyện gì. Chương 70, chỉ bằng cái này sao quá khứ. Nhìn thấy chính mình mẫu thân hai mắt tất cả đều là tơ máu, tỏ rõ vẻ hoảng loạn quan tâm dáng vẻ, Triệu Tiến hắng giọng một cái vội vã đem chuyện đã xảy ra giải thích một lần. M. Điểm tâm đã nóng mấy lần, nhìn thấy Triệu Tiến trở về vội vã bưng lên, mà Mục Thục Lan kinh hãi quá độ, một mực khóc, vừa nãy khóc bề ngoài, mới mơ mơ màng màng ngủ. Triệu Tiến lúc ăn cơm, Hà Thúy Hoa không có hỏi nhiều, Triệu Tiến trong lòng đại khái có thể đoán được, mẹ mình đối với Mục gia làm chuyện cũng có hiểu biết. Chứa kim ngân bao quần áo thẳng tiếp bị Hà Thúy Hoa đặt ở Mục Thục Lan trụ cái kia gian nhà, nhìn thấy cái này, Triệu Tiến càng vì chính mình nhất thời hiểu lầm xấu hổ. Trong nhà không có gì muốn bận rộn, Triệu Tiến không muốn làm trễ nải chính mình luyện võ, cùng mẫu thân bắt chuyện một tiếng, gánh trường mâu ra cửa, mới đóng lại cửa viện. Liền nhìn một cái đánh trống bỏi người bán hàng rong chọc lấy trọng trách đi tới. Ngày hôm nay hắn đi cái kia sân thời gian chậm một chút, Vương Triệu Tĩnh cùng Trần Thăng mấy người đều ở nơi đó chờ, hiếm thấy thấy mọi người vây quanh Vương Triệu Tĩnh, nghe hắn ở nơi đó bàn luận trên trời dưới biển, Vương Triệu Tĩnh thấy được Triệu Tiến, lập tức hưng phấn nói, đoàn người đi hỏi một chút Triệu huynh, ta cũng vậy nghe ta ra hộ viện nói, không bằng Triệu huynh đích thân tới. Này đám tiểu huynh đệ càng làm Triệu Tiến vây lên, tỏ rõ vẻ đều là hưng phấn hiếu kỳ vẻ mặt, Vương Triệu Tĩnh sáng nay nghe người trong nhà nói rồi chuyện tối ngày hôm qua, đêm khuya gọi người, lại là hung án. Còn biết Triệu Tiến cùng phụ thân chạy đi, đi tới nơi này một bên rồi cùng mọi người giảng giải, những người trẻ tuổi này chính là hiếu kỳ nhiệt huyết niên kỳ kỳ, nghe thế cái đều hiếu kỳ cực kỳ, nhìn thấy người trong cuộc lại đây, cũng làm cho Triệu Tiến nói tỉ mỉ. Chờ nghe được là phụ thân của Mộc Thục Lan bị giết, mọi người sẽ không hưng phấn như vậy, sớm chiều ở chung đồng bạn, đột nhiên trong nhà ra chuyện như thế, tất cả mọi người có chút kinh ngạc, truy hỏi hiếu kỳ hứng thú cũng chưa. Vương Triệu Tinh theo thường lệ dẫn theo vài cuốn sách, lời đầu tiên mình vào nhà đọc thuộc lòng viết chính tả một quãng thời gian, lúc này mới đi ra luyện võ. Hắn luyện võ thời gian so với Triệu Tiến bọn họ thiếu một nửa, bởi vì còn muốn chuẩn bị khoa cử chuyện tình, cái gọi là văn võ song toàn chính là người như vậy. Kỳ thực người luyện võ không nhiều, người còn lại cũng chính là Trần Thăng, Tôn Đại Lôi cùng Đồng Bằng Phong, Thạch Mãn Cường bọn họ đã bắt đầu ở nhà hỗ trợ, không nhiều thời gian như vậy lại đây, nơi để hàng luận võ xem như là bữa trưa sau nghỉ ngơi, còn này trạch viện chỉ có thể nói tình cờ lộ một lần mặt. Cứ việc mọi người luyện được tập trung vào, nhưng buổi sáng bầu không khí nhưng có chút buồn, bữa trưa thời điểm mọi người hẹn nơi để hàng gặp lại, liền từng người tản mất về nhà. Bữa trưa đã dự bị được, Mộc Thục Lan nhưng vẫn là ngốc ở trong phòng không muốn đi ra, Hà Thúy Hoa đau lòng nữ hải, làm tốt cơm đưa tới, ở nơi đó khuyên bảo, Triệu Chấn Đường cùng Triệu Tiến ăn hội nàng mới trở về. Mộc gia chuyện tình, Trong nha môn người ít nhiều biết điểm, bất quá ai cũng không muốn bóc trần, miễn cho mặt trên truy cứu, chuyện này phỏng chừng chỉ bằng cái này sao quá khứ. Triệu Chấn Đường trầm giọng nói rằng, vụ án giết người không coi là chuyện lớn, có thể liên lụy đến Bạch Liên giáo, Văn Hương giáo vụ án thẳng tiếp chẳng khác nào mưu nghịch tạo phản, coi như phá hoạch, địa phương chủ chính quan chức cũng phải được liên lụy, bây giờ từ Châu Chi Châu lưu chức 3 năm, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, người phía dưới càng là tâm tư này, trên dưới đồng lòng, lại cầm chỗ tốt, cũng là như thế mơ hồ quá khứ. Cũng may nhờ Triệu Chấn Đường đối đầu dưới tâm tư mọ thành, cẩn thận làm chút tay chân, đem chuyện này định vì hung sát án tử. Triệu Tiến có thể nghĩ rõ ràng, nếu như không phải là mình phụ thân lần này hoạt động, thật tra được cùng Bạch Liên, Văn Hương liên lụy, Mục Thục Lan bên kia nhất định phải có phiền phức. Chờ Tiểu Lan lấy lại tinh thần, những kim ngân đó đều cho nàng, mấy ngày nay nhà nàng bằng hữu thân thích thì có thể tìm tới cửa tiếp người, đến thời điểm chuyện này hẳn là có thể chấm dứt. Triệu Chấn Đường cũng không tâm tư gì ăn cơm, chỉ là giao cho những việc này. Hà Thúy Hoa gật gù, tiếp theo nhưng có điểm mê hoặc dò hỏi, Tiểu Lan bên kia liền nàng cùng nàng cha hai người, lại là nửa đêm chạy tới, nàng bằng hữu thân thích có thể biết sao? Làm sao không biết, ta ở trong nha môn nói rồi khổ chủ con gái ở chúng ta, ngươi cũng không suy nghĩ một chút nhà nàng là đang làm gì, những người kia đã sớm biết tin tức. Triệu Chấn Đường không nhịn được nói, Hà Thúy Hoa cũng đống nhiên tỉnh ngộ gật đầu. Triệu Tiến nghe Triệu Chấn Đường nói nhiều, biết Chi Châu nha môn là một cái sảng, có tin tức gì đều sẽ lộ ra, không từng muốn mộc ra bằng hữu thân thích lại cũng có thể ở bên kia hỏi thăm được tin tức, này Văn Hương giáo cũng thật là thần thông quảng đại. Cơm nước xong sau khi, Triệu Tiến đi tới Mộc Thục Lan gian phòng, hắn ở bên ngoài trước tiên lên tiếng chào hỏi, nghe được bên trong nhược nhược đáp lại sau, mới cất bước đi vào. Cũng sẽ không đến 6 canh giờ, Mộc Thục Lan so với đêm qua nhìn thấy thời điểm lại tiểu thụy không ít, trên mặt không có gì màu máu, trong hai mắt nhưng tất cả đều là tơ máu, núp ở giường sưởi bên trong góc, nhỏ giọng kêu câu Tiểu Tiến ca ca, cổ họng đã toàn bộ ếch. Nhìn thấy nữ hài thê thảm dáng dấp, Triệu Tiến cảm giác được một trận đau lòng, nhưng lúc này lại không biết nói cái gì là được, cuối cùng mở miệng nói rằng, có ta ở đây, ngươi đừng sợ. Nghe được Triệu Tiến lời nói này, Mộc Thục Lan ở nơi đó sững sờ biết, rúi đầu vào đầu gối khóc lên, Hà Thúy Hoa liền đứng bên ngoài, nghe được bên trong tiếng khóc vội vã đi tới. Tiểu nam nữ ở bên ngoài chơi không liên quan, một khi ở bên trong trong nhà liền phải để ý cái nam nữ đại phòng, Hà Thúy Hoa đúng là rất chú ý cái này, Triệu Tiến đến thăm, nàng còn phải ở bên ngoài bảo vệ. Phát hiện bên trong là tình huống như vậy, Hà Thúy Hoa lau một cái khỏe mắt, thấp giọng an ủi nói rằng, "Tiểu Lan à, đi tới thím nơi này cũng không cần sợ, nghe thúc thúc ngươi nói, nhà ngươi thân thích lập tức liền muốn tới tiếp ngươi, khi đó liền an tâm." Đối với đau khổ cô đơn Mộc Thục Lan mà nói, Triệu Tiến nhìn vọng cùng Hà Thúy Hoa an ủi làm cho nàng thoáng ung dung chút, căng thẳng đến hiện tại nữ hài lên tiếng khóc lớn lên. Hà Thúy Hoa biết như vậy mới là nữ hài khúc mắc mở ra, sẽ không bị quá độ bi thống tổn thương thân thể. Loại cục diện này, Triệu Tiến cũng không tốt kế tục tiếp tục chờ đợi, cùng Mộc Thục Lan lên tiếng chào hỏi sau liền rời đi, đột nhiên nhiều như vậy không hiểu ra sao chuyện tình, hắn chỉ muốn thông qua luyện võ đến giải quyết tâm tình. Đi ở trên đường, Triệu Tiến mới cảm thấy tâm tình tốt điểm, tới đầu xuân thời tiết, vạn vật bắt đầu, liền từ châu thành đều có vẻ chẳng phải khó khăn, sở dĩ có ý nghĩ này bởi vì cái kia tất cả đều là đóng cửa hàng trên đường phố, đi lại người so với bình thường hơi nhiều, xem trang điểm vẫn tính thể diện, hẳn là muốn đánh những kia mặt tiền cửa hiệu chủ ý thương nhân. Bình thường Triệu Tiến có lẽ sẽ quan tâm kỹ càng dưới, có thể buổi trưa nhìn thấy Mộc Thục Lan dáng vẻ, để hắn căn bản không nhiều như vậy tâm tình đi tìm hiểu, chỉ muốn mau mau đi chính mình nhị thuốc lưu lại cái kia sân luyện võ. Qua vừa giữa trưa, biết tin tức người sẽ không thiếu, Vương gia sẽ có người cho bọn họ mật báo, Trần gia bản thân liền là nha môn bộ khoái đầu mục, tin tức càng thêm linh thông. Triệu Tiến tới thời điểm, bọn họ chính đang nhỏ giọng bàn luận. Bất quá cũng không có gì tân gì đó, đơn giản là đã phát ra hải bộ công văn, cửa thành nghiêm tra, bộ khoái tuần thành, đồng thời mở ra thập lượng bạc mức thưởng, nếu có người tố giác thì có thưởng bạc. Trần Thăng biết đến tin tức không ngừng như thế điểm, nói hẳn là người quen ra tay, còn có tin tức nói cái kia một đao đâm vừa chuẩn vướng oan, hung phạm trên tay công phu không kém. Nói xong những này, tất cả mọi người đối với Mộc Thục Lan tình huống bây giờ rất quan tâm, nghe được Triệu Tiến giới thiệu, Vương Triệu Tĩnh gật đầu nói, hẳn là đi tới khúc mắc, có thể đại khóc lên chính là tốt đẹp. Thư sinh một loại hiểu được y lý, Vương Triệu Tĩnh đọc sách nhiều, kiến thức cũng nhiều. Có thể có điều phán đoán này không ngạc nhiên, bất quá nói xong những này sau khi, Vương Triệu Tĩnh lại trầm tư nói rằng, nghe Triệu huynh thuyết pháp, một cô nương này đêm khuya giá bước chạy tới, lại bị kinh hãi như vậy dọa, Triệu huynh vẫn là nhắc nhở bá mẫu bên kia dự bị chút chén thuốc, miễn cho đột phát bệnh cấp tính. Đối phương có ý tốt, Triệu Tiến vội vã đồng ý, bất quá luyện võ thời điểm Triệu Tiến nhưng nghĩ đến, Mục Thục Lan khóc về khóc, hơn nữa thương tâm tới cực nơi, nhưng nhiều nhất cũng chính là bề ngoài, loại kia bi thương quá độ tan vỡ trạng thái nhưng không thấy được. Ngẫm lại mấy năm qua, chính mình đang luyện võ thời điểm, Mục Thục Lan đã ở học đồ vật, xem ra nàng cũng không phải đơn giản như vậy nhu nhược nữ hải. Chương 71, thân thích làm đến thật nhanh. Lúc xế chiều, Thạch Mãn Cường còn quá tới một lần, nhà hắn hàng rèn bởi vì Triệu Tiến, Trần Thăng cùng Vương Triệu Tĩnh, Tôn Đại Lôi cùng những nhà khác cảnh không sai bằng hữu coi chừng, vơ tới rất nhiều chuyện làm ăn, từ châu khó khăn, nhà hắn chuyện làm ăn nhưng biến tốt không ít, Thạch Mãn Cường đối với cái này vẫn khá là cảm kích, ngoại trừ duy trì phần này tình bạn ở ngoài, đều là muốn vì Triệu Tiến bọn họ làm những gì. M. Lần này đến chính là vì chế tạo thiết giáp chuyện tình, trong quân bông giáp, tỏa tử giáp, vải giáp cùng sơn văn giáp cũng không chuẩn dân gian một mình chế tạo, bị bắt được chính là trọng tội, có thể Triệu Tiến thiết kế loại kia dường như thùng sắt trúc giáp hộ đủ, cũng không thuộc về với bất kỳ một khoản, hàng rèn có thể chế tạo. Thạch Mãn Cường cùng phụ thân hắn muốn làm mấy bộ đi ra tặng không, bất quá lại bị Triệu Tiến phủ nói làm về làm, nhưng hắn xảy ra bạc mua. Hơn nữa Thạch gia cũng phát hiện, dùng gậy trúc nan biên thành hộ đủ đơn giản, thật muốn dựa theo cái này quy chế chế tạo ra thiết giáp nhưng không dễ dàng, rất nhiều kết cấu phương diện hoàn toàn khác nhau, không thể thiếu lại tới thỉnh giáo. Triệu Tiến tự nhiên biết gì nói đấy, bất quá lần này Triệu Tiến nói tới cũng không phải trúc giáp hộ đủ, mà là trong ký ức bản giáp trang phục. Bản giáp, trường mâu, phương trận, ở Triệu Tiến trong trí nhớ là hỗ trợ lẫn nhau, nhớ tới bằng hữu còn giải thích nói rằng, lúc đó ở Âu Châu binh khí nhà xưởng có thể rất nhiều lượng sinh sản, dùng thủy lợi máy móc chế tạo bản giáp tạo thành cấu kiện, hiệu suất rất cao. Nhưng đem bản giáp các phương diện yêu cầu cùng Thạch Mãn Cường nói rồi sau khi, Thạch Mãn Cường trợn mắt ngất ngụm, liên thanh nói trở lại tính toán, lần thứ hai tới thời điểm liền cổ mặt, hóa ra bọn họ phụ tử hai cái tính toán, hàng rèn muốn đánh ra như thế một bộ giáp trụ đến, ít nhất muốn 30 ngày, tiêu tốn sẽ không thiếu với 15 hai, như vậy giáp trụ đừng nói tặng người, coi như 15 hai một bộ, chính mình cửa hàng đều chống đỡ không nổi. Thạch Mãn Cường bản coi chính mình lần này mất mặt dễ thấy. Không nghĩ tới Vương Triệu Tĩnh cùng Trần Thăng còn có Tôn Đại Lôi đối với cái này rất có hứng thú. Vương Triệu Tĩnh cùng Tôn Đại Lôi đều nói muốn mua một bộ, Trần Thăng không bỏ ra nổi nhiều như vậy bạc, bất quá cũng rất động lòng. Nhìn thấy cảnh tượng này, Triệu Tiến thẳng tiếp cho bộ này khôi giáp định giá 22, không thể để cho Thạch gia phi công. 20 lượng bạc đối với bình dân bách tính mà nói là số tiền lớn, nhưng đối với Vương Triệu Tĩnh cùng Tôn Đại Lôi loại này trong tay rộng rãi đại phú con cháu nhưng thật đơn giản. Ngày thứ hai mượn 30 lượng bạc làm tiền đặt cọc. Đồng Băng Phong biết chuyện này ngày thứ ba cũng ở nhà đem ra bạc. Trần Thăng trong nhà mặc dù có tiền, làm sao vừa đến không có Vương gia cùng Đồng gia hào phú, thứ hai cha mẹ ở bên người, không giống Tôn Đại Lôi như vậy có thể xài tiền bậy bạn, vì lẽ đó tới lúc gấp rút quýnh lên nghĩ biện pháp, có người nói đệ đệ hắn Trần Hồng đã lấy ra tồn 5 lượng bạc cho hắn. Vốn là đối với Thạch gia là một lúng túng sự, có thể bởi vậy, lại thành cái kiếm tiền việc, một bộ giáp kiếm lời 5 lạng, đối với hàng rèn cũng là món làm ăn lớn, huống hồ đây là lập tức 4 bộ. Thạch Mãn Cường cảm kích cảm tạ, có thể cũng biết đây là các bằng hữu tín nhiệm, không dám có chút qua loa, chế tác giáp trụ trong quá trình, có vấn đề liền đến thỉnh giáo. Nhưng Triệu Tiến cũng là biết cái đại khái, rất nhiều thứ còn muốn song phương thảo luận, bất quá này nghiên cứu bản thân cũng là lạc thú. Bản giáp chủ thể là hai khối thiết bản, giam ở trước ngực cùng trên lưng, này hai khối thiết bản làm sao liên tiếp, buổi chiều hai người thương lượng nửa ngày, trên đất vẽ khoa tay, sau đó mới định ra ở biên giới địa phương đục lỗ, dùng ra tắc liên tiếp hai khối bong tàu, vai nơi đó còn muốn đơn độc thêm vào miếng lót vai. Bình thường Triệu Tiến cùng các bằng hữu muốn luyện đến trời tối mới tán, bất quá hôm nay một thục lan ở nhà, Triệu Tiến luôn cảm thấy mong nhớ, tiểu tại so với bình thường sớm một canh giờ thời điểm cùng mọi người chào hỏi. Bảo hôm nay trước tiến tán, mọi người cũng đều hiểu Triệu Tiến tại sao về sớm đi, đều là cười chào hỏi, mấy cái quan hệ thân hậu còn để hắn cho Mục Thục Lan mang cái thăm hỏi, mọi người chỉ bằng cái này sao tàn đi. Gánh trường mâu một đường về nhà, cái kia thương mại phố lại quặng cu e đi, hết thời từng làm chuyện làm ăn cũng sẽ không tuyển loại này âm u đầy tử khí địa phương, từ Châu Thành tuy rằng khó khăn, có thể hộ bộ sơn bên kia là quan chức phú hào tập hợp địa phương, nơi đó cũng có vài chỗ phồn hoa đường phố, Triệu Tiến trong lòng nghĩ, về tới trong nhà mình. Trường mâu thả ở trong sân, đẩy cửa vào nhà. Hà Thúy Hoa từ phòng ngủ bên trong ló đầu ra tới hỏi, ngày hôm nay ngươi tại sao trở về sớm như vậy? Tất cả mọi người nói sớm một chút tàn đi, Tiểu Lan thế nào? Đào ấm chùm vào vỏ đông, bên trong nước trà không quá mát, Triệu Tiến ngã vào trong bắt nhấp một hớp, sau đó hỏi. Hà Thúy Hoa đi ra khỏi phòng, thở dài nói rằng, buổi chiều Tiểu Lan trong nhà đến rồi thân thích, đem người cho tiếp đi rồi. Thân thích tiếp đi rồi. Nhanh như vậy. Mục ra những kia thân thích tin tức so với chính mình tưởng tượng còn muốn linh hồng, Triệu Tiến thuận miệng lại hỏi, cái kia thủ lao tiền nắm đã đi chưa? Đi gấp, không nắm. Nương ngươi có phải là chưa nói? Vô liêm sỉ tiểu tử, ngươi đem ngươi nương xem thành người nào? Hội ham muốn chút đồ vật kia, cùng Tiểu Lan ra cái kêu biểu thúc vội vội vàng vàng. Ta nói trở lại cho bọn họ nắm, hắn bên này làm mai người chờ thấy Tiểu Lan, trước tiên không muốn tiền bạc. Ngươi cũng biết, Tiểu Lan trong nhà những người kia không phải bình thường dân chúng. Hà Thúy Hoa nói liên miên cằn nhằn nói, không biết lúc nào còn có thể gặp lại. Triệu Tiến có chút thất vọng thả xuống bát trà, bát trà còn không có bỏ lên trên bàn, Triệu Tiến thân thể đột nhiên cứng đờ, không đúng, Mục gia không như vậy hào phú, cái gì Bạch Liên giáo, Văn Hương giáo cũng không còn có tiền như vậy. Sắp tới 200 lạng bạc dòng tiền tài cũng không phải số lượng nhỏ, tiếp Mục Thục Lan người làm sao nói không cần là không cần. Tối hôm qua Mục tiên sinh bị người giết hại, ngày hôm nay định chính là kẻ thù mưu sát, không có cái gì quan phủ tập nã đuổi bắt, Mục gia thân bằng bạn tốt, cũng là Bạch Liên giáo, Văn Hương giáo những người kia không có gì có thể lo lắng sợ sệt, bọn họ tại sao tới đi chỗ đó sao vội vội vàng vàng. Cái kia Mục tiên sinh nếu là Văn Hương giáo một phương hội chủ đầu mục, đêm qua bị giết, bên người không có một người nào thủ hạ, vẫn là lẻ loi, người chết thời điểm không ai quản. Làm sao lại nhanh như vậy có người đến qua hỏi một cái không tới 12 tuổi tiểu cô nương. Triệu Tiến trong đầu thay đổi thật nhanh, buổi sáng lên ra ngoài nhìn thấy người bán hàng rong, người bán hàng rong thường thường hội ở chỗ này xuất hiện, nhưng sẽ không như thế sớm, buổi trưa tại nơi điều vẫn quẳng cu é trên đường nhìn thấy những người kia, đã tính mịch lâu như vậy, tại sao có thể có thương nhân tới bên này xem mặt tiền cửa hiệu. Khắp nơi không đúng. Chính mình nhưng không có chú ý. Nương, bọn họ tiếp đi Tiểu Lan đã bao lâu? Triệu Tiến vội vàng hỏi. Gần nửa canh giờ không tới, muốn ăn cơm tối, ngươi đi làm cái gì? Hà Thúy Hoa trả lời hai câu, liền nhìn thấy Triệu Tiến chạy đi hướng về ngoài cửa lao ra. Có việc gấp. Triệu Tiến hô to câu, đến trong sân cầm lấy cái kia trường mâu, bước nhanh chạy ra ngoài, không tới gần nửa canh giờ hẳn là đi không xa lắm. Lao ra cửa viện sau không chạy hai bước, Triệu Tiến liền ngừng lại, trước cửa trên đường phố lạnh lạnh thanh thanh, Tiểu Lan đi nơi nào, chính mình làm như thế nào tìm, không hề có một chút manh mối. Tà Dương đã bị tường thành che lại, đầy trời ánh chiều tà, sáng lạn ánh nắng chiều, Triệu Tiến liếc mắt một cái, trong lòng có điểm tính toán, cửa thành ở trước khi trời tối một canh giờ liền muốn đóng, bây giờ ban ngày biến trưởng, đóng cửa thời gian còn chưa kịp biến hóa, nếu như Mộc Thục Lan là gần nửa canh giờ trước đó bị mang đi, hẳn là không xảy ra từ châu thành. Triệu Tiến chỉ hơi trầm ngâm, cũng sắp bước chạy hướng về phụ cận vương gia, cùng tối hôm qua tới loại kia chính thức không giống, hắn cùng phòng gác cổng bắt chuyện thanh, nói có việc muốn tìm vương Triệu Tĩnh, vương gia phòng gác cổng biết đây là tự gia công tử thật là tốt hữu, không dám thất lễ, vội vã đi vào thông báo. Không lâu lắm, An Mặc thường phục vương Triệu Tĩnh đi ra, trên mặt mang theo nghi hoặc biểu hiện, không chờ hắn mở miệng, Triệu Tiến túm hắn đến cùng một bên thấp giọng nói rằng, ngươi trở lại nắm lấy binh khí, có liên quan với Tiểu Lan chuyện khẩn yếu. Vương Triệu Tĩnh sững sờ, nhìn Triệu Tiến nói trịnh trọng, cũng không hỏi nhiều, xoay người bước nhanh chạy vào môn, không bao lâu, hắn cầm kiếm nhanh bước ra ngoài. Ta cảm thấy không đúng, khả năng thực sự là nhà nàng thân thích tới đón, nhưng nhất định phải nhìn thấy nhân tài yên tâm, nếu không, hối hận liền không còn kịp rồi. Ở nửa đường trên Triệu Tiến trầm giọng nói rằng, Triệu huynh, chuyện như thế chúng ta mấy cái làm sao thành? Ta trở lại mời gia phụ viết thiếp mời đi nha môn vừa nghe cái này, Vương Triệu Tĩnh vội vàng mở miệng nói rằng, không được, Tiểu Lan trong nhà làm cái gì, ngươi nên trong lòng nắm chắc. Chuyện này chỉ có thể chúng ta chính mình tra, nếu như nha môn bên kia nhúng tay, sẽ có không chuyện cần thiết đoan. Triệu Tiến như chặt đinh chém sắt đánh gậy nói rằng. Vương Triệu Tĩnh sững sờ, dừng bước lại, lấy vương gia quyền thế cùng tin tức, Mộc Thục Lan bối cảnh khẳng định có nghe thấy, Vương Triệu Tĩnh cũng vẹn vẹn chần chờ nháy mắt, lập tức gật gù, trầm mặc đuổi tới Triệu Tiến. Chương 72, lúc này thấy chân tâm. Hai người đi tới nơi để hàng nơi đó, tuy rằng sắc trời đã tối, có thể bên kia vẫn có không ít hải tử đang ngựa, nhìn thấy Triệu Tiến bọn họ xuất hiện, không ít người đều cảm thấy kỳ quái. Bởi vì thường ngày cái này điểm thời gian, hai người bọn họ căn bản sẽ không xuất hiện. Triệu Tiến bốn phía nhìn một chút, nơi để hàng trên yên tĩnh không ít, hắn nâng lên âm thanh nói rằng, ta hiện tại từ nơi này đi tây kéo cổ đông một bên đi thành Nam Hắc Hổ tại thần miếu, các ngươi ai giúp ta đi tìm Trần Thăng, Tôn Đại Lôi, Đồng Băng Phong, Thạch Mãn Cường cùng các hương bọn họ, tìm tới bọn họ sau, liền làm cho bọn họ cầm binh khí đi con đường kia tìm ta, nói ta có chuyện khẩn yếu, ai tìm tới người, ngày mai cho hắn thập văn tiền cùng một cái hạt vương bánh nướng. Lời nói này nói xong, nơi để hàng trên lập tức yên tĩnh lại. Triệu Tiến càng làm âm thanh thả hơi lớn hô, ta lúc nào đã lừa gạt các ngươi? Nhanh đi, đi trễ điểm tốt đã bị người khác cầm. Lời còn chưa dứt, ầm ầm một tiếng, nơi để hàng trên bọn nhỏ tản ra chạy ra ngoài, đều đi tìm tự mình biết người. Triệu Tiến dẫn Vương Triệu Tĩnh đồng thời bước nhanh dọc theo mới vừa nói con đường kia đi đến, vừa đi vừa nói chuyện, chúng ta ít người, nhiều gọi mấy cái bằng hữu bảo hiểm. Vương Triệu Tĩnh cũng đã chấn định lại, một bên bước nhanh đuổi tới, một bên mỉm cười nói, Triệu huynh biện pháp này thực sự là không làm lỡ một chút thời gian. Triệu Tiến cùng Vương Triệu Tĩnh đi cũng không nhanh, cửa thành đã đóng lại. Người khoảng chừng là ở trong thành, quá sốt ruột trái lại tác dụng không lớn. Đi ra một lúc, Trần Thăng cầm đao bước nhanh chạy tới, đi gấp, hô hấp cũng rất vững vàng, nhiều năm như vậy cần luyện thân thể trùng quy có hiệu quả, hắn cũng tỏ rõ vẻ nghi vấn, hắn biết làm việc ổn thỏa Triệu Tiến sẽ không vô duyên vô cớ gọi hắn đi ra, nhưng vẫn là muốn biết tại sao. Chờ dưới mọi người tập hợp ta nói cái gì nữa sự, trước tiên chạy đi. Triệu Tiến ngắn gọn nói. Trần Thăng nhìn Vương Triệu Tĩnh, cũng nhìn thấy Vương Triệu Tĩnh trong tay hiệp phong trường kiếm, hắn không có đang nói chuyện, vẻ mặt nhưng có điểm hưng phấn, nhất quán thận trọng Triệu Tiến để đoàn người cầm vũ khí ra ngoài. Muốn làm gì khiến người ta chờ mong. Đi qua thập tự phố thời điểm, Thạch Mãn Cường cùng Cát Hương cũng đều theo tới, Triệu Tiến gọi người đã tập hợp, Đồng Băng Phong vì luyện võ thuận tiện, cũng là trụ ở trong thành, hắn nơi ở đến trên con đường này xa nhất, bất quá Đồng Băng Phong làm đến nhưng là sớm nhất, bởi vì hắn cưỡi ngựa. Tôn Đại Lôi cùng Đồng Băng Phong trên người đều ăn mặc nạm thiết trang giáp ra, Tôn Đại Lôi cầm phủ đầu, Đồng Băng Phong cầm trường mâu, so với toàn bộ của bọn họ vũ trang, Thạch Mãn Cường cùng Cát Hương đều cầm một côn, chỗ hông đúng là đường đòn đao. Vừa đi vừa nói rõ tình huống, vẻ mặt của mọi người đều trở nên nghiêm túc. Nếu như ta nghĩ sai rồi, cái kia chẳng phải là để trong nha môn trưởng bối phí công một hồi, chúng ta chính mình trước tiên tìm xem, không có chuyện gì tốt nhất, chuyện này đổ cái yên tâm. Mộc Thục Lan bối cảnh tất cả mọi người nắm chắc, có mấy lời không cần phải nói quá rõ. Mọi người dồn dập gật đầu, Triệu Tiến lại mở miệng nói rằng, ngày hôm nay mọi người e sợ đều phải đi về chậm, ngày mai ta thay mọi người cùng cha mẹ giải thích. Cái tuổi này thanh niên trời sắp tối thời điểm cầm binh khí ra ngoài, các gia phụ mẫu khẳng định lo lắng, Triệu Tiến lời nói này cũng là thay bọn họ bỏ đi lo lắng. Quả nhiên, nói xong câu này sau, bầu không khí trở nên ung dung không ít, mọi người cười vui vẻ vài câu. Đi không bao lâu, Thạch Mãn Cường nhìn cái cơ hội, tiến đến Triệu Tiến trước mặt nói rằng, Triệu đại ca, chúng ta không cứ gọi Tiểu Dũng sao? Bình thường mọi người ở một khối luyện võ vui đùa, Lưu Dũng cũng coi như cái này vòng nhỏ một thành viên, nghe nói Triệu Tiến không có gọi hắn, Thạch Mãn Cường cố ý hỏi một câu, cũng là lo lắng Lưu Dũng bị bài xích đi ra ngoài, cùng mọi người xa lạ. Người đúng là phúc hậu. Triệu Tiến đương nhiên rõ ràng Thạch Mãn Cường ý nghĩ, cười nói câu, sau đó lại bổ sung nói rằng, chúng ta chính là đi tìm hắn. Nói xong cái này, Triệu Tiến vua xuống sau đầu, phía đối diện trên Đồng Băng Phong nói rằng, Băng Phong, ngươi cưỡi ngựa đi được nhanh, đi trước Hắc Hổ tại thần miếu bên kia tìm Lưu Dũng, nói với hắn ở nơi đó chờ, nói ta có việc gấp quá khứ tìm, nếu như người khác không ở bên kia, ngươi liền để người ở đó giúp đỡ đi tìm, bảo là muốn nhanh sự. Xem Triệu Tiến nói thận trọng, Đồng Băng Phong vội vàng thôi thúc ngựa hướng về thành nam bên kia đi tới. Mọi người cầm binh khí bước nhanh đi ở trên đường, bắt đầu đều cảm giác được mới mẻ hưng phấn, còn có người đang thấp giọng đàm tiếu, hãy nhìn đến Triệu Tiến sắc mặt nghiêm túc đi ở phía trước, bọn họ cũng dần dần cảm giác được sự tình không đơn giản, cũng đều trở nên nghiêm nghị. Cầm trong tay binh khí, nghiêm nghị cất bước, vô hình chung có hành quân bầu không khí, mỗi người bọn họ cũng dần dần cảm giác được, đều có chút không khống chế được nhiệt huyết sôi trào. Chờ tới Hắc Hổ Tài Thần Miếu thời điểm, sắc trời đã có chút tối sầm. Hắc Hổ Tài Thần Miếu so với Triệu Tiến lần đầu tiên tới đã mới tinh không ít, Trần Nhị Cẩu cái kia năm cái lưu manh chuyện tình tuy rằng để Trình Đồng Đầu bị kinh sợ dọa, có thể đón lấy cũng cùng Triệu Chấn Đường quan hệ rút ngắn không ít, trên giang hồ chuyện làm ăn cũng càng làm càng thuận, cục diện đã lớn hơn không ít. Triệu Tiến khoảng cách cái kia Tài Thần Miếu còn có hai con đường đạo thời điểm, liền chú ý có thông khí trạm gác ngầm, trời sắp tối rồi, bảy, tăng cái khỏe mạnh người trẻ tuổi cầm trong tay binh khí bước nhanh đi tới, còn có người mặc giáp cưỡi ngựa, này thanh thế cũng khá là dọa người, cái kia canh gác vội vàng chạy về đi báo tin. Chờ tới Tài Thần trước miếu mặt, xung quanh đã có hai mười mấy người tụ tập, mỗi cái vẻ mặt không lành, hẳn là cái kia Trình Đồng Đầu lâm thời triệu tập nhân mã. Mà Lưu Dũng lại ở nơi đó nhìn xung quanh, Đồng Băng Phong tin tức hiện ra nhưng đã thông báo tới. Nhìn thấy Triệu Tiến bọn họ cái này trang phục lại đây, Lưu Dũng cũng sợ hết hồn, vội vàng nên đón. Triệu Tiến đi thẳng vào vấn đề hỏi dò nói rằng, trong thành Bạch Liên giáo, Văn Hương giáo chuyện tình ngươi có quen hay không? Vấn đề này hỏi quá thẳng nhận, Lưu Dũng thân thể run lên, liền vội vàng lắc đầu nói rằng, nhà ta phụ cận mấy cái thắp hương đúng là biết, những nơi khác cũng không biết. Nói xong câu này, Lưu Dũng để sát vào nhẹ giọng nói, Triệu đại ca, kỳ thực ngươi có thể hỏi một chút Tiểu Lan, nàng hẳn phải biết. Tiểu Lan không gặp. Triệu Tiến cao mày đem sự tình đơn giản nói một lần. Lưu Dũng cả kinh, lập tức gãi gãi đầu, thấp giọng nói rằng, Triệu đại ca, tin tức về ta vẫn không tính là nhiều, chúng ta đại đường gia nhất định có thể biết. Triệu Tiến gật gù, Lưu Dũng đã bắt đầu hôn giang hồ, bọn họ loại này trên đường nhân vật, đối với trong thành các loại gió thổi cỏ lay khẳng định rõ ràng, hắn tìm đến Lưu Dũng cũng là cái mục đích này, đương nhiên, nếu như Lưu Dũng không biết, hắn liền muốn đi tìm Trình Đồng Đầu. Phiền phức ngươi đi bẩm báo một thoáng. Triệu Tiến nói rằng, Lưu Dung thẳng thắn gật đầu, xoay người liền muốn đi vào, mới vừa động tác đã bị Triệu Tiến gọi lại căn dặn câu, nhớ tới cùng các ngươi chủ nhà nói một chút Vương Triệu Tinh cùng Trần Thăng trong nhà thân phận. Chính mình mặt mũi của phụ thân cũng khá lớn, nhưng Vương gia cấp độ kia đã là từ châu đứng đầu nhất thanh quý, Trần Thăng trong nhà ở nha môn bộ đội thế lực càng lớn, hơn hai người này càng có thể ép người. Bên kia Lưu Dung gật gù, bước nhanh đi vào, một bên khác nhưng tập hợp quá tới một người, rất xa trước tiên chắp tay chào hỏi, nhưng là năm đó cái kia năm cái lưu manh một trong Trần Nhị Cẩu. Bởi vì năm đó có cái kia chuyển ngoặt, bây giờ này Trần Nhị Cẩu cũng là Trình Đồng Đầu thủ hạ một mình chống đỡ một phương đầu mục. Trần Nhị Cẩu khách khí với Triệu Tiến vô cùng, chào sau khi đến trước mặt hỏi, Tiến thiếu gia, lần này đến có dặn dò gì? Triệu Tiến đem chuyện hồi xế chiều lại nói một lần, Trần Nhị Cẩu sau khi nghe ngẩn người, xoa xoa cầm nói rằng, này cũng như là người quẻ thủ đoạn. Người quẻ? Triệu Tiến phản hỏi một câu, suy đoán này càng thêm gay go, cái tuổi này nữ hài bị bắt cóc kết cục 89 phần 10 là bị bán nhập hố lửa. Chính mình thân thích tiếp người, nhất định phải đem hành lý tiền tài đều lấy đi. Người que đắc thủ thì có tiền tài, đương nhiên sẽ không quan tâm cái này. Trần Nhị Cẩu nhưng là người từng trải người, đối với rất nhiều môn đạo có bao nhiêu nghe thấy, phân tích của hắn liền so với Lưu Dũng cái kia đáng tin hơn rất nhiều. Vừa nghe đến cái này, Triệu Tiến càng là lẫm liệt, hắn đơn giản nói tới kỹ lưỡng hơn chút, nói thí dụ như cái kia người bán hàng rong, nói thí dụ như cái kia trên đường phố người. Trần Nhị Cẩu ngừng động tác trên tay, để sát vào điểm nói rằng, đây là sớm đi dẫm mâm xem tình cảnh, e sợ lao ra thượng sai cùng thiếu gia luyện võ đều bị bọn họ nhìn chằm chằm, sau đó mới đi lừa người. Nói tới chỗ này, Trần Nhị Cẩu lắc đầu một cái nói rằng, có thể dưới công phu này giàn vặt người quẻ. Muốn nói một tiểu thư cấp độ kia tướng mạo cũng đáng giá như thế. Trần Nhị Cẩu thật giống nhớ tới cái gì, lúc này Lưu Dũng từ Hắc Hổ Tài bên trong tòa thần miếu đi ra, sắc mặt nhưng rất khó coi, đi tới Triệu Tiến trước mặt chần chừ một lúc, túi đầu nhỏ giọng nói rằng, Triệu đại ca, chúng ta đại đương gia không ở, nói là buổi trưa phải đi ngoài thành. Chương 73, hỏi cho ra. Nghe được câu này, Trần Nhị Cẩu sức sở, há há mồm không nói gì. Triệu Tiến nhìn xung quanh những kia tuổi trẻ hán tử, suy nghĩ thêm Lưu Dũng lời nói mới rồi cùng nét mặt bây giờ. Triệu Tiến lập tức liền có thể đoán được cái kia Trình Đồng Đầu khẳng định ở bên trong, bất quá không muốn tiếp chuyện này. Coi chính mình là thành tiểu hài tử đối xử sao? Hay hoặc là chuyện này phiền phức vô cùng, liền hắn cái này từ châu trong thành tiểu cường hào cũng không dám sờ chạm. Đổi cha mình lại đây cầu có phải là càng khá một chút. Triệu Tiến trong đầu mấy vấn đề tránh qua, nhưng hắn rất nhanh sẽ phủ định hướng về phụ thân cầu viện ý nghĩ, phụ thân Triệu Chấn Đường thật vất vả mới đem việc này đè xuống, không thể lại dằn vặt đi lên. Nhưng Trình Đồng Đầu bên này rõ ràng có biện pháp nhưng không đồng ý giúp đỡ. Triệu Tiến nhìn một chút cách đó không xa cái kia hai mươi mấy lưu lý lưu khí hán tử, trên người bọn họ căng phồng, hẳn là áng trừng ngắn binh, Triệu Tiến thật sự không đem những người này để ở trong mắt, hắn cùng bằng hữu bên cạnh nhóm có thể đánh bại dễ dàng đối phương, xa trường trên võ kỹ so với này ngõ phố ẩu đã không biết mạnh hơn bao nhiêu, chẳng lẽ muốn xông vào ép hỏi. Triệu Tiến lại phủ quyết ý nghĩ này, vậy thì quá làm lỡ thời gian, cái kia Trình Đồng Đầu chống chế không nói còn muốn càng hỏng việc, hơn nữa còn sẽ dính dáng ra đường thị phi phiền phức. Trần Nhị Cẩu, ngươi có phải là biết cái gì? Triệu Tiến ngẩng đầu hỏi. Trần Nhị Cẩu lại sững sờ, theo bản năng quay đầu nhìn một chút đã treo lên đèn lồng tại thần miếu, làm cười nói, Tiến thiếu gia, tiểu nhân mù nói vài lời mà thôi, trên thực tế cái gì cũng không biết. Ở một bên Lưu Dũng đã tỏ rõ vẻ xấu hổ cúi đầu, chạm sau lưng Triệu Tiến Trần Thăng nhưng hừ lạnh một tiếng nói rằng, cho mặt không muốn, Triệu Tiến không cần hỏi bọn họ, chúng ta trở lại tìm người trong nhà hỗ trợ. Lưu Dũng đầu càng thấp hơn, Vương Triệu Tĩnh nhưng đưa tay lôi Trần Thăng một thoáng, liếc mắt ra hiệu, Trần Thăng nhìn Triệu Tiến lại nhìn Vương Triệu Tĩnh, không nói gì thêm. Triệu Tiến bốn phía nhìn, xung quanh không có người ngoài, hắn nghiêm nghị mở miệng nói rằng, Trần Nhị ca, ngươi có biết cái gì liền nói cho ta biết, ta tất có báo đáp, ta Triệu Tiến làm việc, Trần Nhị ca hẳn phải biết. Hiện tại Triệu Tiến đã so với Trần Nhị Cẩu còn cao hơn, lời này nghiêm nghị nói ra, Trần Nhị Cẩu run lập cập, liền vội khoát tay nói rằng, đảm đương không nổi cái này Nhị ca, Tiến thiếu gia ngươi chết giết ta. Này vô vị lời khách khí ở Triệu Tiến bình tĩnh trong ánh mắt âm thanh càng ngày càng nhỏ, 5 năm trước Triệu Tiến vẫn còn con nít thời điểm, Trần Nhị Cẩu đã bị hắn ra sức đánh, sau đó dựa thế ép người, thiếu một chút bị buộc lên tuyệt lộ, sau đó Triệu Tiến lại rôi ra cứu viện, để hắn có ngày hôm nay cũng không tệ lắm tháng ngày. Bực này thủ đoạn đến nay Trần Nhị Cẩu còn rõ ràng nhớ tới, nghe đối phương như vậy chỉnh trọng việc nói ra, hắn không dám không nghiêm túc đối phó. Trần Chớ nháy mắt, Trần Nhị Cẩu làm cười nói, Tiến thiếu gia, tiểu nhân thật không biết, nếu không ngài trước tiên vội vàng, lệnh tôn thần thông quảng đại, không chừng chờ chút liền có tin tức đến, đến rồi. Triệu Tiến nhìn chằm chằm Trần Nhị Cẩu liếc mắt nhìn, xoay người rời đi, hắn bằng hưu bên cạnh nhóm cũng đều đổ tới, lúc gần đi đều lạnh lùng nhìn về Lưu Dũng, Trần Thăng càng là trên đất nhổ bãi nước bọn. Lưu Dũng bị tao đến đỏ cả mặt, ách cổ họng hỏi Triệu Tiến nói rằng, Triệu đại ca, ta với ngươi cùng đi. Giữ lại với các ngươi chủ nhà hôn đi. Thạch Mãn Cường thô thanh nói một câu, cũng là quay đầu bước đi. Lưu Dũng mới vừa muốn nói chuyện, lại bị Trần Nhị Cẩu lôi một cái. Triệu Tiến bọn họ đám người bước nhanh rời đi thành nam, đi ra một lối đi, Vương Triệu Tĩnh mới thấp giọng nói rằng, cái kia cái gì đồng đầu khẳng định ở bên trong, bọn họ khẳng định biết chút gì, chỉ là không nói. Nương, đêm nay trở lại ta rồi cùng cha ta nói, này Trình đồng đầu không muốn ở trong thành ở lại. Trần Thăng tức giận đến cắn răng bất chấp. Thạch Mãn Cường mới vừa rồi còn thay Lưu Dũng nói chuyện, hiện tại nhưng cảm giác mình theo mất mặt, tiếng trầm nói rằng, ta thật nhìn lầm rồi Lưu Dũng. Triệu đại ca, sao? Làm sao bây giờ? Tôn Đại Lôi cả làm tật xấu trước sau không sửa, một sốt ruột lợi hại hơn, hắn hỏi như vậy, mọi người ánh mắt đều nhìn về Triệu Tiến, hiện tại ngoại trừ cầu các gia trưởng bối, tựa hồ không có biện pháp khác. Ngay vào lúc này, nghe có người bước nhanh chạy tới, hiện tại các nơi khói bếp bay lên, trên đường đã không có người nào, mọi người xem qua khứ, phát hiện nhưng là Lưu Dũng chạy tới. Người còn theo tới làm gì? Các hương mặt lạnh hô. Triệu Tiến nhưng khoát tay chặn lại, dừng bước lại chờ, Lưu Dũng chạy đến trước mặt sau, thở hổn hển không kịp thở nói rằng, Triệu đại ca, vừa nãy Trần Nhị ca để cho ta tới nói cho ngươi. Đi thành đông cựu vị nương nương miếu nơi đó tìm, nếu như là người quẻ lầm ra, 89/10 ở nơi đó. Trần Nhị ca chính là Trần Nhị Cẩu, tất cả mọi người nghe được rõ ràng, nguyên lai ngay mặt không dám nói, trong âm thầm phái Lưu Dũng mà nói. Thành đông cựu vị nương nương miếu trên thực tế cung hồ tiên gia miếu, sớm sẽ không có hương hỏa, bên trong không biết ai ở, mọi người đối với Từ Châu bên này đều cực kỳ quen thuộc, tự nhiên biết nơi này. Triệu Tiến gật gù, vừa nãy Trần Nhị Cẩu nói thời điểm không biết cho hắn liếc mắt ra hiệu, lúc đó hắn liền rõ ràng ý của đối phương, quả nhiên, không đi ra bao xa liền phái người tới báo tin. Ngươi trở về cùng Trần Nhị Cẩu giảng, lời ta nói giữ lời, ta nhớ tới hắn nhân tình này. Triệu Tiến mở miệng nói rằng. Nói xong câu đó sau, Triệu Tiến nói với mọi người đi cựu vi miếu. Lưu Dũng chạy tới thời điểm, chỗ hông đừng một cái phù đầu, tỏ rõ vẻ muốn cần giúp đỡ dáng vẻ. Triệu Tiến nói ra câu nói này sau khi, hắn chần chờ đứng ở nơi đó, tỏ rõ vẻ âm u, nhìn mọi người mắt lạnh đối lập, cảm giác mình bị các bằng hữu bài xích đi ra ngoài. Chính ở chỗ này ở lại làm gì, nhanh cùng lên đến. Triệu Tiến thiếu kiên nhẫn quay đầu lại bắt chuyện một tiếng, Lưu Dũng cả người chấn động. Lập tức âm u biểu hiện đã biến thành kích động, bước nhanh chạy đuổi theo. Tới trong đội ngũ, bị Thạch Mãn Cường tầng tầng một quyền đánh cái lảo đảo, vai mặc dù đau, có thể Lưu Dũng nhưng cười cực kỳ hài lòng. Trong thành thắp hương tin giáo từ 5 ngày trước đột nhiên đều ngừng, những kia các quản sự mỗi ngày đều ra khỏi thành, trước đây bọn họ đều ở trong thành. Từ trước Vân Sơn tự có người buông tha tin tức, hỏi thăm Tiểu Lan bối cảnh, đại ca ngươi lần kia đánh người, Văn Hương giáo bên kia cũng thả lời hung ác, Vân Sơn tự mới thu tay lại. Chúng ta Từ Châu người quẻ không ít, bất quá có một nhóm chuyên môn lừa bán những kia phát triển khuôn mặt đẹp cô gái. Đều là bán được Dương Châu, Nam Kinh cùng Tô Châu bên kia, thậm chí có gia đình giàu có nữ quyến đều gặp hát thủ, ở trong thành này dám hướng về Triệu đại ca nhà người đưa tay cũng chính là nhóm người này. Cái kia Trần Nhị ca còn nói, nếu như không phải nhóm người này, kính xin Triệu đại ca ngươi mau chóng để trong nhà trưởng bối ra tay. Lưu Dũng cùng lên đến nói rồi chút rời ra phá nát, hiển nhiên đều là cái kia Trần Nhị cầu giao cho, Triệu Tiến đám người đều ở ngưng thần lắng nghe. Vương Triệu Tinh trầm giọng mở miệng nói rằng, nói một cái bẩn chuyện, nhà ta sau khi trở lại, Vân Sơn tự trụ chỉ luôn luôn ham muốn kết giao. Bất quá gia phụ nghe nói cái kia Vân Sơn tự không sạch sẽ vẫn không để ý đến, nghe trong nhà bản địa hạ nhân rằng, cái kia Vân Sơn tự trụ chỉ yêu thích bé gái. Triệu Tiến đột nhiên dừng bước, sau đó bước chân lại thêm nhanh hơn một chút nữa, hắn đã có thể đại khái nghĩ rõ ràng trong này ngọn nguồn. Triệu Tiến bình thường đối với chi tiết nhỏ quan sát rất chăm chú, có rất nhiều nhỏ vụ việc nhỏ hiện tại cũng có thể liên hệ tới. Sớm nhất là nhìn thấy cái kia như khó, như chữ hòa thượng đi trong cửa hàng trắng trợn cướp đoạt trưởng quỹ con gái nhỏ, nói muốn dẫn đến trong chùa đi tu hành, gặp lại này như khó hòa thượng, có thể nhìn ra hắn rõ ràng địa vị cao rất nhiều. Hay là cũng là bởi vì cái kia con gái nhỏ đưa lên đạt được chỗ tốt. Sau đó ngày đó gặp lại như khó hòa thượng, những người này đều chú ý tới Mộc Tục Lan, đệ nhị Thiên Vân Sơn làm được người liền đến theo dõi, rõ ràng có ý đồ bất chính, bị chính mình ra sức đánh đưa vào nha môn sau khi, Vân Sơn Hành lại bị phóng hỏa, hiển nhiên là Văn Hương giáo người xuống tay độc ác, trải qua lần kia sau khi, đối với Tiểu Lan có ý đồ những người kia cũng không dám vọng động. Thế nhưng Tạc Dạ Phong, gió đêm, Vân đột biến, phụ thân của Mộc Thục Lan bạo chết, Văn Hương giáo người đều biến mất không còn tăm hơi, hoặc Hứa Vân Sơn tự người thông qua cái này con đường biết rồi tin tức, hoặc là thông qua nha môn người biết rồi tin tức, bọn họ đối với Tiểu Lan mơ ước đã lâu, hoặc là vẫn liền phía bên ngoài nhìn chằm chằm, nghe được có cơ hội này, lập tức liền cố nhân lại đây lừa gạt. Bọn họ cũng biết Mộc Thục Lan thân phận mẫn cảm, biết chuyện này sẽ không ở quan phủ bên trong trưng dương, chỉ có thể lén lút tranh tài, lấy Vân Sơn tự thế lực, thật không để ý Triệu Chấn Đường bên này. Có thể hay không đã bị đưa ra thành? Triệu Tiến hỏi. Chương 74, sơ sinh mãnh hổ. Sẽ không, dựa theo Triệu đại ca ngươi nói thời gian, bọn họ sẽ không ra khỏi thành, bởi vì ra khỏi thành muốn đi đêm đường, nguy hiểm quá lớn, hơn nữa cửa thành đóng trước kiểm tra cũng sẽ biến nghiêm, rất dễ dàng xảy ra sự cố, nếu như đúng là những người kia làm ra, bọn họ sẽ ở trong nhà nghỉ ngơi một đêm, làm chút chuẩn bị cùng sắp xếp, dưới mê dược loại hình. Lưu Dũng vội vã giải thích nói rằng. Lưu Dũng chần chừ một lúc, để sát vào Triệu Tiến bên thai thấp giọng nói rằng, Trần Nhị ca nói rồi, nếu như là đám người này làm ra, thì sẽ không hỏng rồi Tiểu Lan thuần khiết, bọn họ muốn bán đồng tiền lớn. Triệu Tiến gật gù, hắn ngã có thể suy đoán ra cái này, nếu như là như Khó Hòa Thượng phái người lừa gạt Mộc Thục Lan, cái kia chính là vì đổi lấy chính mình phú quý quyền thế, đương nhiên phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa đến mặt trên đi. Nơi đó có bao nhiêu người? Triệu Tiến lại hỏi. Lưu Dũng lắc đầu một cái, không dám xác định nói, đám người kia dựa vào là lừa gạt, hẳn là chỉ có 1-2 trông coi. Nói 1000 nói 10000 đều là suy đoán, xét đến cùng hay là muốn nhìn thấy chân nhân, Triệu Tiến biết mình đang đánh cuộc, nhưng trước mắt không có đường phương hướng có thể đi tìm, chỉ có theo biết đến manh mối đổi tiếp. Trời đã hơi đen, phía đông đã có thể nhìn thấy tinh quang, Cửu Vĩ Nương Nương miếu đã ra hiện tại trước mắt, Đồng Băng Phong cách một con đường liền xuống Trung Bình Tấn đi, đem vật cưỡi tùy tiện thuyên ở một nơi, thành đông khu vực này ở lại đều là bên trong đám người ta, Từ Châu vệ cùng Từ Châu tạ vệ không ít có gia nghiệp tướng quân đều ở nơi này có trạch viện. Một mình trạch viện xem ra vẫn tính chỉnh tề, nhưng đứng ở trên đường phố nhìn sang liền cảm thấy tán loạn, mỗi gia tường viện gia tộc từng người không giống, tùm la tùm luôn không ra dáng tử. Nếu như không phải này Cửu Vĩ Nương Nương miếu trong sân trải lên một cái cột cờ, xem ra rồi cùng người bình thường ra đại trạch viện không khác nhau gì cả. Đại cửa đóng chặt, vách tường cũng rất hoàn chỉnh, trong sân còn có ánh đèn, vừa nhìn liền biết có người ở lại. Triệu Tiến bọn họ đám người ở giao lộ bên kia dừng lại, nơi này trên đường cũng có người đi lại, đều là kỳ quái nhìn sang, nhưng là đều ôm nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tâm tư, liếc mắt nhìn liền quay đầu về nhà, bất quá cũng có hai người liên tục nhìn chằm chằm vào, một cái tiểu tại Cửu Vĩ Nương Nương cửa miếu ở ngoài, nhìn như qua đường người đi đường, có thể dựa tường nhìn chung quanh căn bản không di chuyển, còn có một là một quán nhỏ phiến, phờ phạc ngồi ở chúc cùng mặt sau. Cả con đường trên là một cái như vậy tiểu thương, nhìn chói mắt vô cùng. Chúng ta đi như thế nào tới nơi này, nhà đó thịt dê điếm đến cùng ở nơi đó. Ngươi có phải là đi nhầm địa phương? Triệu Tiến đột nhiên nâng lên âm thanh nói rằng. Tất cả mọi người là sững sờ, lập tức nhìn thấy Triệu Tiến chuyển qua đến nhẹ giọng nói, cái kia cửa có hai cái canh gác, mau cùng lại nói của ta. Trước hết phản ứng lại chính là Vương Triệu Tĩnh, hắn đồng dạng lớn tiếng nói, liền nói ở chỗ này, sẽ không có sai à. Ta đối phó dựa vào tường cái kia, Trần Thăng đối phó cái kia tiểu thương, Lưu Dũng theo ta, các hương theo Trần Thăng, hai người các ngươi đi ngăn chặn bọn họ miệng, hiểu chưa? Triệu Tiến trầm giọng nói xong, nhìn đồng bạn, bị hắn điểm đến tên người đều thận trọng gật đầu. Bao quát Triệu Tiến ở bên trong, bọn họ những người trẻ tuổi này giờ khắc này đều vô cùng hưng phấn, mỗi cái mặt mày hớn hở dáng vẻ, bình thường chính là mình luận võ, trước mắt nhưng muốn thật làm vài việc đi ra, Đồng Băng Phong cùng Cát Hương thậm chí kích động thân thể run rẩy. Triệu Tiến hít sâu một hơi, lại cất giọng nói, theo con đường này đi một chút, ta nghe nói nhà đó thịt dê quán không có cửa mặt, tiểu tại hộ gia đình trong nhà, đến thời điểm ta xin mọi người ăn cái sảng khoái. Đám người cười vui vẻ đi dọc theo đường phố lại đây. Cửu Vĩ Nương Nương ngoài miếu mặt hai cái trạm gác ngầm, ở nơi đó đều lòng ra khẩu, lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt, nghĩ thầm không biết ở đâu tới có tiền công tử ca tìm thú vui, trên con đường này nơi nào có cái gì thịt dê quán. Đang nói Triệu Tiến chạy tới trước mặt, sắc trời thiên hắc, rất xa đã thấy không rõ lắm, cái kia bảo vệ trúc không bán hàng rong này mới nhìn rõ Triệu Tiến răng rốc, Triệu Tiến cũng thấy rõ bộ dáng của hắn, Triệu Tiến sắc mặt đột nhiên lạnh, này bán hàng rong dáng vẻ hắn nhớ tới, chính là buổi sáng gặp cái kia người bán hàng rong. Cái kia bán hàng rong hai mắt trừng lớn, hắn cũng nhận ra Triệu Tiến, há mồm liền muốn kêu gào, trong chớp mắt Triệu Tiến trong tay trường mâu một phen, thẳng đánh xuống, tầng tầng đánh vào này bán hàng rong trên cổ, này bán hàng rong hai mắt trở nên trắng, thẳng tiếp ngã trên mặt đất. Dựa vào tường cái kia canh gác vốn là có chút thất thần, đột nhiên phát hiện đối diện đồng bạn bị đánh đổ, vừa muốn phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, một đem trường đao chống đỡ ở nơi cổ họng, nhất thời nói cái gì đều gọi không tới, hắn phản ứng chậm vỗ một cái, tự nhiên không có theo bản năng kêu to. Bị lưỡi dao chống đỡ ở hầu kết nơi, này chạm gác ngầm khắp cả người phát lạnh, không tự chủ về phía sau dựa vào. Hơn nữa hắn rõ ràng cảm giác được yết hầu trên cái kia lưới dao ở hơi rung động, này càng làm cho hắn sợ muốn chết. Nhìn trước mắt mấy người này đều 14, 15 tuổi, có thể vóc dáng so với người trưởng thành còn cao hơn tráng, trên mặt tính trẻ con chưa tiêu, còn mang theo điểm hưng phấn, thậm chí còn có sợ hãi biểu hiện, nhưng cầm trên tay sáng lấp lóa binh khí, coi là thật khó chịu dị thường. Nay chạm gác ngầm vừa muốn há mồm cầu xin tha thứ, đã bị người ở bên cạnh vững vàng che, theo bản năng muốn dãy rủa, nhưng căn bản tránh không ra, khí lực lớn như vậy. Triệu Tiến cầm trường mâu đâm đâm cái kia bán hàng rong, thấy không bất kỳ phản ứng nào, xác định là thật bất tỉnh, quay đầu quay về cái kia trạm gác ngầm thấp giọng nói rằng, Mục Thục Lan có ở hay không bên trong. Cái kia trạm gác ngầm sững sờ, lộ ra mở mịt ánh mắt, Triệu Tiến lại thay đổi lời giải thích, có hay không ở thành Bắc bên kia chào tới một người 12 tuổi bé gái, đại khái cao như vậy. Tiện tay so sánh hoa, cái kia trạm gác ngầm trên mặt lộ ra vẻ giận mình, Triệu Tiến cảm giác trong lòng rung lòng, tìm được rồi. Ta có lời muốn hỏi ngươi, ngươi nếu dám gọi, liền làm thịt ngươi, rõ ràng ngươi liền gật gù. Triệu Tiến lại mở miệng nói rằng, cái kia trạm gác ngầm liều mạng gật đầu, Triệu Tiến ra hiệu Cát Hương buông tay, Trần Thăng cũng đem trường đao về phía sau rút lui triệt, Triệu Tiến muốn hỏi một chút bên trong đến cùng có bao nhiêu người. Còn chưa mở miệng, liền nghe đến kẹt kẹt một thanh âm vang lên, cái kia cửu vĩ nương nương miếu cửa viện bị từ bên trong kéo dài, một người ló đầu đi ra nói rằng, đưa cơm. Nói còn chưa dứt lời, nhìn thấy cạnh cửa tình hình thực tế cảnh, lập tức sửng sốt, bị Triệu Tiến bọn họ bức trụ tên kia trạm gác ngầm nhìn thấy người mình, lập tức lôi kéo cổ họng hô to, cứu mạng. Không được, có tặc tới cửa. Ló đầu người kia căn bản mặc kệ đồng bạn, lúc này liền hô lên. Triệu Tiến một đám người đều vây ở chỗ này, căn bản không ngờ tới sẽ có như vậy đột phát tình hình, phía ngoài cùng Tôn Đại Lôi cuối cùng cũng coi như phản ứng không chậm, nắm trong tay phủ đầu liền đập tới, vốn là lưỡi búa hướng phía dưới, Lâm vung lên thời điểm vội vã trở mình dưới, đã biến thành phủ bối đi đập. Dù sao chậm nửa nhịp, tiếng gió rít gào, ló đầu người kia luống cuống tay chân về phía sau né tránh, lại né qua, ở bên ngoài có thể nghe được bên trong người kia còn tại hào, có tặc tới cửa, bên ngoài tiểu tứ tiểu ngũ đã bị tóm. Trong sân tiếng mắng chửi cùng gây rối thanh đều truyền ra, Triệu Tiến sốt sắng, lần này căn bản sắp xếp không chu toàn, một đám người tất cả đều tụ ở một đống, liền cái trông coi canh gác cũng chưa, bắt được người khác chạm gác ngầm, nhưng vẫn là đã kinh động trong sân người quẻ. Đánh bất tỉnh hắn, theo ta vào vào. Triệu Tiến hét lớn một tiếng, nhấc theo trường mâu hướng cửa viện phóng đi, chạy hai bước còn muốn tránh khỏi chính đang quay đầu lại Tôn Đại Lôi. Bị đặt tại trên tường chạm gác ngầm mới vừa hô hai tiếng, liền nhìn thấy một côn cùng sống dao hướng về đỉnh đầu đập xuống, chưa kịp trốn thẳng tiếp đã bị đập trúng ngất. Triệu Tiến động tác không tính chậm, hắn vọt tới trước cửa, cái kia thất kinh người mới vừa phản ứng lại, vừa muốn đóng cửa, Triệu Tiến trong tay trường mâu liều mạng hướng về khe cửa đâm tới, người kia hoảng không ngừng buông tay, xoay người hướng về bên trong chạy vào đi. Chưa kịp Triệu Tiến động tác kế tiếp, mặt sau bị người va chạm, thân bất do kỷ tiến vào sân còn đến không kịp dừng bước lại, lảo đảo về phía trước vài bước mới dừng lại. Loạn tung lên, Triệu Tiến ảo não quay đầu lại xem, phát hiện một đám đồng bọn đều chen chúc vào, Triệu Tiến đột nhiên phát hiện mình rất hồi hộp, hắn ở nơi đó thấp giọng quát, tản ra, chớ bị người mình thương tổn được. Phía sau đám người lúc này mới hò hét loạn lên tản ra, chấn định nhất xem như là Vương Triệu Tĩnh, hắn đứng ở Triệu Tiến bên người, rút kiếm ra khỏi vỏ. Nhưng cái này chấn định cũng không có gì đặc biệt, Triệu Tiến có thể nghe ra nghe được Vương Triệu Tĩnh ồ ồ hô hấp, Trần Thăng hai tay nắm đao, đao đang run rẩy, đồng băng phong trường mâu lại rơi trên mặt đất, chính đang luống cuống tay chân nhặt lên đến, mà Tôn Đại Lôi chính kỳ kéo trốn ở mọi người sau lưng, Thạch Mãn Cường cùng Cát Hương trên đầu đã có mồ hôi lạnh, duy nhất chấn định ngược lại là Lưu Dũng, đã đem ngắn phủ cầm trong tay, đứng ở Trần Thăng bên trái, rốt cuộc là hôn giang hồ, có đánh nhau chém giết kinh nghiệm. Chương 75, thấy máu. Tiến vào sân đến hiện tại, Triệu Tiến bọn họ vẫn không có bước lên trước, nghe bên người ồ ồ hô hấp, khỏe mắt liếc về binh khí run rẩy, Triệu Tiến đột nhiên có chút hối hận, sớm biết như vậy, không bằng đi mời trưởng bối đứng ra, nếu như các gia trưởng xuất hiện lớp lớp mặt, chính bọn hắn không ra mặt cũng có thể sai khiến trong thành những này tam giáo cửu lưu nhân vật. Không cần nói người khác, liền Triệu Tiến chính mình cũng là cổ họng phát khô, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, từ trước những kia đánh nhau hậu đã trải qua đối với giờ khắc này căn bản không có gì lớn dụng, Triệu Tiến đột nhiên phát hiện, chính mình cầm chính là dao sắc. Muốn chân nước chân giáo thấy máu đòi mạng. Cửu vĩ nương nương bên trong miếu là một gian không lớn chính đường, hai bên phương thuốc cổ truyền, không nhìn thấy cái gì hương hỏa, đã bị cải tạo thành hộ gia đình dáng vẻ. Triệu Tiến bọn họ còn không có chấn định lại thời điểm, đối diện nhà chính cửa lớn mở ra, sáu tên đại hán vọt ra, mặt sau còn có ba, bốn người ở cửa nhìn xung quanh. Bang này đại hán lao ra, Triệu Tiến mới vừa hít sâu một hơi, nhưng trong lòng lấy làm kinh hãi, không phải nói sẽ có một hai trông coi sao? Làm sao đột nhiên xuất hiện sáu cái? Mới vừa phản ứng lại nghe được phía sau tiếng bước chân văng rền. Không nhịn được quay đầu lại xem, phát hiện mấy người đều không tự chủ được lùi về sau bước, liền ngay cả bên người Trần Thăng cùng Vương Triệu Tĩnh đều thân thể cơ cơ. Cái kia sáu tên đại hán hai người vóc người không cao, trên người mặc màu nâu ngắn khâm, cầm trong tay thiết xích, còn lại bốn cái thân cao lực trắng, thân mặc áo đen bông bảo, miếng vải đen khăn trùm đầu, cầm trên tay bản đao phủ đầu. Này mấy người đại hán một lao ra cũng sợ hết hồn, bọn họ nhìn thấy trong sân có tám cái võ trang đầy đủ người, hơn nữa có bốn cái cầm binh khí dài, còn có ăn mặc giáp trụ, vừa muốn rút đầu, phát hiện này tám cái xông người tiến vào thật giống rất kinh hoàng. Khí thế không đủ, lại nhìn kỹ, phát hiện tám người này tuổi cũng không lớn, 14, 15 tuổi trai trai hài tử, cứ việc dài đến cao trắng, có thể tỏ rõ vẻ đều là khủng hoảng vẻ mặt. Khí thế này tiêu đối phương trưởng, nay sáu cái hán tử lập tức trở nên kiêu ngạo, một cái vóc người tối cường tráng cười to hai tiếng nói rằng, ở đâu tới nhãi con, các ngươi là không phải đi sai chỗ, nơi này không ai có thể cho các ngươi cho án mãi. Thốt ra lời này, còn lại năm cái theo ồn ào cười to, liền nhà chính trong cửa đều có cái hai người đánh bạo đi ra. Cha cha, cái kia cầm kiếm tiểu tử không sai, môi hồng răng trắng, tế bị nộn đủ. Sư, cái kia các ngươi đem hắn lấy xuống, ta dâng tặng thập lượng bạc. Phía sau một cái nhìn như văn sĩ người trung niên khà khà cười nói. Cái kia trước hết lên tiếng đại hán ồ một tiếng, thô vừa nói, không muốn bạc của ngươi, như vậy món hàng tốt chúng ta bên kia cũng có người yêu thích. Chính là, không thể so tiểu cô nương kia kém, không chừng càng yêu thích đây. Có người dùng buồn nôn ngữ khí tiếp lời nói rằng, lại là cười vang một mảnh. Vương Triệu Tĩnh tự nhiên biết đối phương đang nói ai, hắn tức giận đến đỏ cả mặt, vốn đang toán ổn định thân hình bắt đầu kịch liệt run rẩy, kiếm trong tay cũng đang lay động. Chấn định. Triệu Tiến âm thanh càng lúc càng lớn, đối phương nói khó nghe như vậy, vừa đến là khinh địch diêu võ dương oai, thứ hai chính là vì để phe mình phập phồng thấp vọng, Triệu Tiến cứ việc căng thẳng, nhưng muốn đè xuống những đồng bạn cảm xúc. Đều mẹ tiếp nghe rõ, ta đối phó cái kia tối tráng, Trần Thăng đối phó hắn bên phải cái thứ nhất, Vương Triệu Tĩnh đối phó bên trái cái thứ nhất, Thạch Mãn Cường cùng Cát Hương đối phó bên phải thứ hai, Lưu Dũng cùng Tôn Đại Lôi đối phó bên phải cái thứ ba, Đồng Băng Phong đối phó bên trái thứ hai. Triệu Tiến hầu như là giống ra lời nói này. Những câu nói này hô lên, trong sân đột nhiên yên tĩnh lại, Triệu Tiến rõ ràng cảm giác được các bằng hữu chấn định lại. 5 năm qua ở nơi để hàng trên, mọi người bị Triệu Tiến chỉ huy thói quen, tại đây loại hoảng loạn thất thố thời điểm, sẽ theo bản năng nghe theo, Triệu Tiến như thế một gọi, tất cả mọi người cảm thấy có người tâm phúc. Được. Vương Triệu Tĩnh trả lời. Ngươi cẩn thận. Trần Thăng trả lời. Đại ca yên tâm. Những người khác chênh lệch không đồng đều trả lời, chỉ có Tôn Đại Lôi thanh âm có chút chiến. Triệu Tiến đi về phía trước một bước, những người khác cũng theo bước lên trước, bọn họ về phía trước, đối diện 6 tên đại hán không kìm lòng được lùi về sau. Lùi nửa bước lập tức phản ứng lại, mà từ trong phòng đi ra người trung niên kia, lùi về sau vài bước, bị cửa phía sau hạm vấp ngã, thẳng tiếp quăng ngã trở lại, bị người phía sau cuốn quýt đỡ lấy. Ta biết Mộc Thục Lan ở các ngươi nơi này, đem người thả, ta có thể khi từ chưa từng tới. Triệu Tiến trường mâu trước chỉ, cắn răng nói rằng. Vừa nhắc tới tên Mộc Thục Lan, trong sân mặt người sắc đều thay đổi, cái kia 6 tên đại hán lẫn nhau trao đổi ánh mắt, phía sau té ngã vị kia càng là thất thanh hô, các ngươi làm sao biết? Các ngươi làm sao tìm được tới được? Cầm đầu đại hán kia so với mấy cái thủ thế, trên mặt không còn nụ cười, lạnh giọng nói rằng, các ngươi đem binh khí bỏ lại, tiền trên người tài lưu lại, ta có thể để cho các ngươi sống sót rời đi, nếu không muốn chết các ngươi liền. Lời còn chưa dứt, đại hán kia đã cất bước xông lên, múa đao liền chặt, mấy người kia hầu như là đồng thời phát động, xung phong mà đến. Vốn là Triệu Tiến còn muốn đối chọi gay gắt, nhưng không nghĩ đối phương căn bản là không phải muốn nói, mà là mượn cơ hội xung phong, phản ứng của bọn họ đã chậm. Sắc trời mặc dù hắc, trong sân lại bị trong phòng đèn đuốc làm nổi bật vô cùng lượng, đại hán kia giữ tợn khuôn mặt Triệu Tiến thấy rất rõ ràng, trong tay đối phương đao phong, lưỡi đao, hàn quang càng là chói mắt. Đây là muốn giết người, đây không phải luận võ, cũng không phải ẩu đả. Trong lúc nhất thời Triệu Tiến cảm giác được chính mình rất thích tàn nhẫn tranh đấu hoàn toàn vô dụng, hắn cảm giác được chính mình hai chân như nhũn ra, cả người đều cứng lại rồi. Tuyệt vọng tâm tình sợ hãi tràn ngập, nhưng cảm giác là cảm giác, phản ứng là phản ứng, 5 năm khổ luyện, mỗi ngày đơn điệu lặp lại gần như động tác, để Triệu Tiến có gần như bản năng phản ứng. Kẻ địch tiến công, vậy liền đem trong tay hiểu rõ trường mâu đâm ra đi. Muôn vàn thử thách động tác, cứ việc bởi vì sợ hãi cùng hoảng loạn có chút biến hình, nhưng như trước đầy đủ nhanh, đầy đủ chuẩn. Hết thảy đều là trong chớp mắt, ở trong mắt người ngoài, Triệu Tiến cơ thể hơi ngửa ra sau, sau đó trường mâu đâm nhanh mà ra. Triệu Tiến trường mâu mỗi ngày đều muốn ở vách tường cùng trên cọc gỗ đâm 100 lần, ngàn lần, thông thạo cực điểm, hắn đệ nhất công kích lựa chọn chính là yết hầu. Đại hán kia đao vừa vùng dưới, động tác vẫn không có làm đủ, Triệu Tiến trường mâu dường như độc xà thổ tín, đột nhiên đâm vào cổ họng của hắn, sau đó mau lẹ cực kỳ thu hồi. Xì một tiếng, một đạo huyết tuyến gấp phun mà ra, cầm đao đại hán vẻ mặt từ hung ác đã biến thành không thể tin, há to mồm muốn gọi, nhưng chỉ có thể phát sinh ngạc cặc thanh âm, trong tay đao rơi xuống đất, hai tay bưng kín yết hầu, cả người không bị khống chế nhuyễn xuống. Nhiệt huyết phun, chính lâm ở Triệu Tiến trên mặt, huyết dịch nóng bỏng, mang theo mùi tanh, Triệu Tiến thân thể kịch liệt chiến lên dưới, cả người đều có chút dại ra, hắn bị giết người chuyện này chấn động sức sở, cứ việc người là hắn tự tay giết. Đối phương xông lại, không chỉ là Triệu Tiến bị doạ ngộng, hắn đồng bạn bên cạnh nhóm mỗi cái rối loạn tấm lòng, liền ngay cả Vương Triệu Tĩnh cùng Trần Thăng cũng không nhịn được lui về phía sau một bước, rơi vào người sau Tôn Đại Lôi càng là theo bản năng xoay người, duy nhất một cái có dũng khí xông lên đúng là Lưu Dũng, hắn quơ trong tay phủ đầu cắn răng đón nhận. Dẫn đầu đại hán kia bị đâm chết trong nháy mắt đó, cái kia 5 cái sóng vai trùng người trên động tác đều ngừng dưới, mỗi người đều không bị khống chế quay đầu, tỏ rõ vẻ đều là thần sắc kinh hãi, làm sao mới vừa động thủ, chính mình đầu mục đã bị giết. Chính là thời khắc này, trước hết phản ứng lại chính là Trần Thăng, hắn vốn là làm tốt đón đầu đánh xuống thức mở đầu, nhìn thấy bên người Triệu Tiến ra tay giết địch, Trần Thăng sợ hãi cùng kinh hoàng đột nhiên tiêu tan, hắn chợt quát một tiếng, đã điều chỉnh tốt thân hình, trường đao đánh xuống. Hàn quang lóe lên, Trần Thăng đối diện người kia đón đỡ cánh tay bị chém đứt, trường đao thế đi không giảm, thẳng tiếp chém vào người kia trên cổ, nửa người đều bị cắt xuống, máu tươi phun mạnh mà ra. Hầu như tiểu tại Trần Thăng ra tay đồng thời, Vương Triệu Tĩnh hai bước ra, trường kiếm trong tay một sai đâm một cái, tách ra đối diện người kia đoạn đao, trường kiếm hiệp phong cắt ra cổ đối phương trên mạch máu. Thạch Mãn Cường cùng Cát Hương trong tay đều cầm một côn, một phản ứng lại, đều là đánh tới, hai người bọn họ cũng không thể nói là cái gì phối hợp, đều là thẳng vào mặt đập xuống, đối diện người kia hoảng không ngừng né tránh, tránh qua Thạch Mãn Cường, Cát Hương công kích lại không tránh thoát đi, bị tầng tầng một côn đập trên bả vai, cái kia cánh tay nhất thời không nhấc lên nổi, đao cũng rơi trên mặt đất. Chương 76, không nghĩ tới hội như thế lãnh mạc. Đối phương không còn binh khí, Thạch Mãn Cường nhưng phát ra rất tính, thẳng tiếp nào tới, hắn hiện tại thân thể cường tráng, cẩn thận xoay đánh, liền Trần Thăng cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, đối diện người này cũng đánh không lại, bị Thạch Mãn Cường ôm lấy sau khi chính là một cái đầu truy, đập cho miệng mũi chảy máu, con mắt cũng không nhìn thấy, Cát Hương đi tới liền giúp tay, mấy lần đập xuống, người liền bất động rồi. Lưu Dũng thứ hai xung phong, hắn đối mặt người kia trong tay cầm thiết xích, hai người trước hết đụng với, được Triệu Tiến giết người chấn động nhỏ nhất, Lưu Dũng dồn sức đánh, đối diện người này nhưng có kỹ xảo, thiết xích chặn lại trở đi, tầng tầng đập vào Lưu Dũng trên cánh tay, Lưu Dũng đau kêu một tiếng ngắn phủ đã bị đánh rơi, trong tay người kia thiết xích vung lên liền phải tiếp tục, đang lúc này, Lưu Dũng phía sau Tôn Đại Lôi phản ứng lại, hai tay cầm phủ đầu liền bổ đi tới, người này muốn dở lại cho cũ, có thể binh khí đụng nhau, sức mạnh nhưng không cách nào chống lại, cầm thiết xích cánh tay mạnh mẽ bị áp thay đổi góc độ, nghe răng rắc một tiếng vang dọn, người kia lập tức đau kêu thành tiếng, lần này ngạnh xanh xanh đích đứt đoạn mất cánh tay. Thẳng tiếp đánh mất sức chiến đấu. Vốn tưởng rằng Đồng Băng Phong võ kỹ mạnh nhất, cho nên an bài hắn đơn độc đối phó một người, không từng muốn Đồng Băng Phong tối hoảng, trường mâu đâm ra đi thời điểm đã trượt, thế cũng không đủ, bị đối phương một phát bắt được, song phương là ở chỗ đó lôi kéo lên. Triệu Tiến giết người, cầm lấy cán mâu hắn tử kia liền sợ đến tát mở tay ra, chưa kịp Đồng Băng Phong truy kích, hắn quay đầu bỏ chạy, mới chạy ra vài bước, Triệu Tiến đã đuổi tới, trường mâu đâm nhanh, thẳng tiếp đâm xuyên qua người này chân nhỏ, người này thảm kêu một tiếng, thẳng tiếp ngã xuống đất. Trong nháy mắt, ba chết ba thương, trong nháy mắt, hung hăng bọn đại hán hoàn toàn thất bại, khiếp đảm hoang mang thanh niên nhóm toàn thắng. Triệu Tiến mỗi người bọn họ cũng bao nhiêu bị máu tươi phun tung tóe đến, thương ba người kia cũng còn tốt, chết ba người kia máu tươi đều là phun mạnh. Mang theo mùi tanh nhiệt huyết tung ở trên mặt, mỗi người đều cảm thấy buồn nôn, chưa kịp Triệu Tiến nói chuyện, Vương Triệu Tĩnh đứng tại chỗ bắt đầu nôn khan, Trần Thăng thẳng tiếp phun ra ngoài, Triệu Tiến cũng cảm thấy ngực bụng gian quay cuồng một hồi, có muốn nôn mửa ý tứ của. Triệu Tiến hít sâu một hơi, mùi máu tanh tràn ngập ở trong sân, hắn biết sự tình còn không có kết thúc, hắn cất giọng nói, "Băng Phong, ngươi đi trước đóng lại cửa viện." Bởi vì chính mình biểu hiện thất thố mà xấu hổ, Đồng Băng Phong chính đang cúi đầu, nghe được Triệu Tiến, vội vã quá khứ đóng lại cửa viện. "Chúng ta thắng." Triệu Tiến nâng lên âm thanh nói rằng. Câu nói này để trong sân thanh niên nhóm tinh thần liền rung lên, buồn nôn cùng không khỏe đều tan thành mây khói, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, ở tại bọn hắn lần thứ nhất đối ngoại trong chiến đấu, tại đây dạng sinh tử chém giết bên trong, bọn họ toàn thắng. Cứ việc có hoảng loạn, cứ việc khiếp đảm, thậm chí ở bước ngoặt sinh tử xuất hiện chần chờ, nhưng cuối cùng bọn họ thắng rồi. Mỗi người nhìn Triệu Tiến ánh mắt cũng khác nhau, vừa mới lúc giao thủ không lo nổi nhiều như vậy, hiện tại tỉnh táo lại, đều nhớ lại ở mọi người khiếp đảm hoảng hốt thời điểm, là Triệu Tiến xuất thủ trước, một đòn giết địch. "Triệu huynh, hữu dũng hữu mưu, thực sự là ghê gớm." Vương Triệu Tĩnh mở miệng trước nói rằng, luôn luôn phong độ phiên phiên trước ngực hắn tất cả đều là kẻ địch máu tươi, trên mặt cũng dính không ít. Mỗi người đều xuất phát từ nội tâm gật đầu tán thành, cửa viện lúc này đã bị đóng lại, Triệu Tiến vung vung tay nói rằng, sự tình vẫn chưa xong, Lưu Dũng ngươi cùng Băng Phong đem binh khí của bọn họ đều thu nạp, Đại Lôi lưu lại bảo vệ cửa viện, những người khác theo ta đi vào nhà. Trên đất ba bộ thi thể, một cái mất đi ý thức người bị thương, còn có hai cái ở nơi đó kêu đau đớn, mà mở cửa mở náo nhiệt bốn người kia, bây giờ còn nơi vu trấn hãi bên trong, bốn người liền ngu như vậy sững sờ sống ở đó bên trong. Nhìn Triệu Tiến đi tới, trong môn phái hai người kinh hô một tiếng, vung tay lùi về sau, bị bọn họ đỡ lấy vị kia lại té xuống, tầng tầng ngồi dưới đất, trong phòng người muốn đóng cửa, môn lại bị ngồi ở chỗ đó người trung niên ngăn trở, nhất thời quan không hơn. Triệu Tiến từng bước một đi tới, trường mâu về phía trước duỗi một cái, đóng cửa người lại là kinh hô, sợ đến liền môn cũng không quản, vội vàng hướng về trong phòng chạy, Triệu Tiến đi tới trước cửa, nhấc chân một cước, thẳng tiếp đem ngồi người trung niên kia đạp tiến vào, hắn nhanh chân theo bước vào trong phòng. Trong phòng đốt đèn đuốc, nguyên lai cửu vĩ nương nương tượng đắp cùng bàn thờ đã không gặp, rồi cùng người bình thường ra như thế bảy cái bàn, lúc trước ba người kia thật giống không đầu con rồi như thế chạy loạn, căn bản không biết đi nơi nào. Triệu Tiến tuy nói nhanh chân vào nhà, có thể vẫn xoay tay nắm trường mâu, chỉ cần có người tập kích, hắn bất cứ lúc nào có thể phản kích, nhưng bên ngoài sáu người kia hẳn là chính là chỗ này hộ vệ, bất quá mặc dù chỉ có sáu người, cũng làm cho hắn đại đại bất ngờ, bởi vì trước đó căn bản không có ngờ tới. "Đều cho ta quỳ xuống." Triệu Tiến quát lên một tiếng lớn, ba người kia lập tức cứng đờ, nhìn cả người huyết ố đích tuổi còn trẻ các võ giả, run rẩy quỳ xuống. Gác cổng khẩu cái kia mang tới. Triệu Tiến lại tiếng hô, Thạch Mãn Cường cùng Cát Hương thẳng tiếp đem ngã trên mặt đất người trung niên kia kéo lại đây. Người đến trước mặt muốn bỏ lên, Triệu Tiến trường mâu mũi mâu đã đưa đến trước mắt của hắn, trung niên nhân này lập tức cứng đờ không dám động. "Người ở nơi đó?" Triệu Tiến không nghĩ tới tự mình có thể phát sinh như thế thanh âm lạnh lùng, trên đất người trung niên kia dừng lại một chút, Triệu Tiến trong tay trường mâu đưa về đằng trước, thẳng tiếp đâm thủng người trung niên kia ra thịt, máu tươi chảy ra. Người trung niên kia thân thể kịch liệt rung động dưới, lập tức động cũng không dám động, run rẩy âm thanh nói rằng, "Ở bên trái trong phòng." "Trong phòng có hay không những người khác?" "Chỉ có hai cái bà tử." Triệu Tiến đem trường mâu về phía sau vừa thu lại, mở miệng đối với phía sau Trần Thăng nói rằng, "Ngươi tới nhìn bọn họ, nếu có không đúng, một đao chém hắn." Trần Thăng gật gù, nhấc theo trường đao đi tới. Triệu Tiến lại nói với Vương Triệu Tĩnh, "Ngươi cùng ta đồng thời, ta đẩy ra mảnh, ngươi che chở ta bên cạnh người." Vương Triệu Tĩnh run lên trường kiếm trong tay, đi theo Triệu Tiến phía sau, chính đường bên trái gian nhà trên cửa mang theo giày đập mảnh, không nghe được động tĩnh bên trong, Triệu Tiến đi tới trước mặt, lấy tay bên trong trường mâu thẳng tiếp đem mảnh bốc lên. Trong phòng này đốt đăng, hai cái hơn 40 tuổi bà nương cầm trong tay cây kéo cùng đòn đao, cả người run đến thật giống run cầm cập như thế, đứng ở nơi đó không dám nhúc nhích. "Ném đến đồ vật chính mình lăn ra đây, tha các ngươi bất tử." Triệu Tiến lạnh giọng nói rằng. Nhìn cầm binh khí, trên người đẫm máu Triệu Tiến đám người, cái kia hai cá bà nương đã sợ đến hồn phi phách tán, trong tay đánh bạo đoạn đao cây kéo thẳng tiếp rơi trên mặt đất, cả người cũng theo sủi lơ, căn bản là không ra được. Thạch Đầu cùng Đại Hương theo ta đi vào. Triệu Tiến thả xuống trường mâu, nhưng đem bên hông đường hoa đao rút ra, cùng Vương Triệu Tĩnh cùng đi vào, bị hắn cứ gọi đến tên hai cái cũng liền bận bịu đi vào theo. Này gian nhà thu thập khá là sạch sẽ, nhìn như trung đẳng nhà răng dấp, ở cạnh cửa vị trí bày một cái giường, trên giường có người nằm ở nơi đó, chính là Mục Thục Lan. Nhìn kỹ mới phát hiện Mục Thục Lan tay chân bị trói, miệng bị một khối bố lấp lấy, ở nơi đó không thể động đậy. Trên mặt của cô gái tất cả đều là nước mắt, quần áo hoàn chỉnh nhưng có không ít nhăn nheo, liền biết nàng vừa nãy dây rủa quá. Mục Thục Lan hiện tại đã gian nan nghiêng đầu, nhìn thấy Triệu Tiến bọn họ đi vào, liền biết mình được cứu trợ, nước mắt nhất thời không ngừng được chảy xuôi mà ra. Triệu Tiến thở dài, thắng cược, nữ hài quả nhiên ở đây, người cứu được, nếu như chính mình đêm nay không tìm được, ngày mai khả năng sẽ thấy cũng thấy không được, đây là đem Tiểu Lan từ hố lửa biên giới kéo trở lại. Nghĩ tới đây, Triệu Tiến đột nhiên thân thể có chút nhuyễn, mục tiêu đã đến, thật sự thanh tĩnh lại, lần thứ nhất giết người sau hưng phấn cũng tiêu tan không còn hình bóng, sợ hãi lo lắng cùng mệt mỏi đều vượt lên đến, thật có điểm không kèm được. Triệu Minh, còn chờ làm gì, nhanh đi đem một cô nương dây thừng mở ra. Vương Triệu Tĩnh sau lưng Triệu Tiến nhắc nhở câu. Triệu Tiến rồi mới từ chỗ mắt bên trong phản ứng lại, Vương Triệu Tĩnh trên mặt lộ ra mỉm cười, cùng ở nơi đó còn không biết làm cái gì Thạch Mãn Cường cùng Cát Hương nhỏ giọng nói rằng, chúng ta đem cái kia hai cá bà nương tún đi ra ngoài, để Triệu Minh an ủi dưới một tục lan. Cái kia hai cái bà tử bị tốn đi ra ngoài, rèm cửa lại bị thả xuống, Triệu Tiến quay đầu lại liếc nhìn, hắn đang cảm thán Vương Triệu Tĩnh tâm tư tỉ mỉ, một cô gái bị trói rắn chắc, nếu như quá khứ mở ra liền muốn tiếp xúc ra thịt, duy nhất có tư cách làm như vậy đúng là Triệu Tiến. Triệu Tiến lấy ra nữ hải trong miệng vải bố, Mục Thục Lan oa một tiếng khóc lớn lên, dùng đao cắt mở buộc của nàng dây thừng, nữ hải hoạt động ra tay chân, tiếng khóc càng lớn. Tiểu Tiến ca ca, bọn họ nói muốn đưa ta đi trong chùa, nói rõ sớm sẽ cho ta uống thuốc, sau đó tỉnh rồi phải đi chỗ khác. Tiểu Tiến ca ca, ta rất sợ. Mục Thục Lan ôm Triệu Tiến đại tiếng khóc thét, đem vừa nãy sợ hãi cùng tuyệt vọng phát tiết hết sạch. Chương 77, Đinh Công Mạnh. Triệu Tiến rất ngốc can ủi, Mục Thục Lan cảm xúc cuối cùng cũng coi như chậm rãi khôi phục, bắt đầu nước nở giảng giải trải qua. Buổi chiều thời điểm, đột nhiên có người gọi cửa, Triệu Tam đi ra ngoài quản môn sau trở về nói Mục Thục Lan trưởng bối tới đón, Hà Thúy Hoa đi ra ngoài nhìn một chút lại gọi Mục Thục Lan đi ra ngoài. Mục Thục Lan nhìn thấy một cái rất hòa khí người trung niên kia nói Mục Thục Lan đại bá phái tới được, hơn nữa còn cho Tiểu Lan nhìn một cái túi thơm, cái kia túi thơm trên thêu một đóa bạch liên, chính là văn hương giáo tín vật. Nhìn thấy cái này sau, người trung niên kia cứ việc không tiết lộ rất nhiều chi tiết nhỏ, nhưng cũng xem ra như người mình, hơn nữa Mục Thục Lan biết mình phụ thân từng nói nếu như có chuyện, chính là vị này đại bá tới đón, một cái liền Triệu Tiến bọn họ cũng không biết tin tức người này lại biết, càng không nghi điểm gì. Người trung niên kia luôn miệng nói chính mình đại bá vội vã thấy mình, Mục Thục Lan cũng là đi theo ra ngoài, không từng muốn một quải qua đường khẩu, đã bị người bó trên bịt mồm sau đó ném vào một chiếc xe lớn. Đến nơi này, trên người sở có đông tây đô bị cái kia hai cái bà tử siêu sạch sành sanh, hơn nữa cái kia hai cái bà tử một mực bên này dám thị nàng. Vốn là Mục Thục Lan đã tuyệt vọng, biết mình sẽ bị bán được cái gì hố lửa, hoặc là càng bi thảm hơn tao ngộ, lại không nghĩ rằng Triệu Tiến dường như thần binh thiên hàng, đột nhiên ra hiện tại trước mặt nàng. Triệu Tiến lại nghe minh bạch rồi, người trung niên kia 89 phần 10 chính là bên ngoài cái kia, bọn họ có thể lừa gạt đến Mục Thục Lan, đơn giản là dựa vào mơ hồ lời nói, để Mục Thục Lan sản sinh hiểu lầm. Đương nhiên, là trọng yếu hơn một điểm là, Văn Hương giáo người khẳng định cùng bang này người quẻ có cấu kết, không phải vậy làm sao có khả năng biết nhiều như vậy tin tức. Tiểu Lan, ngươi trước tiên ở đây bình tĩnh thần, ta ra đi hỏi bọn họ một chút. Triệu Tiến nhìn Mục Thục Lan cảm xúc đã vững vàng hạ xuống, vừa muốn đi ra hỏi dò. Không từng muốn vừa mới đứng dậy, đã bị tiểu cô nương nắm lấy, tha thiết mong chờ nhìn về hắn nói rằng, "Tiểu Tiến ca ca, ta sợ." Bình thường có thể không nhìn thấy Mục Thục Lan như vậy mảnh mai dáng vẻ, Triệu Tiến cười nói, "Không cần sợ, tất cả mọi người đến rồi, ngươi trước tiên ở lại." Lại động viên vài câu, Mục Thục Lan không nỡ thả Triệu Tiến đi ra khỏi phòng. Đi ra khỏi phòng sau, Triệu Tiến xem đi ra bên ngoài ba người kia người bị thương cũng bị mang theo vào, tất cả mọi người bị trói lên, sống sót đều bị lấp kín miệng, cũng không biết bọn họ ở nơi đó nhảy ra dây thừng. Triệu Tiến trầm ngâm dưới, vừa nãy Mục Thục Lan trong miêu tả nhắc tới người trung niên này, vừa nãy đã biết những người này vọt vào trong sân thời điểm, lên tiếng nói chuyện cũng là người trung niên này, nhìn chính là bang này người quẻ đầu mục, Triệu Tiến hướng về hắn đi tới. Tới trước mặt, Triệu Tiến túm ra đối phương trong miệng vải rách, cầm trong tay đoạn đao ở người trung niên kia trên mặt chùi chùi, môi chùi một thoáng, người trung niên kia thân thể liền chiến một thoáng. Các ngươi lai lịch cùng chuyện này ngọn nguồn nói cho ta rõ, ai bảo ngươi làm ra, ngươi làm sao có thể biết mộc ra nhiều chuyện như vậy, đều đàng hoàng nói ra, nếu có một câu nói ta cảm thấy là giả, ta liền cắt ngươi một đao. Triệu Tiến âm thanh lạnh lẽo, nói xong những này, trong tay đao vạch một cái, đã ở người trung niên này trên mặt cắt ra cái vết thương nhỏ. Có vừa nãy cái kia chấn động lòng người giết chóc ở, coi như không có này uy hiếp, bị hỏi dò người trung niên cũng sợ vỡ mật, không dám không nói thật. Trung niên nhân này tên là Đình Công Mạnh, chuyên môn làm lừa bán nữ hài hoạt động, cùng những kia ở bẩn cùng dân hộ bên kia lừa gạt đồng hành không giống. Đinh Công Mạnh nhóm người này nhìn chằm chằm chính là trung đẳng cùng càng tốt nữ nhi của người ta. Ở trong mắt bọn họ, người trong sạch nữ hài trắng non đẹp đẽ nhiều lắm, mặc kệ bán vào kỹ viện xứng liêu, vẫn là bán cho những kia có thích hảo cường hào trong tay, đều có thể bán giá cao. Đinh Công Mạnh người nọ là cái bị phế công danh tú tài, suy nghĩ so với bình thường tặc nhân linh hoạt không ít, làm chuyện cẩn thận, gây án thời điểm biết dùng chút kế sách, vì lẽ đó mấy năm qua vẫn không thất thủ quá, phải tới nữ hải bán được Dương Châu cùng Nam Kinh đi, kiếm được rất nhiều. Giang hồ trên đường dần dần có tiếng tăm, bắt đầu có chút cường hào phú ông dùng tiền xin bọn họ đi làm việc, phải những kia bị nhìn chằm chằm mục tiêu, Đinh Công Mạnh lại cũng đều làm thành, lấy được phong phú thù lao. Mục Thục Lan cái này, nhưng là Vân Sơn tự như khó đại hòa thượng điểm danh muốn, Vân Sơn tự đã từng chạm qua một lần, kết quả phái ra hỏa kế bị đánh, còn bị Văn Hương giáo người tìm tới cửa, nhận lỗi thưởng tiền mới bỏ qua. Mọi người nghe được đều rất chăm chú, cùng nghe được Văn Hương giáo ba chữ, ngoại trừ Triệu Tiến ở ngoài, Trần Thăng Vương Triệu Tĩnh mấy người bọn hắn biểu hiện đều có điểm không tự nhiên, dù sao đây là vi phạm lệnh cấm. Một cái Văn Hương giáo hội chủ con gái, hơn nữa còn cùng bản địa bộ khoái ra quan hệ không tệ, coi như Linh Công Mạnh lá gan to lớn hơn nữa cũng không dám tới liều, liền liên Vân Sơn tự đều phải kiêng kỵ không ít. Không từng muốn nửa tháng trước, Vân Sơn tự như khó đại hòa thượng tìm được rồi Đinh Công Mạnh, định giá 500 lạng bạc ròng, mời Đinh Công Mạnh đem Mộc Thục Lan chiếm được, hơn nữa còn nói không cần lo lắng Văn Hương giáo chuyện tình. 500 lạng bạch ngân quả nhiên là một khoản tiền lớn, Đinh Công Mạnh lập tức động tâm, nhưng Văn Hương giáo không phải dễ trọng, hắn cũng không dám tùy tiện động thủ, nhưng để này Đinh Công Mạnh cảm thấy kỳ quái chính là, vẫn có liên quan với này Mộc Thục Lan tin tức đưa tới, đối với mục tiêu càng quen thuộc, lại càng dễ dàng đắc thủ, nhưng hắn không nghĩ tới Văn Hương giáo bên trong địa vị cao nhân vật con gái tin tức tốt như vậy hỏi thăm. Ngày hôm nay trời còn chưa sáng, đã có người tới nói cho Đinh Công Mạnh, nói chuẩn bị động thủ, còn nói người khả năng ở Triệu gia bên kia, bởi vì Triệu gia phụ tử đêm qua phải đi án phát địa phương, Đinh Công Mạnh vội vã sắp xếp, hắn còn biết Mộc Thục Lan trong nhà mới vừa có biến cố lớn, tâm thần hỗn loạn, muốn dành thời gian động thủ. Hắn phái đi ra người nhìn chằm chằm Triệu gia, xác định Triệu Chấn Đường cùng Triệu Tiến đều sau khi rời đi, thừa dịp cái này chỗ trống, đem Mộc Thục Lan lừa gạt đi ra. Trời tối không tốt ra khỏi thành, bọn họ chuẩn bị làm theo từ trước quy củ ở trong thành dừng lại một đêm, ngày thứ hai đưa đến Vân Sơn tự đi, người quải tới được thời điểm, Đinh Công Mạnh liền cho rằng đại công cáo thành, thiên toán vạn toán cũng không nghĩ tới Triệu Tiến cư nhiên đi tìm tới cửa. Nghe Đinh Công Mạnh nói xong, Triệu Tiến đao trong tay hơi động, thẳng tiếp lại đang đối phương trên mặt tìm cái lỗ hổng, đau cái kia Đinh Công Mạnh kêu to, Triệu Tiến thẳng tiếp thu hắn cổ áo hỏi, ngươi vừa nãy là ý nói, Vân Sơn tự vì một cái nữ hài sẽ giết Văn Hương giáo đầu mục, ngươi cho ta 3 tuổi đứa nhỏ. Cũng không trách Triệu Tiến cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Vân Sơn tự cùng này Văn Hương giáo đều toán một phe thế lực, làm việc đều có chừng mực vô cùng, mà dựa theo này Đinh Công Mạnh tự thuật, Mục tiên sinh chết cùng Vân Sơn tự đại có quan hệ, nguyên nhân cũng là bởi vì Mộc Thục Lan, này không khỏi quá phát điên. Công tử gia ngươi hiểu lầm, tiểu nhân nghe nói Văn Hương giáo Từ Châu giáo chúng nội chiến, khả năng Vân Sơn tự một mực nhìn chằm chằm, hơn nữa Vân Sơn tự những người kia ở Từ Châu trên mặt đất tin tức linh thông, thậm chí khả năng Văn Hương giáo người và Vân Sơn tự hòa thượng có cấu kết. Cảm thấy Triệu Tiến trong tay dao găm lại muốn tăng lực, cái kia Đinh Công Mạnh sợ đến hồn phi phách tán, liều mạng tê gọi ra. Hắn như thế một gọi, Lưu Dũng chần chờ nói rằng, đại ca, những kia thắp hương người gần nhất xác thực ở bên trong hồng, nói là cái gì Sơn Đông mới tới người và nguyên lai đám kia người đấu, ngay cả chúng ta bên kia đều nghe qua, Vân Sơn tự hai mắt nhiều như vậy, khẳng định biết. Tối nay chiến đấu sau khi, tất cả mọi người đem Triệu đại ca xưng hô đổi thành đại ca, quan hệ lại gần thêm không ít. Hay là Vân Sơn tự cái kia hỏa con lửa chọc nhìn thấy nội chiến, cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được. Vương Triệu Tinh trầm ngâm phân tích một câu. Nói xong câu này, Vương Triệu Tinh tiến đến Triệu Tiến trước mặt thấp giọng nói rằng, Triệu Minh, thời điểm không còn sớm, trước tiên đem nơi này thu thập, bằng không có người đi tìm đến sẽ có phiền phức. Triệu Tiến lắc đầu, hít sâu một hơi, trầm giọng nói rằng, không hỏi rõ ràng, ta chỉ sợ còn có hậu hoạn. Nay người quẹ chỉ có điều chui cái chỗ trống, cẩn thận đề phòng liền không có gì sự, thu thập quan trọng hơn. Vương Triệu Tinh thấp giọng dù câu. Tiếng chém giết tiếng kêu thảm thiết, hẳn là bị xung quanh láng giềng nghe thấy, tuy nói tất cả mọi người không dám quản việc không đâu, nhưng có lẽ có người hội đánh bạo bá quan, cùng nha môn người đến rồi, nhất định sẽ có phiền phức, hơn nữa còn có một điểm, theo đi ra những người này ở bên ngoài ngốc quá chậm, nhà bọn họ nhất định sẽ lo lắng, cùng Vương gia, Trần gia người đi tìm đến, e sợ phiền phức hội càng to lớn hơn. Triệu Tiến trầm mặt đứng lên, nằm trên đất, máu me đầy mặt Đinh Công Mạnh còn tưởng rằng Triệu Tiến muốn động thủ giết hắn, lập tức lôi kéo cổ họng nói rằng, công tử gia, đại lao gia, tiểu nhân một câu lời nói dối cũng chưa nói, ngày hôm nay này hoạt động cũng là hết cách rồi, Vân Sơn tự phái 6 người lại đây nhìn chằm chằm, không tin ngươi đi hái được khăn đội đầu của bọn họ, đều là đầu trọc, còn có giới ba. Chương 78, thanh lý tay đôi. Không đợi Triệu Tiến nói chuyện, bên kia Cát Hương cùng Thạch Mãn Cường đã động thủ trích đi trên đất tử thương giả khăn đội đầu, phàm là bọc lại đầu đều là quá ngắn tóc, trung gian đốt giới ba. Thời đại này tất cả mọi người là xuất phát, chỉ có tăng nhân mới có như thế ngắn tóc, cái kia giới ba càng chứng minh rồi thân phận của bọn họ. 6 cái hán tử bên trong, chết rồi 3 cái, bất tỉnh 2 cái, còn có một đứt đoạn mất cánh tay, hiện tại nhưng có điểm lấy lại sức được, ở nơi đó cắn răng chửi tới, các ngươi những này thằng nhóc, mau đưa ra ra ta thả, không phải vậy cả nhà các ngươi gặp xui xẻo, các ngươi chờ. Vân Lâm tự người chỉ bằng cái này 6 cái sao? Triệu Tiến hỏi, Đinh Công Mạnh liền vội vàng gật đầu. Hỏi xong câu nói này, Triệu Tiến bỗng nhiên đứng lên, nắm lên trong tay trường mâu đâm ra, thẳng tiếp đem cổ họng của người này đâm thủng, người kia ha to miệng, căn bản chưa kịp phản ứng, thẳng tiếp tắt thở. Triệu Tiến này vừa ra tay, liền đồng bạn của hắn đều kinh sợ, không biết tại sao ở trường khống cục diện tình huống thực tế dưới còn muốn nổi lên giết người. Cái kia hai cá bà nương càng là thân thể co giật, một luồng khó nghe mùi tanh tưởi khí tràn ngập ra, lại bị dọa đến không khống chế, Triệu Tiến động thủ liên tục, trường mâu rút ra đâm, cái kia hai cái hôn mê người bị thương cũng bị kết quả. Tha mạng. Duy nhất một cái có thể mở miệng Đinh Công mạnh sợ đến tiêm gọi ra, Triệu Tiến trường mâu đã chỉ ở mũi của hắn trên, nhất thời đem nói dọa trở lại. Một bên người trên cũng đều phản ứng lại, Trần Thăng không kìm lòng được nâng lên âm thanh nói rằng, Triệu Tiến, ngươi đang làm gì? Triệu Tiến chỉ là hướng về phía Trần Thăng vung vung tay, sau đó đem Tôn Đại Lôi gọi vào, hiện tại tất cả mọi người ở trong phòng, Triệu Tiến mở miệng nói rằng, các ngươi phàm là thấy huyết sắc người, đều đem binh khí trong tay lưu lại, đem quần áo ngược lại mặc, đi tìm thủy xoa một chút máu trên mặt tích, sau đó từng cái rời đi nơi này, nhớ tới tách ra đi, không muốn thuận đường cũ trở lại. Cái kia Triệu huynh ngươi làm sao bây giờ? Vương Triệu Tĩnh bật thốt lên hỏi. Triệu Tiến nhìn bọn họ một chút, Túc Thanh trả lời nói rằng, ta mời các vị đến giúp đỡ cứu người, hiện tại giết 6 cái, sự tình đã làm lớn, các ngươi liên lụy vào tóm lại là phiền phức, đều đi, trách nhiệm ta một người đến đam. Trong phòng tất cả mọi người sững sờ, lập tức thay đổi sắc mặt, mọi người mỗi ngày luyện võ, mấy năm ở chung, xác thực thành bằng hữu, có thể lẫn nhau giúp phụ. Nhưng hôm nay chuyện này tính chất không giống nhau, ngày hôm nay là thấy huyết sắc người, hơn nữa lập tức chết rồi 6 cái, còn không cần nói liên lụy đến Vân Sơn tự như vậy đại hào bá cùng Văn Hương giáo như vậy thế lực, vừa nay chiến đấu đắc thắng hưng phấn qua đi, mỗi người đều là trong lòng lo sợ, đều muốn kết thúc như thế nào, ngoại trừ Vương Triệu Tĩnh cùng Trần Thăng thoáng trấn tĩnh, những người khác đều thần sắc bất định, có chút hoang mang. Mọi người không biết làm sao đi cùng cha mẹ trưởng bối giải thích, càng không biết làm sao đi đối mặt sắp đến nha môn dung sai, tất cả mọi người rõ ràng vô cùng, dọc theo đường đi bước nhanh đi tới, không biết bị bao nhiêu người đặt ở trong mắt, hiện tại căn bản không có cách nào đi thẳng một mạch. Mỗi người đều đang sốt sáng kinh hoàng, không từng muốn Triệu Tiến nhưng đảm nhiệm nhiều việc đem trách nhiệm đều đam hạ xuống, mọi người thở phào nhẹ nhõm sau khi, lập tức vì là Triệu Tiến nghĩa khí cảm động chấn động. Nhìn mọi người lẫm liệt vẻ mặt, Triệu Tiến trên mặt lại lộ ra nụ cười nhẹ nhõm nói rằng, các vị huynh đệ, cha ta làm cái gì mọi người biết, chúng ta lần này đến lại là cứu người, hậu quả đối với ngươi nhóm nghĩ tới nghiêm trọng như vậy, ta một người đam là được rồi. Nghe hắn nói như vậy, tất cả mọi người nở nụ cười dưới lập tức càng thêm trịnh trọng, bọn họ cũng đều biết Triệu Tiến nói tới ung dung, nhưng này 6 cái nhân mạng trách nhiệm không phải tốt như vậy đam. Triệu Tiến trên mặt tự tin cũng không phải giả vờ, hắn cũng không muốn khoe khoang cái gì nghĩa khí, hắn cảm thấy nếu các bằng hữu quá đến giúp đỡ, hơn nữa giúp đỡ giết địch làm việc, chính mình không có lập trường kế tục mang các bằng hữu phân gánh trách nhiệm, đây chính là ân oán rõ ràng. Hơn nữa hắn xác thực chắc chắn đem chuyện này san bằng, cũng không đáng giả vờ đại nghĩa lẫm nhiên cùng nghĩa bạc Vân Thiên, thu nạp lòng người, giao nộp bạn tốt, không phải vào lúc này. Tình cảnh một trận yên tĩnh, mấy người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, thần thái khác nhau, Vương Triệu Tĩnh nắm kiếm trong tay điểm địa, cười khẽ vài tiếng sau nói rằng, mọi người nếu gọi nhau huynh đệ, vậy thì không đạo lý để Triệu huynh một mình ngươi đang trách, tiểu đệ cũng lưu lại đi. Trần Thăng nhìn Vương Triệu Tĩnh, đột nhiên đem bên chân người đạp qua một bên, tầng tầng thanh đao cắm trên mặt đất, thô vừa nói, người là đồng thời giết, muốn lưu đồng thời lưu. Sự tình đều làm, ta theo Triệu đại ca ngươi lưu lại. Thạch Mãn Cường nói chuyện đánh cái khái bán, nhưng vẫn là lưu lại. Triệu đại ca, ta cũng lưu lại. Các hương âm thanh có chút khàn giọng, có thể nói rất thẳng thắn. Lưu Dũng lại nói rất kiên quyết lưu loát, ta lưu lại. Triệu đại ca, không thể làm lỡ quá lâu, chúng ta động tĩnh của nơi này khẳng định có người nghe được. Đồng Băng Phong nhìn chung quanh, cuối cùng khẽ cắn răng nói rằng nếu tất cả mọi người lưu lại, ta cũng lưu lại. Hắn thanh âm này nhưng rất nhỏ, Đồng Băng Phong sau khi nói xong, chỉ có một người còn không có tỏ thái độ, tất cả mọi người quay đầu nhìn sang, đứng ở cạnh cửa Tôn Đại Lôi trên mặt thanh hồng bất định, gãi đầu một cái sau làm cười nói, thời điểm không còn sớm, người nhà ta chờ đến sốt ruột, ta đi về trước, Triệu đại ca, các vị, xin lỗi rồi. Tôn Đại Lôi nói chuyện một cả lăm, mọi người liền đều biết hắn hoảng hốt căng thẳng, Trần Thăng cao mày nhưng không có lên tiếng, Thạch Mãn Cường nhưng oán hận hướng về trên đất nổ bãi nước bọn. Muốn, nếu không ta lưu lại. Tôn Đại Lôi nhất thời lúng túng lên. Người trong nhà sốt ruột ngươi liền trở về, đừng cảm thấy trong lòng không qua được chẳng hạn, ngươi tới cũng đã là coi ta là huynh đệ, đi nhanh đi. Triệu Tiến nói tới rất thành khẩn. Tôn Đại Lôi nhìn kỹ Triệu Tiến vẻ mặt, trải qua mấy năm, hắn không tự chủ đối với Triệu Tiến có một loại kính nể, hơn nữa vừa nay các bằng hữu tỏ thái độ cho hắn rất lớn áp lực, Tôn Đại Lôi đã có chút hối hận rồi. Nhưng cẩn thận quan sát sau, phát hiện Triệu Tiến rất chân thành, cũng không có phản phúng chế rêu ý tứ, Tôn Đại Lôi chẳng những không coi ung dung, ngược lại càng thấy hối hận. Bất quá chần chờ một chút, Tôn Đại Lôi khẽ cắn răng, quyết định nói rằng, xin lỗi, người trong nhà một sốt ruột, ta sợ vô cùng, ta đi về trước. Triệu Tiến cười gật gù, một bên Trần Thăng ở nơi đó thấp giọng nhắc tới cha mẹ ngươi đều ở Ngung Đầu Trấn, vậy có sốt ruột người, Tôn Đại Lôi sắc mặt đỏ dưới, chỉ khi không nghe. Hắn vừa muốn xoay người đi, Triệu Tiến nhưng mở miệng nói rằng, Đại Lôi, ta muốn cùng mọi người giải thích dưới vừa nãy, ngươi nghe xong lại đi. Tôn Đại Lôi chỉ được đứng lại, Triệu Tiến nhìn một chút mọi người, mở miệng nói rằng, sở dĩ đem Vân Lâm tự người đều giết chết, là vì ở nha môn ra tòa thời điểm thiếu chút phiền phức, lại có người quẻ lại có Vân Lâm tự hòa thượng, tất nhiên lẫn nhau từ chối dây dưa, huyên náo không minh bạch, chỉ còn dư lại một phương, rất nhanh sẽ có thể định án vấn tội. Tất cả mọi người là bừng tỉnh, Triệu Tiến ra hiệu Tôn Đại Lôi có thể rời đi, Tôn Đại Lôi cười gượng hai tiếng, bước nhanh đi ra gian nhà. Triệu Tiến rồi hướng sắc mặt không quá hảo Đồng Băng Phong nói rằng, Băng Phong, ngươi cưỡi ngựa cước chỉ nhanh, hiện tại ngươi đi nhà ta, cùng cha ta nói chuyện nơi đây, để hắn mau mau tới bên này. Đồng Băng Phong gật gù, vội vã bước nhanh đi ra môn, cùng Đồng Băng Phong sau khi rời đi, Triệu Tiến thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới lên tiếng nói rằng, chúng ta đi đem trên đường phố hai người lôi vào. Ngươi trước tiên đi xem Tiểu Lan, những việc này chúng ta đến được. Chưa kịp Triệu Tiến động thủ, Trần Thăng mở miệng nói rằng. Triệu Tiến cười cợt, rồi lại đem trường mâu đỉnh ở đỉnh công mạnh nhất hầu gian, lạnh giọng hỏi, ngươi đi ra tòa thời điểm nên nói như thế nào, nói đến ta nghe một chút. Chúng tiểu nhân bị Vân Sơn tự hòa thượng, không, tặc nốc cưỡng bức, dụ dỗ đàng hoàng nữ hải, cô bé kia kêu cứu, đưa tới chư vị công tử ra cứu rút, những này con lửa chọc ý đồ đi giết người, chư vị công tử ra tay tự vệ. Từng đọc thư người quẻ chính là không giống nhau, bị người ép một cái, lại trôi chảy biên ra bộ lời giải thích. Triệu Tiến trên mặt tươi cười, ngẩng đầu nhìn bốn phía hỏi, là, vâng đúng, chuyện như thế sao? Nằm trên đất ba nam hai nữ cứ việc đều bị vững vàng trói lại, miệng gì hệ sẽ vải rách nói không ra lời, có thể nghe được Triệu Tiến, đều liều mạng gật đầu biểu thị đồng ý. Trong phòng những người khác nhìn Triệu Tiến từng bước một sắp xếp, đến hiện tại cũng cảm thấy rất thỏa cầm cố, mọi người thở phào nhẹ nhõm, có người đi ra cửa đem bên ngoài hai người túm đi vào, có người đi nấu nước chuẩn bị thoáng thu dọn. Khi đến không có gì sợ sệt, chiến đấu giết người sau cũng không có gì sợ sệt, bất quá tất cả mọi người đối với sau đó phải làm cái gì trong lòng không chắc chắn, vốn đang cho rằng có thể đi thẳng một mạch, nhìn thấy Triệu Tiến như thế sắp xếp mọi người mới hiểu được, khi đến dọc theo đường đi không biết bao nhiêu người nhìn thấy, lại giết nhiều người như vậy, nhất định phải trải qua quan phủ. Chương 79, Triệu Mô gánh chịu. Mọi người bản năng đối với quan phủ nha môn đều có sợ hãi, nghĩ đến đây điểm đều thấp thỏm sợ sệt, nhìn thấy Triệu Tiến sắp xếp chuẩn bị, lúc này mới cảm thấy đón lấy tất cả thỏa đáng. Triệu Tiến không cùng nhóm bạn thân tranh chấp, chỉ là đi tới nhà kề rèm cửa ở ngoài nói rằng, Tiểu Lan, ngươi không có chuyện gì sao? Tiểu Tiến ca ca, ta không sao, chính mình ở đây quá buồn, ta có thể ra ngoài xem sao. Một Thục Lan thanh âm có chút suy yếu, bất quá hẳn là hề vải dẫn đến. Triệu Tiến quay đầu lại nhìn một chút, mở miệng nói rằng, bên ngoài chảy máu quá nhiều, cũng có người chết, ta đã gọi ta cha đã tới, chờ hắn đến rồi ngươi trở ra đi. Ta không sợ. Nữ hải trả lời đúng là thẳng thắn lưu loát. Triệu Tiến chần chừ một lúc, vẫn là vén rèm lên. Nữ hài cẩn thận từng ly từng tí một hướng ra phía ngoài nhìn, lúc này mới đi ra. Vừa nhìn thấy thi thể trên đất cùng vết máu, Mục Thục Lan sợ đến hét lên thanh, lập tức che miệng lại, Triệu Tiến vừa muốn tiến lên an ủi, lại phát hiện nữ hài con mắt đã trừng vụ, lại nhấc lên váy bước nhanh vượt qua thi thể, chạy đến cái kia đinh công mạnh trước mặt. Chưa kịp mọi người phản ứng, Mục Thục Lan hướng về đinh công mạnh đột nhiên đá mấy đá, cái kia người quẻ đột nhiên không kịp chuẩn bị đá miệng mũi chảy máu, hay là ngại dính lên huyết bẩn, nữ hài lại hướng về cái bụng đá mạnh. Quả nhiên không sợ, Triệu Tiến còn phát hiện nữ hài đá người vị trí đều rất chuẩn xác. Thậm chí phát lực cũng có kết cấu, thật không biết nữ hải những năm này đến cùng học cái gì. Nghe cái kia đinh công mạnh kêu đau đớn liên thanh, trong phòng mọi người hai mặt nhìn nhau, lập tức cười ra tiếng, tất cả mọi người cười rất vui vẻ, rốt cục thanh tĩnh lại. Đang tiếng cười bên trong, Mục Thục Lan dừng lại đã đánh, nhìn mọi người phản ứng, lập tức xấu hổ đỏ mặt, bình thường nữ hải ở mọi người trước mặt vẫn là xinh đẹp đáng yêu, ngày hôm nay nhưng thể hiện ra mặt khác. Mục Thục Lan lúng túng quấn bách biết, trong mắt không bị khống chế tuôn ra nước mắt, bắt đầu lấy tay mạt, sau đó dùng ống tay sát, nhưng làm sao cũng không ngừng được. Đến cuối cùng nữ hải lấy tay bưng kín mặt khóc lên, vừa khóc một bên khóc thút thít nói rằng, đa tạ các ngươi. Phụ thân nổ chết, đêm khuya một thân một mình chạy trốn tới Triệu gia, không từng muốn ngày thứ hai lại bị người lừa bán, từ một cái bị người sủng ái thiên kim tiểu thư đột nhiên liên tục gặp đả kích biến cố, đến hiện tại bình yên vô sự, Mục Thục Lan vẹn vẹn đứng ở nơi đó gào khóc, đã xem như là đầy đủ cứng cỏi. Nữ hải khóc đến thương tâm, mọi người ánh mắt đều nhìn về Triệu Tiến, Triệu Tiến gãi đầu một cái, đi tới nữ hải trước mặt, chưa kịp hắn mở miệng an ủi, Mục Thục Lan đột nhiên ôm lấy hắn, ở Triệu Tiến trong lòng gào khóc. Trong phòng yên tĩnh lại, Vương Triệu Tĩnh đối với người còn lại làm thủ hiệu, tất cả mọi người rón rén ra gian nhà. Làm sao an ủi nữ hải, Triệu Tiến không có thực tế kinh nghiệm, thân thể cứng nửa ngày mới nhẹ vỗ nhẹ nữ hải vai nói rằng, có ta ở đây, không cần sợ. Như thế vừa an ủi, Mục Thục Lan khóc thanh âm càng lớn, hơn lâu càng chặt hơn. Trong phòng giàn vặt, ngoài phòng thanh âm còn rõ ràng truyền vào đến, Trần Thăng thấp giọng mắng, Tôn Đại Lôi cái này loại nhát gan, thật nhìn lầm rồi hắn. Chúng ta lần thứ nhất trải qua chuyện như vậy, bình thường không nhìn ra, hiện tại đương nhiên có thể nhìn ra. Đây là Vương Triệu Tĩnh thanh âm. Hai người các ngươi cái nhanh đến giúp đỡ đè lại tiểu tử này, nhờ có đi ra ngoài nhìn, không phải vậy tiểu tử này bỏ chạy. Thạch Mãn Cường tức giận thét to câu. Hẳn là bên ngoài cái kia hai cái chạm gác ngầm, bên trong rằng co lâu như vậy, bọn họ hay là nên tỉnh rồi. Chờ Mục Thục Lan tiếng khóc ngừng lại sau, nữ hài ở trong phòng mân mê đốt tan thủy, đám người đều đi vào dùng nước nóng lau dưới, mới vừa giặt sạch ba người, liền nghe phía ngoài có người la lớn, thằng nhóc, ngươi có ở bên trong không? Chính là Triệu Chấn Đường thanh âm, nghe được cha mình đến rồi, Triệu Tiến vội vã đi ra khỏi phòng mở ra cửa viện. Ngoài cửa không chỉ là Triệu Chấn Đường một cái, phía sau hắn có 5 tên đốt đèn lồng hán tử, đều là trong nha môn làm công, cũng chính là không ở nha môn biên chế bệnh dịch, 5 người này Triệu Tiến đều bình thường thông thường, biết là cha mình tùy tùng, Đồng Băng Phong đứng ở những người này mà sau. Triệu Chấn Đường tạo y phương ngũ, eo khóa trường đao, một bộ rất chính thức dung sai trang phục, sắc mặt khó coi cực kỳ, hắn cũng không cùng Triệu Tiến chào hỏi, chỉ là lạnh giọng nói rằng, các ngươi chờ ở bên ngoài, ta trước tiên vào xem. Nói xong nhanh chân đi vào trong sân, Triệu Tiến vội vàng đuổi theo liền muốn nói chuyện, Triệu Chấn Đường quay đầu lại trừng mắt, tiếng trầm nói rằng, có lời gì trong phòng nói. Đồng Băng Phong cũng theo ở phía sau nhỏ giọng nói rằng, Triệu đại ca, ngựa của ta đặt ở nhà ngươi, thúc thúc không cho kỵ, nói quá chói mắt. đang khi nói chuyện vào phòng, trong phòng rất sáng sủa, đầy đủ điểm mười mấy cây ngọn nến, ngược lại không phải chính mình đổ vật, nhảy ra đến đều đốt. Triệu Chấn Đường vừa vào nhà liền chấn kinh rồi, như thế sáng sủa, đương nhiên có thể thấy rõ trên đất cái kia 6 bộ thi thể, dày đặc mùi máu tanh càng chứng minh chết đi không lâu, còn bị trói lên mấy người kia sợ hai dáng dấp cũng bị Triệu Chấn Đường nhìn ở trong mắt. Cha, Vân Sơn tự mấy người kia đều chết hết, còn lại đúng là ba ngày người què, vừa nãy Hải Nhi đã đem khẩu cùng với bọn hắn đối diện một lần, đại khái là nói Vân Sơn tự ý đồ. Lời còn chưa nói hết, Triệu Chấn Đường xoay người liền cho hắn một bạt tai, Triệu Tiến né tránh không kịp, bị tầng tầng đánh ở trên mặt, đùng một tiếng. Trong phòng những người khác theo bản năng làm ra phản ứng, các cái tay cầm đặt ở binh khí trên tập trung Triệu Chấn Đường. Chém giết vừa qua khỏi, tinh thần trên vẫn là căng thẳng, nhìn thủ lĩnh Triệu Tiến bị đánh, mỗi cái đều làm ra công kích chuẩn bị. Chỉ trong nháy mắt này, Triệu Chấn Đường cũng là lẫm liệt, tay đặt ở trên chu đao, bất quá mọi người lập tức phản ứng lại, đều thở phào nhẹ nhõm. Triệu Chấn Đường sắc mặt càng lạnh hơn, giương tay lại là một bạt tai, Triệu Tiến chính bộ mặt, lần này cũng không kịp phòng bị, lại là chúng vào. Cha mình lực tay rất lớn, Triệu Tiến có thể cảm giác được hai gò má muốn túng đi lên. Qua nhiều năm như thế, Triệu Tiến chưa từng chịu đựng qua đánh, cũng chính là ở tập võ thời điểm bị thuốc phụ thu thập, không từng muốn đêm nay đã trúng tầng tầng hai cái bạt tai. Lão tử đánh nhi tử thiên kinh địa nghĩa, Trần Thăng bọn họ tỏ rõ vẻ lúng túng cũng không biết làm sao bây giờ. Người cái này thứ hỗn trướng, ngươi biết mình xông bao lớn họa ư? Triệu Chấn Đường chỉ vào Triệu Tiến lớn tiếng quát lên. Nhưng bọn họ quải Tiểu Lan, còn muốn bán được Vân Sơn tự đi. Triệu Tiến bụng mặt giải thích câu, hắn cảm thấy rất oan ức. Ngươi này huyết là chuyện gì xảy ra? Ngươi thúc không dạy ngươi tự cứu trị thương sao? Ngươi chỉ bằng cái này sao kéo? Triệu Chấn Đường căn bản không cho Triệu Tiến cơ hội giải thích, dùng càng to lớn hơn thanh âm chất vấn nói rằng. Triệu Tiến đám người này đại thể đem máu trên mặt tích lau khô ráo, y phục trên người hoặc là phản mặc hoặc là thu thập, chỉ có Triệu Tiến sắp xếp bận rộn còn không có lo lắng, rơi vào Triệu Chấn Đường trong mắt, nhưng hiểu lầm vì là Triệu Tiến bị thương. Trong lời nói đã tràn ngập quan ái cùng lo lắng, lĩnh hội Triệu Chấn Đường nổi giận ở dưới quan ái cùng lo lắng, Triệu Tiến xoa xoa mặt của mình, chỉ cảm thấy mũi có chút cay cay. Có thể hiện tại hiển nhiên không phải lúc nói chuyện này, Triệu Tiến mở miệng liền đem sự tình tỉ mỉ tự thuật. Tranh đấu chuyện tình không cần phải nói, ngươi nói những khác. Triệu Tiến tự thuật thời điểm chiến đấu, thẳng tiếp bị Triệu Chấn Đường đánh gãy. Chờ Triệu Tiến nói đến đinh công mạnh lai lịch, Triệu Chấn Đường con mắt bị dưới, nhìn chằm chằm trên đất cái kia máu me đầy mặt người què nói rằng, không nghĩ tới là hắn. Triệu Chấn Đường chắp tay sau lưng đi tới đinh công mạnh trước mặt, mở miệng hỏi, ngươi có biết ngươi ở trong nhà môn có bao nhiêu vụ án sao? Ngươi có biết bao nhiêu người ra muốn đem ngươi ngàn đao bầm thây sao? Cái kia đinh công mạnh cả người run cầm cập như thế run rẩy, một câu nói cũng không nói được. Triệu Chấn Đường căm ghét liếc nhìn, tìm khối vải rách tắc lại cái miệng của hắn. Triệu Chấn Đường nhìn trong phòng những người trẻ tuổi này, mấy người này hắn đều nhận ra, giờ khắc này chính cầm trong tay binh khí nhìn bên này, nhìn thi thể trên đất cùng vết máu, nhìn cái kia bị trói trụ nhét miệng người quẻ nhóm. Triệu Chấn Đường trên mặt cuối cùng cũng coi như lộ ra điểm nụ cười, quay đầu xem nói với Triệu Tiến, ngươi có một đám huynh đệ tốt. Nghe nói như thế, trong sân mỗi người đều cảm giác được rất tự hào, không kìm lòng được cưỡng ngực. Triệu Chấn Đường nụ cười lóe lên liền qua, lập tức mở miệng nói rằng, ta sẽ đem này mấy cái người quẻ mang tới nha môn đi, chuyện kế tiếp do để ta làm, các ngươi hiện tại liền về nhà, muốn cùng cha mẹ nói liền nói, không muốn nói cũng có thể ẩn giấu mấy ngày, bất quá mấy ngày nay đều không nên ra khỏi cửa, cùng Triệu Tiến cho tin tức của các ngươi, thiên đã trễ thế này, đi về trước đi. Nghe được trưởng bối như thế giảng, mọi người cũng không có gì dị nghị, dồn dập cáo từ rời đi. Ở tại bọn hắn muốn lúc ra cửa, Triệu Tiến nâng lên âm thanh nói rằng, các vị huynh đệ không cần lo lắng, chuyện này một mình ta gánh chịu. Triệu Chấn Đường lập tức trừng lại đây, nhưng nhìn thấy con trai của chính mình thần sắc kiên định, hắn trong lúc nhất thời cũng nói không ra lời. Chương 80, 202. Triệu huynh không cần phải lo lắng, tiểu đệ cũng sẽ muốn nghĩ biện pháp. Đi ngang qua Triệu Tiến bên người thời điểm, Vương Triệu Tinh thấp giọng nói câu. Từng cái đi ra cửa, Trần Thăng mới vừa muốn nói chuyện, Triệu Chấn Đường nhưng mở miệng nói rằng, đại thăng, trở về cùng cha ngươi nói, để hắn hiện tại liền đi nha môn bộ phòng, có hết sức khẩn cấp chuyện khẩn yếu, liền nói là ta nói, tuyệt đối đừng đã quên. Xem Triệu Chấn Đường nói tới trịnh trọng, Trần Thăng liền vội vàng gật đầu. Mọi người đi rồi, Triệu Chấn Đường đem bên ngoài chờ Bạch Dịch nhóm gọi vào, làm cho bọn họ đem người mang đi ra ngoài chờ. Này năm cái làm công Bạch Dịch nhìn thấy thi thể trên đất cũng là khiếp sợ không thôi, bất quá đều biết thú cái gì cũng chưa hỏi. Chói gâu người què nhóm bị mang đi ra ngoài, thi thể trên đất cũng được mang ra đi, trong phòng chỉ còn giữ lại Triệu Chấn Đường phụ tử cùng Mộc Thục Lan ba người. Triệu Chấn Đường trước tiên quan tâm hỏi câu, "Tiểu Lan ngươi không sao chứ?" Mộc Thục Lan ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói rằng, "Triệu thúc, Tiểu Tiến ca ca quá tới cứu ta, ngươi đừng trách hắn." Triệu Chấn Đường cười lắc đầu một cái, nhìn bầu không khí hòa hoãn, Triệu Tiến liền vội vàng nói, "Cha, Vân Sơn tự người chết hết, những kia người quẻ khẩu cung ta với quá, đến thời điểm Hải Nhi coi như thấy việc nghĩa hăng hái làm cứu người." Lời còn chưa nói hết, Triệu Chấn Đường sắc mặt trở nên nghiêm khắc, trầm giọng nói rằng, "Câm miệng, ngươi lớn tuổi như thế, làm việc nghĩ như vậy đương nhiên." Lại là bạn hai, lại là gian dạy, Triệu Tiến lần thứ nhất cảm giác mình là đứa bé, phụ thân thẳng tiếp động thủ quản giáo, lại không nể mặt mũi gian dạy, cũng chỉ có phụ tử mới sẽ làm như vậy. "Trước tiên theo ta đem nơi này thanh một lần, sau đó ngươi mang theo Tiểu Lan đi về nhà, trở lại cho ngươi nương nắm 200 lạng bạc dòng đi ra, ngươi cho ta đưa đến nha môn đi." Triệu Chấn Đường mặt tối sầm lại nói rằng. Triệu Tiến chỉ phải đáp ứng. Triệu Chấn Đường ở trong phòng này đi rồi một vòng, rồi cùng tối hôm qua ở Mộc gia như thế cẩn thận, lại chở mình đi ra mấy chục lượng bạc, còn có một dương gỗ nhỏ, bên trong mấy thỏi vàng cùng đồ trang sức. Ở trên bàn đem những thứ đồ này đánh cái bao quần áo, Triệu Chấn Đường trầm giọng nói rằng, ngươi có biết ngươi vận may thật tốt sao? Nhóm này người quẹ đem nơi này xem là cứ điểm, phòng trừng các bạn hàng xóm thói quen không đúng, cũng không dám đến quản, vì lẽ đó các ngươi rằng có lâu như vậy cũng không liên quan, nếu như ở nơi khác, sớm đã có người gõ là báo quan, cùng dân tráng hương dũng tập hợp, các ngươi thì có phiền phải lớn. Nói xong câu này sau, cầm bao quần áo ra ngoài, ở trên đường phố Triệu Chấn Đường lại căn dặn câu, trở về đem y phục trên người thay đổi, đừng làm cho tinh lực tiến thân. Mục Thục Lan cũng không quản có không có người ngoài ở đây, liền như vậy nắm chặt Triệu Tiến tay, cùng Triệu Chấn Đường bọn họ rời đi, nữ hài trực tiếp hơn tiếp lại đây, cùng Triệu Tiến ai rất chặt, thật giống chỉ có như vậy mới không sợ. Triệu Tiến nhìn phụ thân bóng lưng biến mất ở giao lộ, lúc này mới dẫn nữ hài cùng nhau về nhà. Trên con đường này cũng thật là các quét trước cửa tuyết, bên trong chém giết kêu thảm thiết động tĩnh lớn như vậy, cái khác sân lại không hề có một chút phản ứng. Nếu như không phải Triệu Tiến đi qua phát hiện trong sân có người xuyên thấu qua khe cửa lén lúc nhìn, hắn đều cho rằng con đường này không có người nào ở lại. Tiểu Tiến ca ca, Triệu thúc hắn rất quan tâm ngươi, ngươi đừng nóng giận, cha ta cũng là bộ dáng này. Đi rồi một hồi, Mục Thục Lan rụt rè nói. Triệu Tiến sững sờ, lập tức ý thức được chính mình dọc theo đường đi đều không lên tiếng, nữ hài coi chính mình bởi vì bị đánh chửi được đả kích, hắn cười nói, Tiểu Lan ngươi hiểu lầm, ta biết đây là vì ta tốt. Nghe được Triệu Tiến giải thích, Mục Thục Lan gật gù, hai người kế tục không lên tiếng đi về phía trước. Triệu Tiến sở dĩ vừa nãy không lên tiếng, là bởi vì hắn đang suy nghĩ ngày hôm nay cuộc chiến đấu này, từ bắt đầu đến kết thúc, mỗi một cái phân đoạn đều có vấn đề. Bản coi chính mình mỗi ngày luyện võ liên tục, nhị thúc Triệu Chấn Hưng giáo dục chính mình võ kỹ, truyền thụ chia sẻ chiến trận xa trường trên kinh nghiệm, chính mình có vượt xa bạn cùng lứa tuổi thành thục tâm trí, hơn nữa còn có những kia dẫn trước thời đại quân sự võ bị tri thức, nên không có gì bất lợi, trăm trận trăm thắng. Không từng muốn đối mặt kẻ địch hay là muốn kết đảm, nho nhỏ này hành động vẫn là sơ hở trong chỗ, đi thu thập cái kia hai cái trạm gác ngầm nhưng quên trong sân hội bất cứ lúc nào đi ra người. Hỏi nữ hải có ở hay không bên trong nhưng quên hỏi bên trong bao nhiêu tên hộ vệ, mọi người cùng nhau tiến lên nhưng quên ngăn chặn hậu môn. Sai lầm phạm quá nhiều, may mắn chính là kẻ địch cũng rất vô năng rất rưỡi, may mắn chính là, khổ luyện võ kỹ ở liều mạng tranh đấu bên trong vẫn là nổi lên tác dụng mang tính chất quyết định. Nên sửa muốn sửa, nên kế tục tăng mạnh phải tăng cường, Triệu Tiến lại nghĩ đến theo chính mình đồng thời dục huyết phấn chiến các bằng hữu, mấy năm trước chính mình đến gần giao du sát thực có mục đích, bây giờ suy nghĩ một chút vậy thì thật là buồn cười, chân chính thành bằng hữu, mọi người sẽ đồng thời vào sinh ra tử, sóng vai đấm máu. Có như vậy cha mẹ có bằng hữu như thế, hết thảy đều đáng giá. Triệu Tiến hít một hơi thật sâu, lúc này hắn phát hiện nữ hài nắm chặt tay của hắn, Triệu Tiến đột nhiên phát hiện, nếu như Mục Thục Lan bị bắt cóc rơi vào hố lửa, chính mình hội hối hận một đời, có thể cứu lại nàng, đáng giá. Tiểu nam nữ lẫn nhau lôi kéo tay đi ở trên đường phố, một đường không nói gì nói, chính là chăm chú nắm tay. Dần dần đi vào thành Bắc khu vực này, ven đường cổng lớn không ít đều dắt đèn lồng, đường phố trở nên sáng sủa không ít, còn có một giao lộ mới quẹo vào tự trước cửa nhà đường phố, Triệu Tiến nhưng nhìn thấy mẫu thân Hà Thúy Hoa đứng ở trên đường phố qua lại nhìn xung quanh. Cứ việc không thấy rõ vẻ mặt, nhưng có thể cảm giác được mẫu thân hoảng loạn. Là, vâng đúng, Tiểu Tiến sao? Đứng xa xa nhìn thân ảnh mơ hồ, Hà Thúy Hoa không dám xác nhận, la lớn. Nương, là ta. Triệu Tiến trả lời thành, liền nhìn thấy Hà Thúy Hoa hướng về bên này chạy tới. Vừa đến trước mặt, Hà Thúy Hoa liền vội vàng bận điệu hỏi, người đứa nhỏ này đột nhiên đi ra ngoài, làm sao còn đem Tiểu Lan mang về? Nói rồi hai câu đột nhiên dừng lại, dựa vào xa xa chuyển đến ánh đèn, Hà Thúy Hoa thấy được Triệu Tiến trên mặt vết máu trên người, nàng kinh hãi đến biến sắc, cầm lấy Triệu Tiến vai hỏi. Tiểu Tiến ngươi bị thương, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đây là máu của người khác, nương ngươi không muốn lo lắng, cha ta có việc gấp để cho ta trước về đến, ta còn muốn ra ngoài. Máu của người khác, chuyện gì xảy ra? Hà Thúy Hoa hỏi dò liên tục, Triệu Tiến cười khổ giải thích, hắn hết chỗ chê quá tỉ mỉ, sợ sẽ dọa đến mẹ mình, giải thích tuy rằng phiền phức, nhưng hắn nhưng cảm thấy ấm áp, tình thương của cha tình mẹ dùng không giống phương thức thể hiện ra, đương nhiên cũng chỉ có hắn như vậy thành thục tâm trí mới có thể lĩnh hội, tuyệt đại đa số bạn cùng lứa tuổi không chỉ có sẽ không cảm kích, ngược lại sẽ thiếu kiên nhẫn, thậm chí lòng có lời oán hận. Không gần như chỉ ở bên ngoài hỏi dò, tới trong phòng, ở đèn đuốc chiếu rọi dưới nhìn rõ ràng sau, Hà Thúy Hoa cần phải tỉ mỉ kiểm tra Triệu Tiến có vết máu địa phương, chỉ lo bị thương, kiểm tra xong xuôi sau, lại cho Triệu Tiến tìm đổi giặt quần áo, để Triệu Tam bà nương nấu nước cho Triệu Tiến lau. Đến phòng ngủ thay quần áo thời điểm, Triệu Tiến mới thấp giọng nói rồi ngày hôm nay trải qua, giết người cùng Vân Sơn tự chuyện tình liền bỏ qua không để cập tới, hắn xem mẹ mình rằng rớp, hẳn là còn không biết nữ hài suýt chút nữa bị lừa bán chuyện tình, phụ thân Triệu Chấn Đường nếu như nghe Hà Thúy Hoa đã nói ngày hôm nay trải qua, hẳn là cũng có thể đoán được chân tướng. Bất quá vì không cho Hà Thúy Hoa ấy nấy lo lắng, nghĩ đến không có vật trần. Nghe thế cái, Hà Thúy Hoa mặt lập tức trắng, không quản chính đang thay quần áo Triệu Tiến, bước nhanh chạy ra gian nhà ôm bên ngoài Mục Thục Lan khóc lên, liên thanh nói, thím suýt chút nữa hại ngươi. Triệu Tiến một bên thay quần áo, một bên không nhịn được cười, bởi vì dù sao hữu kinh vô hiểm, mẫu thân nhìn thấy chính mình không có chuyện gì, ngay lập tức sẽ đi cố Mục Thục Lan, thực sự là lòng nhiệt tình. Đổi tốt quần áo, vết máu cũng lau chùi sạch sẽ, Triệu Tiến cảm thấy cả người nhẹ nhàng khoan khoái không ít, đi ra khỏi phòng nhìn chỉ có Hà Thúy Hoa cùng Mục Thục Lan ở. Thẳng tiếp mở miệng nói rằng, nương, cha ta nói cho ngươi cho chuẩn bị 200 lạng bạc ròng, muốn ta lập tức mang tới nha môn bên kia đi. 200 lạng? Đến cùng xảy ra chuyện gì? không phải là ở cái không có mắt người quẻ sao? Hà Thúy Hoa mặc dù không biết đã xảy ra cái gì, có thể 200 lạng con số này ngân lượng có thể làm chuyện gì nàng cũng hiểu được vô cùng. Hà Thúy Hoa thất thanh hỏi câu liền câm miệng không nói, nàng đã nghĩ đến con trai của chính mình khi trở về trên người nhiễm vết máu. Chương 81, thỏa đáng buồn cười. 200 lạng bạc dòng không phải con số nhỏ, nhưng Hà Thúy Hoa rất nhanh sẽ bao ở trong bao quần áo lấy ra, điều này làm cho Triệu Tiến khá là thán phục, không từng muốn chính mình trong tay lại có nhiều như vậy tiền. Nương, ngoại trừ cha ta cùng ta, ai tới gõ cửa cũng không nên mở, nếu có người xông vào ngươi liền lớn tiếng gọi, chung quanh đây gia đình giàu có không ít, không ai dám dính vào. Dặn vài câu sau, Triệu Tiến cầm bạc vội vã ra cửa, tiểu nhị thập cân phân lượng không nhẹ, mặc dù như vậy, Triệu Tiến cũng chưa quên nắm chính mình trường mâu. Cứ việc dọc theo đường đi cảnh giác cẩn thận, nhưng không có mắt tặc nhân hội mạo phạm một cái cầm trường mâu đi đường vũ nhân, hắn thuận lợi tới nha môn bên này. Bởi vì có ban đêm báo quan tra án công vụ, bộ phòng đơn độc có cái cửa nhỏ ra vào, Triệu Tiến quen cửa quen nẻo từ nơi nào đi vào, dị vãng vào lúc này đã hắc đăng không người, có thể hiện tại nhưng đèn đuốc sáng choang. Có người ở cửa phòng ở ngoài đứng, nhìn thấy Triệu Tiến sau còn cảnh giác hỏi câu, phát hiện là người quen liền nói cha ngươi ở nhà giam, thẳng tiếp đem người thả vào. Nhà giam ở bộ phòng một góc, kỳ thực là lâm thời giam giữ phạm nhân địa phương, không có định tội bỏ tù người đều ở nơi này, trên thực tế cái này cũng là bọn bộ khoái tra tấn phạm nhân hình phòng. Triệu Tiến mang theo bạc đi vào, vừa mới vào nhà tử liền nghe đến cách đó không xa truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, một tên bộ khoái mang theo thùng nước đi ra, nhìn thấy Triệu Tiến sau sững sờ, người này họ Lưu, là trong nha môn ăn tiền lương chính thức bộ khoái, bình thường Triệu Tiến cũng gọi là Lưu Thúc. Tiểu Tiến ngươi ở chỗ này chờ, ta đi gọi ngươi cha đi ra. Không đợi Triệu Tiến nói chuyện, cái kia Lưu bộ khoái thả xuống thùng nước chính là mở miệng. Lưu bộ khoái xoay người liền hướng về nhà giam phương hướng đi tới, đi vài bước còn cố ý quay đầu lại căn dặn nói rằng, ở chỗ này chờ, chớ vào đến. Không bao nhiêu công phu, Triệu Chấn Đường đại bước ra ngoài, Triệu Tiến nhìn thấy cha mình trên trán tất cả đều là mồ hôi, ăn mặc thân cũ áo bào đen, nhìn thấy Triệu Tiến sau gật gù mở miệng nói rằng, bạc năm tới sao? Triệu Tiến vội vã đem bao quần áo đưa tới, hai người vừa đi gần, Triệu Tiến cau mày, hít hai cái khí, bởi vì hắn nghe thấy được dày đặc mùi máu tanh. Thằng nhóc con, giết hai người, có thể ngửi ra người huyết mùi vị, có bản lãnh này ngươi năm đó xem mất đầu làm sao bị dọa ngất rồi. Triệu Chấn Đường nhìn ra Triệu Tiến dị dạng, mở miệng cười nhạo hai câu. Đây không phải hết chuyện để nói, tại đây mùi máu tanh cùng trong tiếng kêu gào thê thảm, Triệu Tiến cũng không biết chính mình nên cười không nên cười. Triệu Chấn Đường lại bắt đầu đổi người, về nhà hào hào nghỉ ngơi, không nên suy nghĩ bậy bạ, ngủ một giấc lên chẳng có chuyện gì. Nói xong câu này, Triệu Chấn Đường mang theo bao quần áo liền phải đi về, đi rồi hai bước nhưng quay đầu lại nói rằng, ngươi muốn sự tình quá đơn giản, như vậy sớm muộn phải bị thiệt thòi, về nhà trước đi, sáng mai ta và ngươi giảng. Triệu Chấn Đường nói tuy rằng ung dung, nhưng Triệu Tiến chú ý tới phụ thân trên mặt vẻ ưu lo tầng tầng. Nhìn thấy cái này, Triệu Tiến đột nhiên cảm giác được chuyện này chỉ sợ sẽ không như chính mình phán đoán dễ dàng như vậy giải quyết. Đi ra nha môn sau khi, lãnh phong hướng mặt thổi tới, bộ phòng bên trong tràn ngập mùi máu tanh vị biến mất không còn tăm hơi, Triệu Tiến phát hiện mình đối với cái này mùi không nhiều như vậy phản cảm. Buổi chiều lúc giết người ổn đến, ở bộ phòng bên trong nghe thấy được liền cảm giác rất thích hứng. Từ mùi máu tanh vị Triệu Tiến không kìm lòng được nghĩ tới buổi chiều chiến đấu, nghĩ đến chính mình nổi lên ám sát cái kia trong nháy mắt, đúng vào lúc này, Triệu Tiến đột nhiên cảm giác được ngực bụng gian một trận bốc lên, hoa một tiếng nôn mửa lên. Làm người hai đời, lần thứ nhất giết người, sở dĩ hiện tại mới phản ứng được, cũng không phải là bởi vì kiên cường, mà là bị chấn động mất cảm giác, vẫn không có cảm giác. Nghĩ đến chính mình trường mâu đâm vào kẻ địch giết hầu cái kia nháy mắt, nghĩ đến kẻ địch hai mắt mất đi thần thái quá trình, nghĩ đến gây mũi mùi máu tanh, Triệu Tiến vẫn không đổ vật có thể phun, lúc này mới gian nan đứng lên. Mẹ kiếp, đánh giá cao chính mình rồi. Triệu Tiến hung tợn nói câu thô tục, xoa một chút miệng, bước nhanh hướng về trong nhà đi đến, lần này không thích đứng, phòng trừng sau đó sẽ không khó chịu, khó chấp nhận. Triệu Tiến không ăn cơm tối liền đi cứu người, chiến đấu sau cha hỏi sắp xếp, sau đó dẫn nữ hải về nhà lại đi nha môn đưa bạc, rằng có bán buổi tối một miếng cơm không ăn, vừa nãy nôn mửa nửa ngày, hiện tại trong bụng hoàn toàn không đi, đói bụng dị thường, liền đi đường đều đi không vui. Liền chậm như vậy đi thong thả trở về chính mình bên kia, đi ngang qua Vương gia trước cửa thời điểm, Triệu Tiến không nhịn được liếc nhìn, Vương Triệu Tĩnh hẳn là đã sớm về đến nhà, không biết người nhà của hắn có biết hay không bị giết người, hội làm sao đối xử. Triệu Tiến đi qua Vương gia trước cửa, nhưng không nghe phía sau cửa Vương gia người làm chính đang nhỏ giọng bàn luận, thiếu gia còn không có ăn cơm tối sao? Ăn cái gì cơm tối, còn ở thư phòng bị đây. Lão gia chỉ bằng cái này sao một cái dòng độc đinh, vẫn đúng là tàn nhẫn đến quyết tâm. Ngươi không gặp thiếu gia lúc ra cửa cầm kiếm, lúc trở lại trên người mang huyết, không chừng ở bên ngoài gây ra đại họa. So với Triệu Tiến về sớm ra Vương Triệu Tĩnh đến hiện tại cũng không ăn cơm, chính quỷ gối phụ thân hắn trong thư phòng. Vương gia thư phòng không có gì lạ kỳ, từ gia cụ cùng bài biện tới nói thậm chí có chút keo kiệt, trên giá sách bày đầy đủ loại thư tịch, chân chính hiểu việc người có thể từ những sách này trên nhìn ra Vương gia phú quý, những này tốt nhất khắc bản thậm chí sách quý cuốn sách cũng không so với cùng chủng kim ngân tiện nghi. Trong thư phòng đốt đèn đuốc, án thư nơi một người trung niên đang xem thư, hắn chính là phụ thân của Vương Triệu Tĩnh Vương Hữu Sơn. Cứ việc tên gọi là Vọng Sơn lão nhân, nhưng hắn năm nay mới 40 ra mặt. Chỉ có điều thư sinh sĩ tử chú ý cái khí độ cẩn thận, vì lẽ đó Vương Hữu Sơn diễn xuất cũng như là 50, 60 tuổi ông lão. Vương Triệu Tĩnh liền quỳ gối giá sách phía dưới, hắn đã thay quần áo khác, nhiễm vết máu cũng sát rửa sạch sẽ, có thể dù sao chiến đấu sau khi không có ăn cơm, sắc mặt rất khó nhìn. Trong thư phòng chỉ có hai người phụ tử bọn hắn, Vương Hữu Sơn kia không để ý chút nào Quý Nhi tử, chỉ ở nơi đó chăm chú lật xem cuốn sách, thỉnh thoảng trích lục chút gì. Một quyển sách xem xong, Vương Hữu Sơn thả xuống cuốn sách, xoa xoa con mắt, cũng không quay đầu lại liền như vậy mở miệng nói rằng, cho ngươi học võ là vì cho ngươi cường thân kiện thể, không phải vì cho ngươi gặp rắc rối giết người, lại càng không là cho ngươi khoe mẽ anh hùng tùy tiện làm việc, thân thể phát ra được chi cha mẹ, ngươi như thế không tiếc thân, chính là đại đại bất hiếu. Nói xong lời cuối cùng, Vương Hữu Sơn ngữ khí trở nên nghiêm lệ, Vương Triệu Tĩnh vẻ mặt đau khổ dập đầu cái đầu nói rằng, phụ thân, hài nhi biết sai rồi. Vương Hữu Sơn lắc đầu một cái lạnh giọng nói rằng, ngươi lập tức chính là muốn khoa thi thi hương, lại như thế làm sàng làm bậy, ngươi cho rằng sĩ Lâm Phong Bình không liên quan sao? Phụ thân, hài nhi lúc đó cũng là cứu người sốt ruột, không nghĩ nhiều như thế. Vương Triệu Tĩnh không nhịn được giải thích một câu. Hồ đồ, biết ổ trộm cướp, tại sao không đi quan phủ mời dung sai lùng bắt, một mực mấy người thiếu niên người chính mình khoe mẽ anh hùng. Vương Hữu Sơn lại là quát lớn câu. Vương Triệu Tĩnh quỳ trên mặt đất thấp giọng giải thích nói rằng, Triệu huynh bên kia nói, một cô nương chuyện tình không tiện để quan phủ biết, vì lẽ đó. Không tiện, không phải là cùng những tia tà giáo yêu nhân có quan hệ. Cho ngươi đi nhiều kết bạn, là vì cho ngươi cho mình mở rộng giao thiệp, nhiều tìm mấy cái tương lai có thể giúp bằng hữu của ngươi, hiện tại ngược lại tốt, đường đường đọc sách hẳn giống, lại thành sai dịch đao phủ thủ nhi tử tùy tùng, chân thực hoang đường buồn cười. Vương Hữu Sơn cười lạnh kế tục gian dạy. Nhìn thấy Vương Triệu Tĩnh trên mặt có không phục biểu hiện, Vương Hữu Sơn tiếp tục nói, ngươi luôn nói ngươi vị này Triệu huynh làm sao, có thể đêm nay nhưng làm sơ hở trăm chỗ, ngươi còn tưởng rằng thỏa đáng, nếu như phụ thân hắn che lấp không tới, ngày mai liền muốn bị hạ ngục định tội. Phụ thân. Nghe nói như thế, Vương Triệu Tĩnh hoảng loạn ngẩng đầu, mới vừa nói một câu, đã bị Vương Hữu Sơn đánh gãy. Vương Hữu Sơn lại giơ tay lên một bên cuốn sách tự nhiên nói rằng, hắn là bằng hữu của ngươi, nhà hắn cũng coi như láng giềng, việc này ta sẽ rút, bất quá ta muốn nhìn một chút hắn có hay không ngươi nói như vậy nghĩa bạc vân tiền, xem hắn ở trong nha môn có phải là đem tất cả mọi chuyện đều vơ tới trên người mình, nhà bếp còn có cơm ở nhiệt, nhanh đi ăn cơm, ngày mai không cho ngươi ra ngoài. Nghe được đuổi người, Vương Triệu Tĩnh lại không đứng dậy, ngược lại tầm tầm dập đầu cái đầu, vội vàng mở miệng nói rằng, phụ thân, hài nhi cảm thấy Triệu huynh sắp xếp vô cùng thỏa đáng, chẳng lẽ còn có mầm họa? Thỏa đáng? Thực sự là ngây thơ, bất quá một đám tự cho là lớn lên hải tử. Vương Hữu Sơn cười cợt, tự nhiên lời bình câu, sau khi nói xong liền phất tay một cái, ra hiệu Vương Triệu Tĩnh rời đi. Chương 82, vì cái này đáng giá. Nhưng Vương Triệu Tĩnh như trước không có đứng dậy, hắn biết mình phụ thân năng lực, dòng suy nghĩ chu toàn, biện sự cực minh, hắn nói có mối họa, vậy thì nhất định có mối họa. Vương Triệu Tĩnh thần sắc biến ảo dưới, lại dập đầu nói rằng, nếu thật sự có mối họa, kính xin phụ thân hiện tại liền ra tay giúp đỡ, nếu như định tội hạ ngục sau làm tiếp, cố nhiên sẽ làm Triệu gia càng thêm cảm ơn, có thể làm như vậy là ở thi ân, không phải bằng hữu huynh đệ ở chung chi đạo, này sau khi chỉ sợ cũng xa lạ. Nghe thế cái, Vương Hữu Sơn thả xuống cuốn sách, đứng lên xoay người nhìn con mình, trên mặt mang theo vô cùng kinh ngạc nói rằng, ngươi có thể nghĩ thông suốt cái này then chốt, mấy năm qua ngươi cũng thật là tiến bộ không ít, bất quá, một tên sai dịch người ấy, nha, hoặc nói là một vị bách hộ người ấy, đáng giá ngươi dưới lớn như vậy công phu đi kết giao sao? Nói tới chỗ này, Vương Hữu Sơn ngữ khí cũng không nghiêm khắc, ngược lại là mang theo điểm hiếu kỳ, không đợi Vương Triệu Tĩnh trả lời, hắn tiếp tục nói, ngươi nói Triệu Tiến võ nghệ xuất chúng, nhưng hắn này thân thủ cũng chỉ có thể nói cái cũng còn tốt, tại đây Từ Châu trong thành mạnh hơn hắn không biết có bao nhiêu, ngươi nói hắn mưu lược xuất chúng, làm việc chu toàn thỏa đáng, nhưng cũng chỉ có thể nói có chút kỳ tư diệu tưởng, hay là hắn thúc phụ vào Nam gia Bắc mang về kiến thức, vi phụ hy vọng bằng hữu của ngươi tương lai có thể nhiều giúp một chút ngươi, mà không phải ngược lại, ngươi cẩn thận ngẫm lại, đáng ra không? Vương Triệu Tĩnh mới vừa muốn nói chuyện, cái bụng nhưng vang lên thanh, Vương Hữu Sơn lập tức nở nụ cười, Vương Triệu Tĩnh đỏ mặt ngồi thẳng thân thể nghiêm nghị nói rằng, phụ thân, không có gì có đáng giá hay không, hài nhi chỉ nói một chuyện, đêm nay Triệu huynh nói muốn đem sở có trách nhiệm ôm đùm ở trên người mình, tất cả mọi người cảm thấy trượng nghĩa, bất quá Triệu huynh đón lấy còn nói bởi vì trong nhà có người người hầu, việc này không cần phải lo lắng. Ồ, Vương Hữu Sơn hơi nhướng mày, cảm giác mình nhi tử nói chuyện không phân chủ thứ, đột nhiên nói đến loại chuyện nhỏ này, nhưng hắn không có đánh đoạn, để Vương Triệu Tĩnh tiếp tục nói. Như chỉ có phía trước cái kia vài câu, hài nhi sẽ cảm thấy Triệu huynh giả vờ cao thượng, nhưng Triệu huynh nói tới như thế rõ ràng, hài nhi từ trong lòng cảm thấy Triệu huynh thẳng thắn trọng nghĩa. Vương Hữu Sơn không nói gì, đi tới một bên ngồi xuống, Vương Triệu Tĩnh trịnh trọng việc tiếp tục nói, vì cái này, đáng giá. Lời nói này sau khi nói xong, trong thư phòng yên tĩnh một hồi, Vương Hữu Sơn lấy tay xoa xoa cái trán, mang theo chút hề hoại nói rằng, cũng đúng, ngươi cái tuổi này vốn là không nên tính toán quá nhiều, ngươi đi ăn cơm đi. Phụ thân, ngài đáp ứng hỗ trợ sao? Vương Triệu Tĩnh nhưng không đứng dậy, tha thiết mong chờ hỏi. Vương Hữu Sơn không hề trả lời, chỉ là gật gù. Triệu Tiến về đến nhà sau khi phát hiện Mục Thục Lan chính nằm nhoài trên bàn cơm ngủ, trên bàn cơm nước không nhúc đích, nhìn hắn trở về, Hà Thúy Hoa vội vã cùng Triệu Tam bà nương cùng đi cơm nóng, còn cố ý nói câu, vốn là để Mục Thục Lan ăn trước. Có thể nữ hài nhất định phải cùng Triệu Tiến đồng thời, kết quả lại đói bụng lại mệt, nằm út sấp ở trên bàn đang ngủ. Cơm nước xong sau khi, Triệu Tiến thay đổi y phục, ở trên giường chống đẩy, loại sức mạnh này huấn luyện hắn đã kiên trì 5 năm, ngoại trừ cực tình huống đặc thù ở ngoài chưa bao giờ gián đoạn. Mới làm hai cái, Triệu Tiến liền nằm lì ở trên giường đang ngủ, vừa cảm giác mãi đến tận hướng đông. Vốn tưởng rằng hội thấy ác mộng, có thể khi tỉnh lại cảm giác mình tinh thần sảng khoái, đêm nay ngủ đến mức rất thực, dây rán cửa sổ đã trắng bệnh, vẫn là ở bình thường rời giường thời gian lên. Triệu Tiến sau khi mặc quần áo vào, cùng thường ngày đi ra ngoài chạy bộ, về đến nhà An Điểm Tâm thời điểm phát hiện phụ thân Triệu Chấn Đường đã trở lại. Ngươi cùng Tiểu Lan đi nàng cái kia gian nhà ăn, ta cùng Tiểu Tiến có lời muốn nói. Triệu Chấn Đường nhìn một buổi tối cũng chưa ngủ, sắc mặt tiểu tụy, hai mắt tất cả đều là tơ máu. Nghe hắn nói thật trọng, Hà Thúy Hoa không có hỏi nhiều, cùng Mục Thục Lan bưng bát đũa sớm một chút ly khai nhà chính. Chờ nhà chính liền còn lại phụ tử hai cái, Triệu Chấn Đường một mạch uống bán chén cháo, sau đó mở miệng nói rằng, ăn xong điểm tâm ngươi tiểu ra thành, đi Hà Thanh Môn, ra khỏi thành 15 dặm có cái Tề Gia thôn, ngươi đi trong thôn tìm cái gọi Tề Độc Nhãn, liền nói ta cho ngươi đi, ở tại nhà hắn không nên ra khỏi cửa, chờ tin tức của ta lại tính toán sau, ngươi hiểu chưa? Lẽ nào vụ án có biến hóa, đây là muốn chạy trốn ý tứ? Chưa kịp Triệu Tiến đặt câu hỏi, Triệu Chấn Đường từ trong lòng lấy ra một cái tiểu kim thỏi cùng mấy khối bạc vụn, lại mở miệng nói rằng, số tiền này ngươi thu cẩn thận, không muốn cho người khác nhìn thấy, cái kia Tề Độc Nhãn cũng không được, lúc ra cửa nhớ tới mang theo mũ, nhìn mặt sau có người hay không theo dõi. Đem kim ngân thu rồi, Triệu Tiến tâm tình càng căng thẳng, lẽ nào thật sự ra biến cố? Nhìn bộ dáng của hắn, Triệu Chấn Đường tiếng trầm nói rằng, mau ăn cơm, ăn no chạy đi, cũng không cần quá lo lắng, đây chỉ là phòng bị cái vạn nhất. Triệu Tiến gật gù, miệng lớn bắt đầu ăn cơm. Triệu Chấn Đường uống xong chút, nhìn hai bên một chút cười lạnh nói, ngươi tự cho là thông minh lưu lại cái nhóm này người què, muốn làm cho bọn họ ngồi vững Vân Sơn tự đắc tội tên, ngươi không suy nghĩ một chút, ngươi có thế để cho bọn họ nói, người khác liền không thể để cho bọn họ sửa sao? Vân Sơn tự lớn như vậy thế lực, trong nha môn trên dưới đều có người, chẳng lẽ là sẽ không để này mấy cái người què vu ngươi sao? Chẳng lẽ là Đinh Công Mạnh mấy người kia người què đổi giọng? Triệu Tiến vội vàng hỏi. Đêm qua bọn họ sợ sệt Vương Pháp trừng trị, đều tự vận. Triệu Chấn Đường hời hợt nói. Triệu Tiến trong lòng cú sốc dưới, đêm qua nhà giam bên trong kêu thảm thiết, còn có cha mình trên người cái kia dày đặc mùi máu tanh, đêm qua phụ thân Triệu Chấn Đường chẳng lẽ là ở cha tấn những kia người què? Tối hôm qua, cha các ngươi là ở cha hỏi chứ? Thằng tiếp giết chết không là tốt rồi. Triệu Tiến không nhịn được mở miệng hỏi. Triệu Chấn Đường thấy buồn cười, chỉ vào Triệu Tiến nói rằng, ngươi hiện tại ngã có tâm sự hỏi cái này, nói cho ngươi, muốn cho quá tôn, đồng chí, đẩy quan mãi cho đến hình phòng những kia thư làm đem chuyện này hàm hồ quá khứ, liền muốn dùng chân kim bạch ngân mở đường, nhà chúng ta cái kia 220 quản cái điều dùng, mấy người kia người què làm nhiều năm như vậy, trong tay khẳng định có không ít tiền tài, ép hỏi ra đến sau đó đưa lên, bộ phòng mọi người cũng phải tới tấp. Lại còn có như vậy liên quan, Triệu Tiến nhất thời nói không ra lời, Triệu Chấn Đường mắng câu lại có gần như 2002. Cái kia nhiều như vậy bạc bỏ ra, ta còn muốn ra khỏi thành tránh đầu sóng ngọn gió sao? Triệu Tiến lại hỏi. Muốn, Vân Sơn tự thế lực quá lớn, nếu như bọn họ muốn truy cứu, những bạc này liền cái bất thiên bất ỷ cũng không mua được. Triệu Chấn Đường cắn răng nói rằng. Ăn xong điểm tâm, Triệu Tiến thay quần áo khác, vội vã ra ngoài, ở Triệu Chấn Đường an bài xuống còn cố ý đeo mũ mao tử, vốn là muốn bắt Trừng Mâu, lại bị quát bảo ngưng lại, nói quá dễ thấy. Triệu gia điểm tâm ăn được sớm, Triệu Tiến đến Hà Thanh Môn, cũng chính là từ châu cửa thành đông thời điểm, cửa thành vừa mới mở ra, xen lẫn trong ra khỏi thành trong dòng người, thủ thành tên lính cũng không có ngăn gặp hỏi, rất thuận lợi rời đi châu thành. Mấy năm qua này, Triệu Tiến không làm sao ra khỏi thành quá, mỗi ngày đều ở khắc khổ học võ luyện võ, xác thực không có gì trống không thời gian có thể dùng. Đi ở ngoài thành trên quan đạo, Triệu Tiến phát hiện ngoài thành so với trong thành càng thêm không bằng, nguyên tưởng rằng từ châu thành đã rách nát cùng khổ, có thể bên ngoài hầu như có thể bị hình dung vì là hoang vu. Cứ việc mùa xuân vừa mới bắt đầu, dọc theo đường không có gì màu xanh biếc, nhìn một mảnh đất vàng, có thể những kia thôn trang kiến trúc rách nát cũng không phải mùa nguyên nhân. Càng làm cho Triệu Tiến không thoải mái chính là, lại ở ven đường thấy được hai cô đã mục nát thi thể, không nghĩ tới ngoài thành lại coi trời bằng vùng đến nước này. Dọc theo đường đi qua thôn dân bách tính cũng đều là phá y nát sam, tình cờ có mấy người, cái quần áo chỉnh tề, nhìn lại không giống như là người tốt. Bất quá nhưng không ai dám có ý đồ với Triệu Tiến, tuy nói Triệu Tiến mặc chỉnh tề, nhìn trên người có chút mỡ, có thể Triệu Tiến cũng có một luồng túc sát khí chất, hơn nữa cảnh giác dị thường, nhìn sẽ không tốt chiếm tiện nghi, vì lẽ đó đa số là đến gần lại đi ra. Đi rồi chưa tới một canh giờ liền đến Tề Gia thôn, so với trên đường nhìn thấy những nơi khác, Tề Gia người trong thôn phòng ốc được rồi điểm, cứ việc nhìn cổ xưa, nhưng không thế nào phá, hẳn là thường thường tu sửa. Triệu Tiến cửa thôn tìm cá nhân nghe được đến chỉ điểm, rất nhanh sẽ tìm tới Tề Độc Nhãn ra, Tề Độc Nhãn là một hơn 50 tuổi ông lão, người cũng như tên, mắt phải là mù, cùng những kia lọn khổng lao đầu khô gầy không giống, Tề Độc Nhãn thân hình khá là mập đại. Nghe Triệu Tiến nói rõ ý đồ đến, này Tề Độc Nhãn liền đem hắn để tiến sân, cười cảm than thở, không nghĩ tới ngươi lớn đến thế này rồi, cùng cha ngươi lúc tuổi còn trẻ vẫn đúng là như. Nay Tề Độc Nhãn một người trụ, nói cũng không nhiều lắm, lĩnh Triệu Tiến vào phòng sau khi, cố ý căn dặn một câu ngày hôm nay là phân muối tháng ngày, ngươi đừng ra ngoài đi loạn. Phân muối là cái gì? Triệu Tiến có chút hồ đồ, bất quá cũng không có hỏi nhiều, hắn hiện tại tâm tư không ở trên mặt này. Chương 83, Dương Cử Nhân. Rời nhà chạy đi, dọc theo đường đi đi gấp, mãi đến tận Tề Độc Nhãn bên này mới có thể tĩnh tâm ngắm lại. Triệu Tiến đột nhiên cảm giác được có chút thất vọng, nếu như sự tình hướng về xấu nhất phương hướng phát triển, như vậy mấy năm qua sở làm rất nhiều chuyện đều uổng phí, thậm chí càng liên lụy những này nhiệt tình hỗ trợ bằng hữu. Triệu Tiến đã ở tự trách, ngày hôm qua thật là lắm chuyện đều làm tự cho là hoàn bị, trên thực tế nhưng trăm ngàn chỗ hở, chiến đấu trước sau là chính mình không có kinh nghiệm, nhưng sau đó sắp xếp nhưng là chính mình đều là dùng từ trước kinh nghiệm đến phân tích thực hiện, nhưng từ trước kinh nghiệm cũng không có thể bộ vào lúc này. Giờ khắc này trời đã sáng choang, nha môn cũng đã bắt đầu thượng sai, Từ Châu Chi Châu Đồng Hoài tổ chính đang hậu đường thư phòng, nghe sư gia bẩm báo. Hết thời khoa cử xuất thân quan chức, đọc sách làm văn có thể, hành chính làm thực vụ lại rối tinh rối mù, thường thường cần sư gia đến hiệp trợ thực hiện, người sư gia này đều là tâm phúc thân tín nhân vật. Đông ông, tổng cộng là 1000 lượng đủ tuổi bạc ròng, kiểm kê sơ đã giao cho phu nhân bên kia. Người sư gia này cười bẩm báo nói rằng. Đồng Hoài tổ vẻ mặt tươi cười gật đầu nói, "Vương sư gia, ngươi đi cùng hình phòng bên kia nói một chút, vụ án này chỉ bằng cái này sao kết liễu, không phải là mấy cái người quẻ sao, đánh chết bọn họ hả hê lòng người, có cơ hội bản quan thay bọn họ báo công." Mới vừa nói xong câu này, Đồng Chi Châu lại nghĩ tới một chuyện hỏi, "Trương đồng chi còn có tương quan người đều biết chuyện này sao?" Người sư gia kia không người lại, cười nói, "Mời đông ông yên tâm, Trần bộ đầu, Triệu bộ đầu bọn họ làm việc chu toàn, khẩu cung đồng ý đầy đủ hết, các nơi khẳng định đều chăm sóc tới, sẽ chờ đông ông ngài gật đầu đây." "Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Triệu gia đứa bé kia cũng thật là hung hãn, cái tuổi này liền dám giết người, hơn nữa còn đem Trần gia người kia cũng kéo lên, thật là có thú. Đồng Hoài tổ tùy tiện lời bình vài câu. Sư gia cười gật đầu, nhưng không có theo nói chuyện, chuyện này hắn cũng có 80 lượng bạc thật là tốt nơi, cùng cao cao tại thượng Chi Châu không giống nhau, người sư gia này cả ngày cùng trong nha môn người giao thiệp với, đối với nơi này mặt môn đạo rất rõ ràng. Sáng sớm hôm nay, tổng bộ đầu Trần Vũ đứng ra chuẩn bị, đầy đủ đưa ra hơn 2000 lượng bạc thật là tốt nơi, từ trên xuống dưới tương quan người đều chia lại không ít. Hơn nữa người sư gia này cũng có thể đoán được, đêm qua nhà giam bên trong sợ tội tự sát mấy người kia người quẻ đến cùng chết như thế nào. Mấy ngàn lượng bạc, mấy cái người quẻ mạng người, phí lớn như vậy hoảng hốt chính là vì san bằng Triệu Tiến cùng Trần Thăng bọn họ giết người vụ án. Dù sao đó là chân thực 6 cái nhân mạng, nếu như truy cứu lên tính thế nào cũng là tội lớn, nhưng từ trên xuống dưới hàm hồ quá khứ, chính là một cái không đáng nhắc tới việc nhỏ. Đang ở nơi đó nghĩ, lại nghe được bên ngoài có người thông báo nói rằng, lao ra, Dương cử nhân đến bái. Dương cử nhân, hắn tới làm gì? Vương sư gia, ngươi đi nên hắn đi vào. Đồng Hoài tổ buồn bực nói câu, sau đó đối với sư gia dặn dò nói rằng, Vương sư gia liền vội vàng không người đáp ứng, có thể làm cho Chi Châu sư phụ giang nên tiếp, nói rõ người này thân phận quý trọng. Vương sư gia biết này Dương cử nhân nội tình, Dương Trung Bình là Từ Châu người địa phương, cử nhân công danh, Từ Châu nho nhã không tình hành, có thể có cái cử nhân công danh đã rất đáng gờm. Bất quá, có thể làm cho Từ Châu Chi Châu coi trọng cũng không phải cái này cử nhân công danh, mà là Dương cử nhân sau lưng, này Dương cử nhân là Vân Sơn tự cư sĩ. Từ Châu trong thành liên quan với Vân Sơn tự chuyện tình, đều là do cái này Dương cử nhân đứng ra thực hiện. Một cái cử nhân ở Chi Châu trong mắt cũng không trọng yếu bao nhiêu, nhưng cùng Vân Sơn tự loại này đại ngang ngược cấu kết cử nhân liền vô cùng ghê gớm, hơn nữa Vân Sơn tự mặt sau cũng có ghê gớm chỗ dựa, có nói là Phượng Dương phủ đại thái giám, có nói là Nam Kinh đại nhân vật, mặc kệ từ cái kia một phương diện mà nói, Chi Châu đều không đắc tội được. Đến trước cửa đón Dương cử nhân, này Dương Trung Bình gầy vóc người cao, xanh cả mặt, loan thoang có chút tiểu sắc quá độ dáng vẻ, làm người vô cùng ngạo khí lạnh nhạt. Chỉ đối với Vương sư gia gật gù liền nhanh chân đi vào, Vương sư gia trên mặt mang cười, trong lòng nhưng đang mắng, ai cũng biết này Dương cử nhân ở Từ Châu thành phong bình cực kém, bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà chuyện tình đã làm nhiều lần, nếu như không phải có Vân Sơn tự sau lưng chỗ dựa, sớm đã bị người lùng bắt vấn. Tội. Biết thanh danh bất hảo, này Dương cử nhân nhưng xưa nay không biết thu lại, cả ngày bên trong không đem người để ở trong mắt dáng dấp. Tiến vào hậu đường Đồng Chi Châu thư phòng, này Dương cử nhân lẫm lẫm liệt liệt chắp tay, cũng không quản Chi Châu cao mày, liền như vậy ngồi xuống. Vương sư gia biết bực này lúng túng tình cảnh vẫn là thiếu xem cho thỏa đáng, lập tức không người nói rằng, đông ông, học sinh cái này đi Chu đại nhân bên kia. Cái này Chu đại nhân là Từ Châu đại quan, quản hình danh vụ án, vừa nãy chuyện phân phó, chính hẳn là tìm hắn. Đồng Chi Châu mặt trầm như nước gật đầu, hắn đối với này Dương cử nhân thái độ cũng rất không vừa ý, nhưng không thể làm gì. Bên kia Vương sư gia vừa muốn ra ngoài, liền nghe đến Dương cử nhân ở nơi đó nói rằng, quá tôn, học sinh sáng nay biết được, Vân Sơn tự mấy vị sư phụ ở thành Đông chết oan chết uổng, học sinh đau lòng cực điểm, mời quá tôn nghiêm tra này án. Ngươi tin tức này đúng là linh thông. Đồng Chi Châu hở hững nói câu, lập tức dương giọng bắt chuyện nói rằng, Vương sư gia, chuyện gì thế này? Rõ ràng là một người quẹ vụ án, làm sao còn có Vân Sơn tự người dính vào? Vương sư gia vội vã đi mau đến trước mặt, ở Đồng Chi Châu bên thai thấp giọng giải thích, nghe xong vài câu, Chi Châu Đồng Hoài tổ trưởng Vương sư gia một chút, sau đó quay đầu nói rằng, không từng muốn Vân Sơn tự hòa thượng lại cùng người quẹ có quan hệ, không phải nói khẩu cung đồng ý đều hòa bị. Chuyện này trên dưới đều phải hàm hồ quá khứ, tất cả mọi người chỉ nói Triệu Tiến bọn họ giết là người quẹ nhóm giúp đỡ, cũng không để cụ thể thân phận, Vương sư gia đạt được chỗ tốt, lại đây nói thời điểm đương nhiên sẽ không để cái này. Cái kia Dương cử nhân đối với Chi Châu trong lời nói trào phúng căn bản không có để ý tới, gọn gàng dứt khoát đánh gậy nói rằng, Vân Sơn tự từ trước đến giờ thành quy nghiêm cấm, không có cái gì vi phạm pháp lệnh đồ, chỉ sợ là có người vu hại, tính xin quá tôn nghiêm tra, nếu như quá tôn bên này tra cũng không được gì, Viên Tín đại sư hội viết thư cho Vân Sơn tự mấy vị đại thí chủ, xin bọn họ hỗ trợ. Viên Tín đại sư chính là Vân Sơn tự trụ trì phương trưởng, cái kia cái gọi là đại thí chủ, nghĩ đến chính là Vân Sơn tự chỗ dựa. Đồng Chi Châu cao mày, hắn liếc nhìn bên người Vương sư gia, trầm giọng nói rằng, đi cùng Chu đại nhân nói một chút, vụ án này muốn nghiêm tra. Vừa nghe cái này, Vương sư gia có chút gấp, nếu như hàm hồ không qua đi, chẳng phải là ăn được thật là tốt nơi còn muốn phun ra, vội vã để sát vào thấp giọng nói rằng, đông chủ, những kia từ bỏ. Đồng Chi Châu hung tận trừng Vương sư ra một chút, nâng lên giọng nói rằng, đức cao vọng trọng Viên Tín đại sư cũng như này thân thiết, bản quan làm sao có thể bình thường đối xử, nhanh đi dụ. Ý tứ trong lời nói cũng rất rõ ràng, không đắc tội được Vân Sơn tự cùng hắn hậu trường, cho dù có chỗ tốt cùng trong nha môn tình hình thực tế mặt cũng đều đành phải vậy, nhất định phải cho cái giao cho. Nghe nói như thế, cái kia Dương cử nhân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, ở nơi đó gật đầu nói, quá tôn anh minh, mấy vị kia sư phụ thanh tịnh tu hành, nhưng thảm gặp bất trắc, dựa theo quốc pháp, nhất định phải giết người đền mạng. Nay lại là mở ra điều kiện, mặc kệ Chi Châu Đồng Hoài Tổ vẫn là Vương sư ra sắc mặt đều có chút khó coi, nếu như thật muốn triệu tiến bên này đền mạng, triệu trấn đường nơi đó phải tốt độc viên, đắc tội rồi phía dưới những này địa đầu xà, này nha môn vận chuyển liền muốn xảy ra vấn đề lớn. Nhưng cân nhắc luôn mãi, này quan khó làm tốt làm là một chuyện, này quan có thể hay không làm tiếp quan trọng hơn, hay là muốn dựa theo Vân Sơn tự ý tứ của làm. Vương sư ra trong lòng thầm mắng, có thể cũng chỉ có thể lĩnh mệnh đi làm, mới vừa không người đáp ứng, liền nghe đến trước cửa lại có thông báo nói rằng, lao ra, Vương đại nhân quản gia đến bái. Từ Châu trong thành tài năng ở Chi Châu trước mặt được gọi là đại nhân, cũng chỉ có Vương Hữu Sơn, hắn chí sĩ phản hương, cấp bậc mặc dù ở nhưng không có thực trước, chẳng qua là cái người không phận sự, nhưng không có can đảm thất lễ. Đối với Từ Châu Chi Châu nơi như thế này quan mà nói, Vương Hữu Sơn chỉ cần cho kinh thành viết một phong thư có thể quyết định hắn lên trước sinh tử. Vừa nghe là người này, Chi Châu Đồng Hoài Tổ vội vàng hướng Vương sư ra nói rằng, nhanh đi nên đón, nhanh đi nên đón. Dương cử nhân trên mặt ngạo mạn cũng thu đi tới, hắn đương nhiên cũng biết Vương Hữu Sơn phân lượng. Vương sư ra rất nhanh sẽ đã trở lại, phía sau hắn không có khách, trong tay nhưng cầm một cái phong thư, không đợi Chi Châu đặt câu hỏi, vội vã đem thư phong đưa tới. Chương 84, định luận. Chi Châu Đồng Hoài Tổ nghi hoặc nhìn Vương sư ra một chút, sau đó mới bóc thư ra phòng, nội dung trong thư cũng không nhiều, Đồng Chi Châu rất nhanh sẽ xem xong, sau khi xem xong nhưng không có lên tiếng, Dương cử nhân vừa muốn dục phá án chuyện tình, lại nghe được Đồng Chi Châu cười nói, Vọng Sơn tiên sinh quan tâm trong thôn, thực sự là kẻ sĩ đại biểu a. Cảm thán một câu, Chi Châu Đồng Hoài Tổ sắc mặt trở nên nghiêm nghị, mở miệng đối với Dương cử nhân nói rằng, Vân Sơn tự ra đại nghiệp đại, nhân số đông đảo, thường có chút không hợp pháp việc báo danh bản quan nơi này đến, lần này lại có người cấu kết người què, buôn bán nhân khẩu, quả thực là táng tận thiên lương. Dương Trung Bình, ngươi đọc sách minh lý lẽ, thân là Vân Sơn tự cư sĩ, cũng có thể nói thêm tỉnh mấy lần, miễn cho tích tiểu thành đại, gây thành đại họa. Dương cử nhân ngạc nhiên, này Vương sư ra bất quá quay một vòng, làm sao sự tình liền lật qua, hắn lúc này nói rằng, quá tôn, cũng không chừng cứ nói cái kia sáu vị sư phụ cùng người quẻ có quan hệ, Viên Tín đại sư. Hoang đường, khẩu cung đồng ý đầy đủ hết, làm sao chính là không có chứng cứ, Vọng Sơn tiên sinh nói đây là từ Châu thành nghĩa cử, muốn viết tin cho kinh thành bạn cũ, xin bọn họ bẩm tấu lên cầu triều đình ca ngợi, làm sao? Ngươi cảm thấy ngươi so với Vọng Sơn tiên sinh xem phải hiểu. Đồng Chi Châu vẫy vây giấy viết thư nói rằng, Vương Hữu Sơn, tiến sĩ xuất thân, đô sát viện ngự sử trí sĩ, hắn thân phận này ở Từ Châu trong thành chính là đứng đầu nhất thanh quý nhân vật. Đồng Chi Châu mang ra hắn đến ép người, Dương cử nhân làm sao dám phản bác? Nhưng này Dương Trung Bình như trước không cam lòng, cất giọng nói, quá tôn như vậy xử án, e sợ Viên Tín đại sư nơi đó. Ngươi trở lại đem Vọng Sơn ý của tiên sinh cũng nói một chút, phương ngoại không phải pháp ở ngoài, Viên Tín đại sư chính là đại đức cao tăng, nghĩ đến rõ ràng đạo lý này. Này Dương cử nhân thẳng tiếp đứng lên, dị vãng hắn cáo mượn oai hùng, dựa vào Vân Sơn tự uy phong ở Từ Châu thành hoành hành bá đạo, liền Chi Châu cũng phải cho mấy phần mặt mũi, không từng muốn ngày hôm nay nhưng ăn quả đắng, dưới tình thế cấp bách liền đứng lên. Đồng Chi Châu vẻ mặt nhất thời trầm xuống, lạnh giọng nói rằng, chẳng lẽ Dương cử nhân đối bản quan lời giải thích còn có cái gì dị nghị, chẳng lẽ ngươi cho rằng này cử nhân công danh liền cách không rồi chứ? Lời này liền nghiêm trọng, cách đi kẻ sĩ công danh là đại sự, thường thường muốn tới bố chính sứ ti cái kia cấp một, nhưng này Dương Trung Bình biết này thân phận cử nhân đối với hắn ý vị như thế nào. Nghe nói như thế, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch, thẳng tiếp quỳ trên mặt đất, chưa kịp hắn dập đầu cầu xin tha thứ, Đồng Chi Châu liền không nhịn được nói, vô sự liền trở về, bản quan còn có công vụ muốn bận điệu. Cái kia Dương cử nhân lơm lớp lo sợ cáo từ rời đi, lần này chỉ là người hầu đi ra ngoài đưa, sư gia vẫn là ở lại trong phòng. Dương Trung Bình vừa ra khỏi cửa, Chi Châu Đồng Hoài Tổ liền cười lạnh nói, bình thường dựa dẫm một đám hòa thượng coi trời bằng vùng, ngày hôm nay cũng làm cho hắn ăn cái giáo hấn. Vân Sơn tự chuyện ý thế hiếp người đã làm nhiều lần, liền quan phủ đều phải bóp mũi lại xem sắc mặt của bọn họ. Đồng Chi Châu sinh hờn dỗi thời điểm không ít, hơn nữa rất nhiều lần đều là vì vậy Dương cử nhân đứng ra chuyện. Đông ông, Vân Sơn tự bên kia bối cảnh thâm hậu, vạn nhất. Không có gì vạn nhất, mặc kệ Phượng Dương vẫn là Nam Kinh, đối với kinh sư những thanh lưu đó ngôn quan đều sợ cực kỳ, có thể không đắc tội liền không đắc tội, lần này có hy vọng Sơn tiên sinh đỡ lấy chuyện này, bọn họ không dám kế tục. Đồng Chi Châu cười nói. Sau khi nói xong, Đồng Chi Châu vừa nghi hoặc nhìn hướng về Vương sư ra hỏi, tại sao Vọng Sơn tiên sinh sẽ ra mặt, này có sự cùng hắn có cái gì tương quan? Thân là sư gia, tự nhiên tin tức linh thông, Vương sư gia trầm ngâm dưới liền mở miệng nói rằng, học sinh nghe nói Triệu Bộ Đầu nhi tử cùng Vọng Sơn tiên sinh nhi tử giao tình thâm hậu, hơn nữa học sinh mơ hồ nghe được phong thành, nói ngày hôm qua chuyện này Vọng Sơn tiên sinh nhi tử khả năng cũng tham dự. Nghe thế cái, Đồng Chi Châu sắc mặt nhất thời liền trắng, luôn miệng nói, ngươi làm sao không nói sớm, nếu như bản quan dựa theo cái kia đám hòa thượng ý tứ của đi thăm dò, còn không biết trêu ra thế nào đại họa. Học sinh cũng là nghe thấy, cảm thấy một cái đọc sách hạt giống làm sao hội làm chuyện như thế, không dám bẩm báo. Đúng rồi, nếu Triệu Bộ Đầu nhi tử cùng Vọng Sơn tiên sinh nhi tử có giao tình, vậy sau này muốn nhìn bằng con mắt khác xưa, ngươi đi. Chi Châu từ ngũ phẩm, Đô Sát viện ngự sử chính thất phẩm, ở cấp bậc trên song phương trên lệnh cấp 3, cũng biết Châu một đời 9 năm, đời tiếp theo bình thường thăng cấp 1, trở thành chính ngũ phẩm, mà Đô Sát viện ngự sử 6 năm một sát, nếu như bên ngoài đến địa phương, thường thường có thể làm được tam phẩm tham chính, mặc dù như vậy, còn có thể bị cho rằng là chê bai, có thể tưởng tượng được song phương địa vị có bao nhiêu chênh lệch. Có Vương Hữu Sơn phong thư này, vụ án này liền nắp quan định luận, Triệu Tiến thấy việc nghĩa hăng hái làm, quan phủ sẽ cho dư ca ngợi, mà cái kia 6 đủ Vân Sơn tự hòa thượng thi thể, lại để Vân Sơn tự lĩnh về, quan phủ cấp cho khiển trách. Trên thực tế, có Vương Hữu Sơn tỏ thái độ, bộ phòng hợp mưu diệt khẩu không chỉ không phải tội lỗi, ngược lại thành bình thường công vụ, chuẩn bị quan hệ bạc cũng không cần tiêu tốn quá nhiều, mọi người có thể phân đến tang bạc cũng nhiều ra không ít, vốn là Triệu Chấn Đường chuẩn bị cấp lại đi vào 200 lạng bạc dòng cũng còn nguyên lui về, còn dựa theo thành lệ cầm 15-2 thật là tốt nơi. Lần này vốn là Triệu Chấn Đường mời đại gia bang bận điệu, quay đầu lại thành giúp mọi người mò chỗ tốt, đều lại hoan hỉ cục diện, không thể thiếu dụ dỗ đi quán rượu uống một trận. Trong nha môn tin tức xưa nay không che giấu nổi, Vương Hữu Sơn đứng ra chuyện tình rất nhanh sẽ bị mọi người đều biết, xóa chuyện này mặt ngoài đường hoàng, bản chất là Vương Hữu Sơn vì là Triệu Chấn Đường đứng ra, cho ra cái kết luận này sau, mọi người thái độ đối với Triệu Chấn Đường lại so với từ trước nhiều hơn mấy phần kính nể. Có tầng này tầng quan hệ ở, buổi trưa bữa này rượu ăn được rất vui vẻ, bởi vì buổi chiều còn muốn người hầu, rượu đúng là uống đến chỉ huy. Hẹn cẩn thận buổi tối tận hứng. Trong thành phát sinh tất cả Triệu Tiến cũng không biết, hắn vẫn đàng hoàng ở tại Tề Độc Nhãn trong nhà, cứ việc hắn với bên ngoài thật tò mò, nhưng Triệu Tiến phân rõ được nặng nhẹ. Tề Độc Nhãn ở bên ngoài bận bịu vừa giữa trưa, bữa trưa thời điểm mới trở về, đem đêm qua còn lại bính một lần nữa nóng nhiệt, sau đó cắt điểm thịt khô trứng trên, đồ vật tuy rằng đơn giản, nhưng trên thực tế đã là rất tốt cái ăn, tầm thường nông gia có thể ăn no đã là hy vọng xa vời, có bính, có thịt e sợ muốn tới đến. Ăn cơm chưa xong, nhưng có người cho Tề Độc Nhãn ra đưa tới 3 cái hàng mây che lá túi, mỗi cái túi xem ra mấy chục cân phân lượng. Tề Độc Nhãn đem túi đều cẩn thận từng ly từng tí một bối vào trong nhà, Triệu Tiến cũng quá đi hỗ trợ, đến lúc này hắn mới biết trên đất từ trước phô hảo giá gỗ cùng thảo lót là làm được việc gì. Mấy cái thảo túi, lại còn muốn phòng ẩm, đến cùng chứa là cái gì, chuyển xong sau khi, Triệu Tiến xem đến tay dính điểm màu trắng hạt tròn, liếm dưới phát hiện là muối. Triệu Tiến có chút không nghĩ ra, Tề Độc Nhãn một người trụ, này gần như 200 cân muối, muốn ăn tới khi nào mới có thể ăn xong. Lúc xế chiều Triệu Tiến cảm giác được tẻ nhạt, đứng ở trong sân loạn hoảng, có thể nghe đi ra bên ngoài rất là náo nhiệt, một cái không lớn làng. Lúc này mọi người nên đi ra ngoài bận bịu việc nhà nông chuẩn bị cày bừa vụ xuân, thậm chí đi ra ngoài trốn nạn đói vào mùa xuân, vậy thì có cái gì nhân khí náo nhiệt. Không nhịn được hiếu kỳ nằm ngoài khe cửa trên xem, phát hiện bên ngoài có người đẩy xe đẩy, có người nắm gia súc, còn có người thẳng tiếp gồng gánh gánh vác, vận chuyển đều là cái kia hàng mây che lá túi, hơn nữa những người này nhìn thấu ý trang phục, đều không có nông hộ cùng khổ gầy yếu răng rớp, đều có chút hung hăng khí, trên người đều mang theo đoạn đao phủ đầu loại hình gì đó. Tề Độc Nhãn buổi chiều đi ra ngoài còn chưa có trở lại, Triệu Tiến chỉ bằng cái này sao nằm nhoài khe cửa trên nhìn ra không còn biết trời đâu đất đâu, đây chính là Tề Độc Nhãn nói tới phân muối. Thái Dương ngã về tây thời điểm, Triệu Chấn Đường tới đón hắn. Nhìn thấy cha mình xuất hiện, hơn nữa vẻ mặt rất bình tĩnh tự nhiên, Triệu Tiến thở phào nhẹ nhõm, biết chuyện này hẳn là giải quyết. Triệu Chấn Đường trên người mang theo chút rượu khí, hắn trước hết để cho Triệu Tiến chờ chút, hắn muốn cùng Tề Độc Nhãn chào hỏi, không bao lâu, Triệu Chấn Đường rồi cùng Tề Độc Nhãn đồng thời trở về, để Triệu Tiến nói cảm ơn sau khi, phụ tử hai cái đồng thời trở về thành. Phụ tử hai cái cũng không biết cưỡi mã, Triệu Chấn Đường thuê một chiếc xe ngựa lại đây, hai người tọa lên xe ngựa, Triệu Tiến quay đầu lại xem Tề Gia thôn, nơi đó vẫn là có không ít người ra ra vào vào. "Cha, ngươi làm sao không có mặc bộ khoái công phục?" Triệu Tiến thuận miệng hỏi. Thời đại này trong thành ngoài thành đều là loạn, ăn mặc một thân nha dịch trang phục cất bước, các nơi đều phải bán mấy phần mặt mũi, ngoài thành như thế loạn, Triệu Tiến có chút buồn bực cha mình tại sao ăn mặc thường phục. "Ta muốn ăn mặc nha môn ăn mặc, có thể hay không sống sót đi ra cũng khó nói." Triệu Chấn Đường cười nói câu. Nhìn Triệu Tiến giật mình trợn mắt lên, Triệu Chấn Đường tựa ở bên cạnh giải thích nói rằng: "Ngày hôm nay cũng là vừa vặn, Tề Gia thôn ở phân muối, việc này kiêng kỵ nhất công người, ta ăn mặc cái kia thân ra đi vào, vẫn không thể bị đập nát." "Phân muối?" Triệu Tiến lại nghe được cái từ này, không nhịn được hiếu kỳ hỏi: "Cha, cái gì là phân muối?" Chương 85, đoàn tụ. Triệu Chấn Đường bởi vì sự tình giải quyết tâm tình ung dung, buổi trưa lại uống một chút rượu, nói chuyện cũng không như bình thường như vậy cẩn thận, cười giải thích nói rằng: "Ngươi có biết tư muối sao?" Triệu Tiến gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu: "Tư muối tên này mắt nghe cha mẹ tán gẫu thời điểm đã nói, luyện võ thời điểm cũng nghe người ta nói quá, nhưng cụ thể là cái gì nhưng không rõ ràng. Quan muối giữ độc quyền bề, không lướt qua nơi qua tay muốn mò tiền, một cân muối nửa cân bùn đất sảm đi vào, này đều toán có lương tâm, hơn nữa giá tiền còn quý, nhưng tư muối không thế nào lẫn lộn chất, giá tiền còn bình, có thể sử dụng tư muối đều dùng tư muối." Triệu Chấn Đường cười giải thích: "Tư muối trốn tránh quốc thuế, vì lẽ đó quan phủ tra vô cùng nghiêm, bất quá tư muối có đại lợi, vì lẽ đó thường thường quan phủ cùng thân hào đều tham dự trong đó, chỉ là đại tông tư muối trung quý muốn buôn bán đến nhà nhà, này tư muối lại không thể quang minh chính đại bày ở trong cửa hàng buôn bán, vì lẽ đó đại tông tư muối do tư thương buôn muối vận chuyển đến mấy cái giao thông tiện lợi địa phương, sau đó các đường bán hàng dòng quá khứ nắm hàng phân tiêu. Đây chính là cái gọi là phân muối." Tề Độc Nhãn nguyên lai ở Từ Châu vệ buôn bán, kết quả bị vệ sở bên trong Tuần Diêm đám người kia nắm lấy, mối hàng cùng tiền tài không còn không nói, người còn muốn đưa đến quan phủ bên trong vấn tội, ta xem hắn đáng thương, liền cầu xin tha đem người thả. Thì ra là như vậy, Triệu Tiến lại truy hỏi vài câu, lại biết Từ Châu vệ ngoại trừ đóng giữ địa phương, còn có duy trì trị an chức trách, Từ Châu vệ sở chính mình lại thì có Tuần Hà, Tuần Diêm cùng Tuần Trộm ba cái đội ngũ, phân biệt phụ trách kênh đảo, mối vụ cùng trị an, kênh đảo tối phì, mối vụ kém hơn, Tuần Trộm khổ nhất, Triệu Chấn Đường năm đó tiểu tại Tuần Trộm bên trong từng làm, mấy năm qua mở hạ, Từ Châu suy tàn, Tuần Hà cũng không được. Triệu Chấn Đường hứng thú nói chuyện rất đậm, Triệu Tiến nghe được cũng cao hứng, bất quá nói, Triệu Chấn Đường mí mắt đánh nhau, thẳng tiếp dựa vào ở nơi đó ngủ thiếp đi. Triệu Tiến có thể đoán được cha mình tại sao như thế bề ngoài, đêm qua bận rộn một đêm, ngày hôm nay lại vì là chuyện của chính mình buôn ba, khẳng định chưa kịp ngủ, cũng chính là hiện tại mới thanh tĩnh lại. Xe ngựa sóc này lay động rất lợi hại, Triệu Tiến cũng ở trên xe thất thần, chính mình luôn nói muốn ở trong lịch sử lưu lại tên, muốn để cho mình trở nên mạnh mẽ, có thể tới hiện tại tựa hồ không có thay đổi gì, vẫn là cùng các bằng hữu mỗi ngày luyện võ, tương lai con đường cùng phương hướng vẫn là rất mơ hồ, 5 năm trôi qua, muôn năm chẳng. Quá cửa thành thời điểm, Triệu Chấn Đường tỉnh lại, cho phu xe kia bạc, hai cha con xuống xe bộ hành, trầm mặc mà đi rồi một hồi, Triệu Chấn Đường mở miệng nói rằng, đêm qua cái kia vụ án, vốn là Vân Sơn tự không chịu bỏ qua, bất quá Vương Hữu Sơn bên kia lại đây chào hỏi, chuyện này coi như xong kết. Lại đi mấy bước, Triệu Chấn Đường trầm giọng nói rằng, ngươi giao những bằng hữu kia cũng không tệ, kế tục duy trì, tương lai có thể giúp ngươi không ít việc. Triệu Tiến gật gù, hắn biết đây là Vương Triệu Tĩnh mời phụ thân hắn ra tay giúp đỡ, cũng muốn vụ đêm qua Vương Triệu Tĩnh lúc gần đi nói cái kia lời nói tiểu đệ cũng sẽ muốn nghĩ biện pháp. Lúc đó xem Vương Triệu Tĩnh biểu hiện ung dung, còn tưởng rằng hắn tính cách trấn định, bây giờ nhìn lại đối với Vương gia mà nói, thật sự không là đại sự gì. Đi tới trước cửa nhà thời điểm, Triệu Tiến lại nhìn thấy mâu thân Hà Thúy Hoa ở hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn thấy bọn họ phụ tử hai cái bóng người, rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ. Thực sự là ở bên ngoài biến dã, buổi trưa cũng không trở về nhà ăn cơm, nhanh đi đem bụi đất trên người đánh, Tiểu Lan ở trong phòng chờ ngươi đấy. Nói đâu hai câu, Hà Thúy Hoa liền cứ thế trở lại làm cơm. Đến cùng đã xảy ra cái gì, Triệu Chấn Đường vẫn gạt, Hà Thúy Hoa tuy rằng mơ hồ cảm thấy không đúng, nhưng không biết chân tướng, vì lẽ đó cũng không sốt sáng như vậy. Triệu Chấn Đường cười nhìn Triệu Tiến một chút nói rằng, nha đầu kia đối với ngươi đúng là có tâm sự. Cha mẹ đều nói như vậy, Triệu Tiến cảm thấy tê cả da đầu, bây giờ trong nhà đã coi Mộc Thục Lan là thành chính mình người vợ ý tứ của, tuy nói trong lòng không có gì mâu thuẫn, có thể có phải là quá sớm. Nhìn thấy Triệu Tiến trở về, Mộc Thục Lan cũng là rất vui mừng, hàn huyên hai câu bỏ chạy đến nhà bếp đi giúp làm cơm thu thập. Cha, ngày mai ta có thể ra ngoài luyện võ sao? Đi là được rồi, bất quá thật cẩn thận điểm. Câu trả lời này chứng minh tất cả khôi phục bình thường. Ngày thứ hai Triệu Tiến vẫn là đúng giờ rời giường, hơi làm rửa mặt sau tiểu ra môn chạy bộ, không chạy vài bước, liền nhìn thấy rìa đường góc có tinh điểm màu xanh biếc. Sự phát hiện này để Triệu Tiến tâm tình nhất thời tốt lên, mùa xuân rốt cuộc tới. Chạy đến Vương gia trước cửa thời điểm, nhưng nhìn thấy ăn mặc bó sát người trang phục Vương Triệu Tĩnh đang ở nơi đó chờ, rất xa liền trùng Triệu Tiến vất tay chào hỏi. Ngươi ngày hôm nay cũng phải chạy bộ. Xem Triệu huynh mỗi ngày chạy, nghĩ đến có nhiều chỗ tốt, vì lẽ đó ngày hôm nay cũng vụ đến thử xem. Vương Triệu Tĩnh cười nói câu, hãy cùng Triệu Tiến đồng thời chạy ra không vài bước, Triệu Tiến dừng lại chỉnh trọng ôn quyền nói rằng, hôm qua chuyện, vốn là ta nghĩ cho mọi người đam dưới trách nhiệm này, nhưng bởi vì trước đó cân nhắc bất chu, trái lại suýt chút nữa cho mọi người chiêu gây phiền toái, nhờ có Vương huynh đệ thuyết phục bá phụ hỗ trợ, ta ở đây cảm ơn rồi. Nói tới trịnh trọng, sâu sắc chắp tay, Vương Triệu Tĩnh liền vội vàng tiến lên đỡ lấy, mở miệng nói rằng, Triệu huynh, huynh đệ mình nói cái này liền xa lạ, Triệu huynh có thể vì các huynh đệ đảm trách, tiểu đệ mời người nhà đứng ra lại đáng là gì. Vương Triệu Tĩnh thở nhỏ cùng phụ thân trải qua quan trường, thấy có thêm khách sáo tình cảnh, hắn vốn tưởng rằng song phương đối đáp sau khi, Triệu Tiến còn cứng hơn nắm lại tạ, làm sao cũng phải khước từ một, hai, không nghĩ tới Triệu Tiến thẳng thắn lưu loát ngồi dậy, trịnh trọng nói rằng, được, chúng ta là bằng hữu, là huynh đệ, việc này cảm ơn một lần, hội nhớ tới một đời, chúng ta kế tục chạy bộ. Nói xong xoay người chạy ra, Vương Triệu Tĩnh vội vàng đuổi theo, chạy ra một khoảng cách mới phản ứng được, cười nói, Triệu huynh cũng thật là thẳng thắn. Triệu Tiến trên mặt cũng có nụ cười, ung dung trả lời nói rằng, ta chỉ cùng các anh em thẳng thắn. Vương Triệu Tĩnh sững sờ, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, gật gù theo chạy tới. Chạy xong về nhà ăn cơm, Mộc Thục Lan rất sớm lên, đang theo Hà Thúy Hoa ở nơi đó bận rộn điểm tâm, Triệu Tiến chú ý tới nguyên lai cái kia hoạt bát nữ hài đã xảy ra không ít biến hóa, cùng từ trước so với, hiện tại Mộc Thục Lan tựa hồ lá gan nhỏ đi, hơn nữa càng chán chính mình, thật giống nhất định phải nhìn mình mới an tâm. Lúc ăn cơm cũng làm hết sức sát bên hắn. Đối với Triệu Tiến không thích đứng, Triệu Chấn Đường cùng Hà Thúy Hoa lại xem thật cao hứng, tỏ rõ vẻ đều là cha mẹ chồng xem con dâu vẻ mặt. Đi trên đường cảnh giác điểm. Triệu Chấn Đường căn dặn một câu sau đi nha môn thượng sai. Triệu Tiến thu thập xong ra ngoài luyện võ, vừa ra đến trước cửa suy nghĩ một chút, cùng mẹ mình lên tiếng chào hỏi nói, nương, ta mang theo Tiểu Lan đi luyện võ. Hà Thúy Hoa sững sờ, lập tức mở miệng mắng câu, ngay cả mình lao nương cũng tin không nổi, đi thôi. Cái này cũng là vì lý do an toàn, nữ hài đi theo bên cạnh mình, không cần lo lắng bị bắt cóc. Hơn nữa là trọng yếu hơn một điểm, luyện võ địa phương có ít nhất 6 cái võ trang đầy đủ người, không chỉ người khác hội sang bậy. Nghe được đề nghị của Triệu Tiến, Mục Thục Lan đúng là thật cao hứng, thay đổi bộ quần áo sau nắm Triệu Tiến tay ra cửa. Dọc theo đường đi Triệu Tiến đi được rất cẩn thận, thỉnh thoảng qua lại nhìn xung quanh, thậm chí đi vòng thêm điểm đường, chính là vì nhìn có người hay không theo dõi. Nếu như đặt ở bình thường, Mục Thục Lan nhất định sẽ hiếu kỳ hỏi dò, nhưng hiện tại nữ hài liền yên tĩnh như vậy theo đi, cái gì cũng không nói lời nào. Xem ra Vương Hữu Sơn đứng ra rất hữu hiệu, không có ai theo dõi, hết thảy đều bình thường. Triệu Tiến đi tới chính mình nhị thúc trước cửa nhà thời điểm, nhìn thấy Trần Thăng cùng Đồng Băng Phong đang ở nơi đó chờ đợi. Trần Thăng trên bả vai gánh trường đao, thỉnh thoảng hướng về giao lộ nhìn xung quanh, nhìn thấy Triệu Tiến sau bước nhanh lên đón, hướng về lồng ngực của hắn chính là một quyền, cười nói, ngươi bản lĩnh thật sự không tiểu, nói không có chuyện gì chính là không có chuyện gì, ngay cả ta cha trở lại cũng quen ngươi, còn để cho ta nhiều cùng ngươi thân cận. Đồng Băng Phong vò đầu nói rằng, vốn là cha ta để cho ta đi Bi Châu thân thích bên kia ở mấy ngày, tối hôm qua rồi cùng ta nói kế tục đến luyện võ, nói Triệu đại ca ngươi không đơn giản. Còn không phải như cũ, luyện võ đi. Triệu Tiến cười nói câu, hắn có thể nhìn ra, Trần Thăng cùng Đồng Băng Phong là thật tâm bởi vì hắn bình yên vô sự mà cao hứng, loại này bằng hữu huynh đệ quan tâm khiến người ta cảm động. Chương 86, hồi hộp bất an. Mở ra cửa viện sau, Mục Thục Lan chính mình đi vào nhà đơn giản thu dọn, Triệu Tiến đại khái nói rồi nói ngày hôm qua hắn biết đến, Trần Thăng bên kia đạt được tin tức không thể so hắn thiếu, hai người giao lưu sau mới cảm thấy nghĩ mà sợ, nếu như không có Vương Hữu Sơn đứng ra, Vân Lâm tự căn bản không chịu giảng hòa. Đang khi nói chuyện, Thạch Mãn Cường cùng Cát Hương hai người kết bạn xuất hiện, hắn hai người không cùng thường ngày thẳng tiếp tiến vào, mà là ở cửa ló đầu nhìn xung quanh, nhìn thấy Triệu Tiến bọn họ sau khi mới chạy vào, tiến vào sân sau mới đại ra khẩu khí nói rằng, ngày hôm qua hai chúng ta liền tới bên này xem, chỉ lo Triệu đại ca ngươi nơi này có chuyện, ngày hôm nay lại tới nữa rồi. Bọn họ đương nhiên không có Trần Thăng, Vương Triệu Tĩnh cùng Đồng Băng Phong như thế linh thông tin tức, nhưng trong lòng không bỏ xuống được, chỉ có thể chạy tới nhìn chằm chằm xem. Mấy người cười vui vẻ nói rồi hai câu, Vương Triệu Tĩnh cũng đã tới, ngày hôm qua đi người chồng, chỉ còn dư lại Tôn Đại Lôi cùng Lưu Dung không lại đây. Vừa nghĩ đến hai người này, liền nhìn thấy Tôn Đại Lôi ở cửa ngó giáo giác, xem vẻ mặt của hắn ngã không phải không xác định, mà là đúng là phủ đi vào có chút thất vọng. Theo Triệu Tiến ánh mắt nhìn qua khứ, tất cả mọi người phát hiện Tôn Đại Lôi ở ngoài cửa, Trần Thăng vẻ mặt nhất thời lạnh hạ xuống, Đồng Băng Phong lùi về sau một bước không lên tiếng, mà Thạch Mãn Cường cùng Cát Hương nhìn nhau mắt, trên mặt đều có không phản đối vẻ mặt, đúng là Vương Triệu Tĩnh trên mặt mang theo nụ cười. Đứng ngốc ở đó làm gì? Mau vào đi. Triệu Tiến cười bắt chuyện thanh. Cửa Tôn Đại Lôi không nghĩ tới Triệu Tiến nói như vậy, lại ngẩn người tại đó, chính là mấy người kia cũng rất là vô cùng kinh ngạc. Triệu Tiến cười nhìn đoàn người nói rằng, cái kia thiên sát địch liều mạng thời điểm Đại Lôi dũng cảm vô cùng, chính là trong nhà có sự sớm đi rồi một hồi, này có cái gì, lẽ nào mọi người không phải bằng hữu sao? Nghe hắn như thế giảng, mọi người cũng đều không có gì nói, nhưng Trần Thăng sắc mặt như trước không được, Vương Triệu Tĩnh cười đối với Tôn Đại Lôi gật gù. Tôn Đại Lôi ha há mồm muốn nói chuyện, ho khan thanh không nói ra, lại muốn há mồm, nhưng cúi đầu, đưa tay xoa một chút con mắt, lúc này mới ngẩng đầu nói rằng, ta. Cả lâm bệnh cũ lại tái phát, một câu nói cũng nói không hết cả. Mau vào luyện võ, chúng ta không nhiều thời gian như vậy làm lỡ. Triệu Tiến cười bắt chuyện nói rằng, Tôn Đại Lôi dùng sức gật đầu, bước nhanh đi tới. Vừa tiến đến mới phát hiện, hóa ra Tôn Đại Lôi cũng không phải một người tới, mặt sau còn theo hai cái hỏa kế trang phục người, hai người đều chọc lấy hộp cơm, bốn cái hộp lớn, không biết bên trong chứa cái gì. Đi vào thả xuống, Tôn Đại Lôi phái cái kia hai cái hỏa kế rời đi, cười híp mắt nói, cha mẹ ta sao tới được thứ tốt, mọi người ăn, mọi người ăn. Cha mẹ hắn ở Ngung Đầu trấn làm ăn, nơi đó là vận Hà Nam đến Bắc Mê hoặc điểm giữa, Nam Bắc hàng hóa đầy đủ hết, mở ra này hộp cơm sau, một trong đó chứa mức hoa quả, hai trong đó chứa điểm tâm, còn có một chứa đủ loại đồ ăn chín, như thế tinh mỹ đồ ăn, lớn như vậy hộp, giá tiền coi là thật không thấp. Liền ngay cả Vương Triệu Tĩnh cùng Trần Thăng đều nhìn ra sửng sở. Chuyện này làm sao cũng phải thập lượng bạc chứ? Triệu Tiến lên tiếng hỏi, Tôn Đại Lôi khà khà cười không lên tiếng, Triệu Tiến đi tới vô vô Tôn Đại Lôi vai, túc vừa nói, Đại Lôi, chúng ta là bằng hữu, là huynh đệ, ngày hôm trước chuyện này ngươi có thể cùng đi hỗ trợ, có thể xung phong giết địch, đã làm được không ít, có chút hiểu lầm, mọi người nói rõ ràng là tốt rồi, lần sau không cần thiết như vậy. Triệu Tiến biết hiện tại Tôn Đại Lôi sợ sệt bị các bằng hữu bài xích, vì lẽ đó mua nhiều như vậy ăn ngon lại đây, hy vọng mọi người tha thứ, Triệu Tiến cũng không chuẩn bị từ chối, cũng sẽ không tiếp tục nhiều lời, đón lấy cười nói, Đại Lôi đem ra không ít ăn ngon, mọi người đến ăn, Tiểu Lan, đi ra ăn được ăn chúng. Mục Thục Lan cười hì hì từ trong phòng đi ra, đi chỗ đó trong hộp đựng thức ăn mỗi dạng đều cầm điểm, sau đó là Vương Triệu Tĩnh cười tới lấy, Đồng Băng Phong, Thạch Mãn Cường cùng Cát Hương cũng đều tới lấy, Trần Thăng nhưng ở một bên mặt lạnh không có động tác, Triệu Tiến trùng hắn liền khiến cho hai cái ánh mắt, Trần Thăng mới không tình nguyện tới lấy như thế. Nhìn thấy tất cả mọi người tới lấy, Tôn Đại Lôi trên mặt mới lộ ra nụ cười, một thoại hoa thoại tiếp tục nói, Triệu đại ca, Lưu Dũng làm sao không có tới? Nói chuyện như trước cả lăm, so với vừa nãy lưu loát không ít, nói rõ tâm tình đã bình phục. Lưu Dũng đã là có việc xấu người, cũng không giống như chúng ta như thế nhàn nhã, phòng trừng ở thành Nam bên kia làm việc. Triệu Tiến cười nói câu, bị mọi người nhắc tới Lưu Dũng, lúc này chính đang thành Nam hắc hổ tại bên trong tòa thần miếu, chạm ở trong nhà một góc, Trình Đồng Đầu chính ở trong phòng cùng mấy cái đầu mục thương nghị, nguyên lai Lưu Dũng là không tư cách tới, ngày hôm nay nhưng cố ý đem hắn kêu lại đây. Lưu Dũng làm việc rất có chừng mực, hắn yên tĩnh đứng ở một bên, chỉ là lắng nghe, hắn có thể chú ý tới Trình Đồng Đầu sắc mặt không thế nào đẹp đẽ, cũng có thể chú ý tới Trần Nhị Cầu vị trí so với ngày xưa khá cao, tình huống biến hóa vẫn đúng là nhanh, phát sinh ngày hôm qua cái gì, Lưu Dũng đương nhiên sẽ không quên. Trước muộn từ thành Đông trở về không bao lâu, Trình Đồng Đầu liền phái người đem hắn trảo vào, bất quá cũng không có đánh chửi, chính là quan ở một cái trong phòng cấm đoán. Ngày hôm qua vào buổi trưa, Trình Đồng Đầu phái người đem Lưu Dũng phóng ra, buổi trưa còn chuyên môn tìm quán cơm ăn cơm, có rượu có thịt vô cùng phong phú, tới ngày hôm nay, còn để hắn đến tham dự các đầu mục nghị sự. Nguyên nhân Lưu Dũng cũng có thể đoán được, chính mình giết Vân Sơn tự người, Trình Đồng Đầu nhất định phải đem chính mình giao ra, hắn thành nam một cái giang hồ đầu mục, ở Vân Sơn tự loại này đại cường hào trước mặt chính là cái rắc rưởi. Mặc dù bị thả ra, Lưu Dũng có thể đoán được đại khái, Trần Nhị Cầu lén lút cùng hắn nói rồi nguyên nhân, Vương Hữu Sơn đứng ra, đem trước muộn cái kia trận chiến đấu định tính vì là thấy việc nghĩa hăng hái làm, bởi vậy, Trình Đồng Đầu tự nhiên không cần hướng về Vân Sơn tự giao người, hơn nữa còn muốn xem ở Triệu Tiến trên mặt, khách khí đối xử hắn, xin hắn ăn chung cái kia đốn rượu thịt chẳng khác gì là nhận lỗi. Có thể theo như vậy đại ca thực sự là may mắn, Lưu Dũng trong lòng suy nghĩ cái này đại ca cũng không phải Trình Đồng Đầu, mà là Triệu Tiến. Bên ngoài sòng bạc náo động âm thanh truyền vào đến, để Lưu Dũng nghe không thái thanh mặt trên Trình Đồng Đầu thấp giọng nói chuyện, từ Trình Đồng Đầu vẻ mặt đến xem, tựa hồ có chút sợ sệt. Trình Đồng Đầu xác thực sợ sệt, làm từ châu trong thành trên đường một phương đầu mục, đối với trong thành những này thấp hèn hoạt động rất rõ ràng, trên thực tế ngày đó Triệu Tiến lại đây hỏi dò, hắn lập tức liền đoán được là cái kia một nhóm người làm, trong thành dám đi bộ khoái trong nhà lừa bán người quẻ cũng chính là như vậy một nhà. Nhưng Trình Đồng Đầu cũng biết Vân Sơn tự có người ở đánh bé gái kia chủ ý, lần này cái kia hỏa người quẻ sau lưng 89/10 là Vân Sơn tự thế lực. Nha môn bộ khoái mặc dù là cái nhân vật, nhưng so với Vân Sơn tự liền không đáng chú ý, Trình Đồng Đầu đương nhiên biết nói sao lấy hay bỏ, thẳng tiếp làm bộ không ở, nghĩ thầm nếu như ngươi bộ khoái lao tử đứng ra, ta còn qua loa vài câu, một mình ngươi trai trai hải tử tới cửa, ta để ý tới làm gì, đánh không nghe được cũng là tàn đi, hỏi thăm được cũng không có biện pháp gì. Không từng muốn đêm đó thì có trong nha môn người truyền ra tin tức, nói Triệu bộ khoái ra tiểu tử dẫn người vào, đem Vân Sơn tự hòa thượng đều làm thịt rồi, đem người quẻ nhóm đưa vào nha môn. Đó là 6 cái nhân mạng a. Trình Đồng Đầu nghe thế tin tức sau liền hít vào một ngụm khí lạnh, Vân Sơn tự hạ sơn làm việc hòa thượng thân thủ cũng không tệ, bọn họ ở tự miếu bên trong ăn uống no đủ, mỗi ngày luyện vũ cường thân, trang bị cũng tốt, mỗi cái đều cường hãn vô cùng, Trình Đồng Đầu trong lòng rõ ràng, trong tay mình mười mấy người không hẳn có thể đối phó này 6 cái. Nhưng lại như thế 6 cái hiểu được võ nghệ tăng binh chẳng hán, lại bị mấy người kia trai trai hải tử giết sạch sành sanh, nhóm này thiếu niên vẫn đúng là hạ thủ được, võ nghệ vẫn đúng là cường. Thán phục về thán phục, nhưng Trình Đồng Đầu cũng có thể đoán được kết quả, Vân Sơn tự ở Từ Châu thế lực quá lớn, chỉ cần đứng ra áp bức quan phủ, Triệu Tiến bộ khoái phụ thân căn bản tí không bảo vệ được, đến thời điểm cái kia Triệu Tiến bị định tội hạ ngục, phía bên mình Lưu Dung cũng khẳng định chạy không được, vì là phòng ngừa mình bị liên lụy, đơn giản sớm đem người trước tiên nuốt lại. Không nghĩ tới chuyện tình lầm lượt từng món, giữa trưa ngày thứ hai, hai việc truyền ra, những kia người quẻ sợ tội tự sát, Vương Hữu Sơn đứng ra định tính Triệu Tiến bọn họ vô tội. Nghe được người quẻ nhóm sợ tội tự sát tin tức, Trình Đồng Đầu cả người phát lạnh, hắn đương nhiên biết đây là giết người diệt khẩu, mà Triệu Tiến bọn họ vô tội tin tức càng làm cho Trình Đồng Đầu đứng ngồi không yên. Chương 87, buổi tội. Làm Từ Châu trong thành địa đầu xà, hắn đương nhiên biết Vương Hữu Sơn là một địa vị gì, vị này thành quý nhân vật ra mặt, sợ là Vân Sơn tự cũng không dám vọng động, không nghĩ tới Triệu Tiến bọn họ cái tiêu hỏa trai trai hải tử mạnh như vậy, lại có thể giết chết Vân Sơn tự người, không nghĩ tới phụ thân của Triệu Tiến ra tay đen, lại thẳng tiếp diệt khẩu, càng không có nghĩ tới Triệu Tiến đám người kia bối cảnh sâu như vậy, lại liên Vân Sơn tự cũng có thể bãi bình. Nghĩ đến Triệu Tiến lại đây cầu hắn hỗ trợ, chính mình lại làm bộ không ở qua loa quá khứ, nếu như sau đó truy cứu lên, chính mình nhất định sẽ có phiền phải lớn. Căng thẳng kinh hoàng Trình Đồng Đầu lúc này đem Lưu Dung thả ra, xe ngăn động viên, vội vã đem bên người mấy cái đầu mục triệu tập lên thương nghị, hắn hiện tại cũng là hối hận, 5 năm này bởi vì cùng Triệu Chấn Đường treo lên quan hệ mò không ít lợi ích thực tế, có thể thời khắc mấu chốt nhưng không thấy rõ đưa cái này quan hệ mất rồi, còn muốn cân nhắc làm sao để Triệu Tiến không ghi hận chính mình. Tốt xấu hắn biết chính mình Trần Nhị Cầu cùng Lưu Dung cùng Triệu Tiến quan hệ cũng không tệ, còn có thể nói lên nói người. Vội vã đem hai người này cũng gọi lại đây. Thương nghị không thương nghị kết quả đều giống nhau, mấy người kia đầu mục cũng đều nghe nói chuyện đã xảy ra, có người thậm chí tận mắt qua cái kia 6 cái hòa thượng thi thể, đều là bị thương đâm đao khảm trừng trị, này càng chứng minh rồi Triệu Tiến mấy người cường hãn. Nhị Cầu, ngươi cùng Triệu công tử cũng có thể chen mồm vào được, này 50 lượng bạc ngươi trước tiên đưa tới, do ngươi đứng ra mời Triệu công tử mấy người đi trong thành tối hảo tiểu lâu ăn một bữa, hết thể tiêu dùng cũng có thể trở về hoàn trả, nhất định phải được lòng giải thích bạch, liền nói ta ngày đó xác thực ở ngoài thành. Nhìn Trình Đồng Đầu kinh hoàng vẻ mặt, Trần Nhị Cầu mặt ngoài không nói gì, trong lòng nhưng đang cười lạnh, nhờ có chính mình cái kia trời mới biết nặng nhẹ, vụ trộm chỉ điểm Triệu Tiến vài câu, nếu không, e sợ chính mình cũng phải theo không may. Trong lòng nghĩ như vậy, mặt ngoài nhưng khách khí nói, đại ca không cần lo lắng như vậy, cái kia Triệu công tử là một người thông tình đặc lý, nói rõ ràng không có chẳng hạn. Trình Đồng Đầu lau một vệt mồ hôi lạnh, cười khổ nói, tiểu tử kia vừa ra tay chính là 6 cái nhân mạng, hắn cha càng làm còn lại diệt khẩu, vẫn cứ một mực có thế lực cứng rắn đỉnh cái kia đám hòa thượng, thủ đoạn như vậy, ta thật sự là sợ a. Lúc này một bên cái trước người nói chen vào nói rằng, đại ca, chúng ta cùng Vân Sơn tự bên kia cũng từng qua lại, cái kia Vân Sơn tự cũng có dội thiên chỗ dựa, hiện tại tạm thời chịu thiệt mà thôi, tương lai nhất định có thể tìm trở về cảnh tượng này, cái kia Vương Hữu Sơn một cái không quyền không thế nhà quan, không lật nổi sóng gió gì, chúng ta hiện tại đến không bằng đi Vân Sơn tự bên kia bán tốt, nhiều mật báo, tương lai đây chính là ân huệ lớn. Lời nói này nói ra, Trình Đồng diện mạo sắc đẹp đẽ không ít, ở nơi đó cân nhắc biết, lại mở miệng nói rằng, nhị cậu à, ngươi nắm thập lượng bạc đi qua đi thôi, đem chuyện này nói rõ ràng là được, cũng chính là không thông báo tin tức này, không coi là cái gì. Trần nhị cậu liếc mắt kiến nghị người kia, mở miệng hỏi, đại ca, vậy ta mang theo Lưu Dũng quá khứ. Mang theo quá khứ đi, trên đường hảo hảo giáo huấn này hôn tiểu tử, hắn là chúng ta Hắc Hổ miếu người, không phải cái kia Triệu Tiếng người, phân rõ được trong ngoài nặng nhẹ, lần sau lại như thế dính vào, lao tử liền muốn cho hắn tam đao sáu động. Trình Đồng đầu càng nói dũng khí càng tráng, âm thanh cũng theo lớn hơn không ít. Đứng ở trong góc nhỏ Lưu Dũng liền vội vàng không người nhận lỗi, Trình Đồng đầu thiếu kiên nhẫn làm cho bọn họ đi ra ngoài, lúc sắp ra cửa còn có thể nghe được Trình Đồng đầu ở nơi đó thét to nói rằng, ngươi nắm 100 lạng bạc dòng đi ngoài thành Vân Sơn tự hạ viện, tìm bên kia chủ sự hòa thượng kéo lập quan hệ. Lưu Dũng cùng Trần Nhị Cẩu không có lên tiếng, cùng đi ra khỏi Hắc Hổ Tài Thần miếu, đi ra Tài Thần trước miếu khu vực, Trần Nhị Cẩu mới ói ra nước bọn, thấp giọng mắng, tự tìm đường chết, chính ở chỗ này tự cho là thông minh, Tiểu Dũng, ngươi cần phải cùng Tiến thiếu gia nói rõ, ngày đó nhưng là ta đem tin tức nói cho ngươi, cái kia đồng đầu làm cái gì, cùng ta không có một đồng tiền tương quan. Đi sau lưng hắn Lưu Dũng là người, lập tức cười nói, ta ngày đó rồi cùng Triệu đại ca nói rõ ràng, Triệu đại ca nhớ kỹ Trần Nhị ca phần này ân tình. Nghe thế lời nói, Trần Nhị Cẩu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trước muộn máu tanh chém liết, hôm qua sự tình viên mãn giải quyết, có chân nước chân giáo trận chiến mở màn giết người, có thoải mái chập trùng thế lực đánh nhau, mai cho đến cuối cùng giải quyết, tất cả mọi người là lần thứ nhất trải qua những này, ngậm lại hứng thú phấn kích động. Ngày hôm nay mọi người tụ tập cùng một chỗ luyện võ, tâm tư đều không thế nào ở phía trên, luyện một hồi liền bắt đầu nghị luận cái kia trận chiến đấu. Ta sau đó vừa nghĩ, buổi tối ngày hôm ấy chúng ta thực sự là số may, hơi có chút không đúng, không chỉ có Tiểu Lan cứu không ra, chúng ta chính mình cũng muốn bồi ở bên trong. Nghe mọi người nghị luận cao hứng, Triệu Tiến chính mình cũng không tâm tư luyện, đơn giản đem chính mình tổng kết nói một chút. Tất cả mọi người nghe được rất nhập thần, Triệu Tiến lại mở miệng nói rằng, bất quá chúng ta mọi người cũng không cần nhục chí, dù sao cũng là lần thứ nhất, hơn nữa mọi người muốn nhìn thấy chúng ta sở trường, chính là bởi vì chúng ta mấy năm qua khổ luyện liên tục, mỗi ngày luận võ, vì lẽ đó đối mặt mấy người kia tặc nhân thời điểm mới có thể thắng được, nếu không, sắp xếp cho dù tốt, đánh không lại cũng là tội công. Nghe thế cái, mọi người lại cùng cao hứng không ít. Vương Triệu Tĩnh chính đang cầm quyển sách đọc thầm, lúc này ngẩng đầu cười nói, Triệu huynh thật là có đại tướng phong độ, thắng bại chuyện thường, tổng kết được mất. Triệu Tiến vung vung tay, vừa trên trần thăng lấy ra một khối vải nhung tinh tế lau chùi trường đao, cũng không ngẩng đầu lên nói, đêm đó trở lại ông nội ta nói, ta hiện tại mới coi như thật dùng đao, từ trước không có giết người thấy máu chỉ có thể coi là hoa kỹ năng, không làm được mấy, cha ta nói tổng để cho ta ở đây giá cũng không phải biện pháp, chuẩn bị trước hết để cho ta đi nha môn làm một người bệnh dịch, sau đó tiếp hắn ban làm bộ khoái. Ta cùng Thạch Đầu cũng không dám cùng trong nhà nói, quần áo đều là ở bên ngoài tìm cái giếng nước lén lút ấy. Các Hương cười tiếp cha nói rằng, Đồng Băng Phong ngồi ở chỗ đó cũng theo nói tiếp nói rằng, cha ta hoảng sợ vô cùng, nhà ta thân binh đều ở nói đây là chuyện tốt, nói học võ chung quy phải thấy huyết sắc người. Tôn Đại Lôi khà khà cười nói, chính ta trụ, trong nhà hạ nhân cũng quản không được ta, không ai nói. Vương Triệu Tĩnh không có lên tiếng, Triệu Tiến nhưng thu rồi đủ cười, vừa nãy Trần Thăng cái kia phiên lời nói mặc dù chỉ là chuyện hiếm, nhưng nhắc nhở hắn một chuyện, mọi người cùng nhau luyện võ luận võ, loại này cuộc sống vui vẻ chung quy muốn tới đầu, Trần Thăng sẽ đi làm bộ khoái. Vương Triệu Tĩnh sẽ đi đọc sách khoa cử lấy công danh chức vị, Cát Hương cùng Thạch Mãn Cường còn có Tôn Đại Lôi đều sẽ đi trong nhà giúp làm chuyện làm ăn, Đồng Băng Phong nhưng là thế tập thiên hộ. Chính mình đi làm gì, lựa chọn cũng không thiếu, có Từ Châu vệ thế tập bách hộ vị trí, có nha môn bộ khoái cùng đao phủ thủ chức vụ, đi làm những này, cả đời ấm no cũng không sầu, nhưng này sao đi làm, chính là thanh thanh thản thản một đời. Triệu Tiến không cam lòng cái này bình thản, lý tưởng của hắn là ở thời đại này lưu lại tên của chính mình, mà không phải tầm thường. Triệu đại ca, trong nhà của ngươi nói cái gì, Triệu đại ca? Một bên người trên nhìn hắn thất thần, bắt chuyện hai câu, Triệu Tiến lắc đầu, vừa muốn giải thích, cửa viện lại bị văng lên, ở ngoài dân có người bắt chuyện nói rằng, Triệu đại ca, ta là Lưu Dũng. Cách môn gần nhất Đồng Băng Phong mở cửa, cười nói, Đại Lôi đem ra thật nhiều ăn ngon, nhanh đồng thời ăn. Xem đi ra bên ngoài còn có Trần Nhị cầu theo, này mới không có tiếp tục nói hết, trong sân người cũng đều cười hì hì chào hỏi, mọi người sóng vai chiến đấu, trải qua sinh tử, quan hệ đã kinh biến đến mức thâm hậu rất nhiều. Trần Nhị cầu cũng không dám như Lưu Dũng tùy tiện như vậy, hắn ở bên ngoài chắp tay sau khi mới đi tới. Hắn ngày hôm trước gặp Triệu Tiến một lần, cách một ngày hai đêm gặp lại, cảm giác được Triệu Tiến trên người đã có biến hóa khác, cùng ngày đó so với, Triệu Tiến trên người có thêm cố lâm liệt khí, trong lúc vung tay nhấc chân đều có uy thế. Lẽ nào giết người sau khi, người dĩ nhiên là hội trở nên ác liệt. Trần Nhị Cẩu thầm nghĩ về nghĩ, đối với Triệu Tiến kính nể nhưng càng nhiều hơn mấy phần, bồi cười nói, Tiến thiếu gia, nhà ta đại ca nhờ ta cho ngươi bồi cái không phải, đêm đó hắn xác thực có việc ra khỏi thành, không có thể giúp chút gì không nhà ta đại ca thực sự băn khoăn, này ít bạc mời đến thiếu gia nhận lấy, đánh bóng binh khí chẳng hạn cần phải. Chương 88, không biết phân biệt. Trình Đồng đầu giao cho bờ bãi, sau đó còn đổi ý, có thể Trần Nhị Cẩu nói đúng là chu toàn, chưa kịp Triệu Tiến trả lời, bên kia Trần Thăng cười lạnh một tiếng nói rằng, lúc đó rụt đầu không dám ra đây, hiện tại nắm này thập lượng bạc lại đây hàng nhái, lừa gạt 3 tuổi tiểu hài từ sao? Hắn đúng là giỏi tính toán. Lúc đó nếu như không phải Trần Nhị Cẩu chủ động chỉ điểm, e sợ Mục Thục Lan liền thật sự không cứu lại được đến, như không biết cũng còn tốt, này Trình Đồng đầu biết rõ ràng cũng không nói, này mới chính thức vô liêm sỉ. Không muốn nổi nóng, Trần Nhị ca chỉ điểm chúng ta, nhân tình này chúng ta phải nhớ. Triệu Tiến quay đầu lại nói câu. Triệu Tiến đồng bọn bên trong, Trần Thăng cùng hắn giao tình thâm hậu nhất, nhận thức thời gian dài nhất, nói chuyện cũng là rất tùy tiện. Nghe được Triệu Tiến nói như vậy, Trần Thăng bĩu môi lại nói, cũng không phải nói Tiểu Dũng bọn họ, cái kia cái gì đồng đầu phận chứng bình thường đạt được cha ngươi không ít chăm sóc, vừa đến dùng hắn thời điểm trái lại cái này đạo đức, thực sự là. Nhìn Triệu Tiến mắt thần biến đến ác liệt, Trần Thăng lúc này mới không nói tiếp. Tuy nói là ở mắng trình đồng đầu, có thể Trần Nhị Cầu nghe được cũng rất không thoải mái. Hắn nhìn một chút đứng ở một bên Lưu Dũng, phát hiện Lưu Dũng vẻ mặt bình thường, vừa ăn đồ ăn một bên cùng Tôn Đại Lôi cười vui vẻ đùa giỡn. Trần Nhị Cầu nghĩ thầm chính mình đến làm chuyện tình đã xong xuôi, hiện tại nên cáo từ rời đi, vừa muốn mở miệng chần chừ một lúc, nghĩ thầm chính mình rời đi, Lưu Dũng vẫn là sẽ đem nghe được nhìn thấy chuyện tình cùng Triệu Tiến bọn họ rằng. Buồn cười cái kia trình đồng đầu nói Lưu Dũng tâm không ở phía bên mình, có thể theo Triệu Tiến loại này anh minh nhân vật, ai còn hội quản lý tài sản ngươi cái này không nhận rõ nặng nhẹ người hồ đồ. Cùng với như vậy, vậy không bằng chính mình đem nói ra, Trần Nhị Cầu khẽ cắn răng, háng giọng nói rằng, Tiến thiếu gia, chư vị thiếu gia, tiểu nhân khi đến nghe ta gia đại ca nói, hắn muốn đi cùng Vân Sơn tự bên kia bán tốt, bởi vì cái kia đám hòa thượng sẽ không giảng hòa, các vị thiếu gia khẳng định còn muốn không may, đến thời điểm hắn kiếm lời một cái nhân tình, còn có thể cùng Vân Sơn tự bên kia treo lên quan hệ. Nghe nói như thế, Trần Thăng đột nhiên đứng lên, với một cái trong tay trường đao mắng, cái này rác rưởi thực sự là mắt bị mù, làm sao, hiện tại cục diện này hắn còn muốn cho cái kia đám hòa thượng mật báo, theo cùng chúng ta không qua được. Triệu Tiến không có ngăn, chỉ là quay đầu nhìn một chút Lưu Dũng ở nơi đó đang ở nơi đó giật mình há to mồm, nghĩ thầm Trần Nhị Cầu đây mới là không nhận rõ trong ngoài, những câu nói này làm sao toàn bộ nói ra. Bất quá nhìn thấy Triệu Tiến nhìn sang, Lưu Dũng vẫn là gật đầu nói, không sai, nhà ta đại ca là nói như vậy. Lưu Dũng biết rõ chính mình nên đứng ở đó một bên, hắn có thể đi trình đồng đầu bên kia làm việc đều là bởi vì Triệu Tiến quan hệ, đương nhiên rõ ràng trong ngoài đúng mực. Nghe được Lưu Dũng xác nhận, trong sân những người này sắc mặt đều lạnh xuống, liền Vương Triệu Tĩnh đều buông xuống quyển sách trên tay quấn. Triệu Tiến sắc mặt còn rất bình tĩnh, mỉm cười nói, không nghĩ tới trình đồng đầu cân nhắc như thế chu toàn. Bên kia Trần Nhị Cầu nhìn thấy Lưu Dũng xác nhận, càng cảm thấy tự mình làm rất đúng, vừa muốn cáo từ, lại nghe được Triệu Tiến nói rằng, nơi này mức hoa quả cùng điểm tâm cũng không tệ, Trần Nhị ca không vội mà đi, ăn trước một điểm. Trần Nhị Cầu vừa muốn khách khí, Triệu Tiến cười lại nói câu, trước tiên chờ chút. Cứ việc mang theo nụ cười nói chuyện, có thể Trần Nhị Cầu nhưng cảm giác được Triệu Tiến ánh mắt rất lạnh, không nhịn được dùng mình, gật đầu liên tục nói rằng, vậy thì không khách khí. Tất cả mọi người nghĩ cùng Trần Nhị Cầu đi rồi thương nghị, không từng muốn Triệu Tiến đem người lưu lại. Trần Thăng vừa muốn đến gần đặt câu hỏi, nhưng nhìn thấy Triệu Tiến tìm cái khóa đá ngồi xuống, ở nơi đó trầm ngâm suy tư, mọi người cảm thấy kỳ quái, nhưng không có tiến lên quấy rầy. Trong sân đột nhiên yên tĩnh lại, để ở trong phòng Mộc Thục Lan đều cảm thấy kỳ quái. Nữ hài đẩy ra mảnh hướng ra phía ngoài liếc nhìn, phát hiện vô sự mới kế tục trở lại. Triệu Tiến suy nghĩ thời gian cũng không lâu, rất nhanh sẽ đứng lên, đi tới Trần Nhị Cầu trước người cười nói, Trần Nhị ca, ngươi hiện tại cũng coi như trình đồng đầu thân tín, có thể hay không cùng ta nói. Trình đồng đầu trong tay có bao nhiêu người có thể dùng, mỗi tháng có thể vào sổ bao nhiêu bạc. Vừa nói hắn là thân tín, một bên hỏi do chuyện cơ mật, hơn nữa hai vấn đề này bản thân liền để Trần Nhị Cầu hàn khí ứa ra, trong lòng cú sốc liên tục. Triệu Tiến hỏi cái vấn đề này không có đè lên âm thanh, trong sân người đều nghe được rõ ràng, nhóm bạn thân đều là yên tĩnh lại, Vương Triệu Tĩnh để quyển sách xuống đứng lên, đi tới trước cửa đem cửa viện phản xuyên vào, sau đó đứng ở trước cửa, Trần Thăng hai tay nắm chặt rồi trường đao, hướng về Triệu Tiến bên này đi mấy bước. Trần Nhị ca, không tiện nói coi như xong, không có chuyện gì. Triệu Tiến trên mặt như trước có nụ cười. Khí trời man mát, có thể Trần Nhị Cầu trên trán đã thấy mệt, trong sân người đều đã đứng lên, Lưu Dũng đều đứng ở Vương Triệu Tĩnh bên người, Trần Nhị Cầu nhìn chung quanh, thân thể cũng bắt đầu run lên, Triệu Tiến những người này hắn đánh qua rất nhiều lần liên hệ, từ trước liền cảm thấy trưởng thành sớm có thủ đoạn, nhưng hôm nay loại này áp bức cùng sát khí là chuyện gì xảy ra, ngón này trên dính máu có mạng người quả nhiên khác nhiều. Nhìn Trần Nhị Cầu như trước ở nơi đó chần chờ, Triệu Tiến ngẩng đầu nhìn một chút thiên, ôn hòa nói rằng, thời điểm không còn sớm, Trần Nhị ca bên kia còn có việc. Nếu không đi về trước đi. Nói xong đưa tay làm cái mời tư thế, Trần Nhị Cầu lại bị này đưa tay sợ đến run run một cái, Triệu Tiến ha ha bật cười, xua tay nói rằng, cũng làm cho mở, còn ngăn nhị ca không cho đi rồi chưa. Vương Triệu Tĩnh nhìn Triệu Tiến một chút, phát hiện Triệu Tiến là chăm chú nói chuyện, lúc này mới gật gù đứng ở một bên, Trần Nhị Cầu quay đầu lại liếc nhìn, nghĩ có phải là xoay người rời đi, bất quá do dự mãi, nuốt ngụm nước miếng sau, vẫn không có xoay người. Trong khoảng thời gian ngắn, Trần Nhị Cầu phát xuất hiện phía sau lưng chính mình cũng đã ướt đẫm, trên mặt hắn cứng rắn nở ra một nụ cười. Mở miệng nói rằng, chút chuyện này có cái gì không tiện, nhà ta đại ca, không, trình đồng đầu bên kia có thể đánh người có 16 cái, bình thường cứ gọi ra giữ thể diện người có thể có hơn 50 người, nếu như dùng tiền, gần 100 người cũng là tập hợp. Nói xong câu này, Trần Nhị Cầu chú ý Triệu Tiến nhìn về phía Lưu Dũng, mà đứng ở nơi đó Lưu Dũng chần chừ một lúc nhưng gật gù, nhờ có không nói hưu nói vượng, Trần Nhị Cầu trong lòng vui mừng. Con bao sổ, trình đồng đầu đối với cái này giấu nhanh, hát hổ tài thần miếu cái kia mỗi tháng có thể có 62 bạc tử tiền đến. Hắn che chở mấy người kia gái điếm tổ mỗi tháng tổng cộng có thể đưa trước 10 lạng, đất tiền mỗi tháng có thể có 7, 8, 2 dáng vẻ, hắn vẫn là cái kia một mảnh phân muối đầu mục, cái này vào sổ tiểu nhân liền không rõ ràng, bất quá mỗi tháng 22 trở lên tóm lại có, hẳn là còn có cái khác vào sổ, cái này tiểu nhân xác thực không biết trần nhị. Cậu vừa mới bắt đầu nói còn có chút khái bán, bất quá càng nói càng lưu loát. Một cái lưu manh đầu mục, hôn giang hồ nhân vật, hàng năm lại có nhiều như vậy vào sổ. Vương Triệu Tĩnh ở bên cạnh thán phục nói rằng, hàng năm ít nhất hơn 1200 bạc ngân, này thật không thể nói con số nhỏ. Triệu Tiến cười nói, hắn kiếm lời không ít, có thể kiếm lời bạc bên trong ít nhất phải phân cho trong nha môn người một nửa, còn muốn cho người phía dưới, còn lại không được quá nhiều. Trần Thăng cùng Triệu Tiến bối cảnh gần như, đối với nơi này mặt môn đạo cũng rõ ràng vô cùng, xì cười nói, giao 6 phần 10 đi tới toàn thiếu là được, bất quá hắn khẳng định cũng phải làm bộ ẩn giấu. Bầu không khí có chút thả lỏng, Triệu Tiến rồi hướng đứng ở nơi đó Trần Nhị Cầu nói rằng, đa tạ Trần Nhị ca báo cho nhiều như vậy, tính xin Trần Nhị ca trở về cùng Trình Đồng Đầu nói, Đồng Đầu đại ca hỗ trợ không ít, ta một mực cảm tạ, không có suy nghĩ nhiều, sự kiện kia hắn cũng có hắn khó xử, mọi người sau đó cũng không muốn nói ra. Nhìn Triệu Tiến có tiễn khách ý tứ, Trần Nhị Cầu chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, cũng không dám ra ngoài. Triệu Tiến trên mặt vẫn mang theo nụ cười, Trần Nhị Cầu cảm giác mình đã không quen biết trước mặt người này, xem không hiểu hắn đến cùng đang suy nghĩ gì, bất quá Trần Nhị Cầu nhưng ý thức được một điểm, nếu như mình chỉ bằng cái này sao rời đi, sau này nhất định phải hối hận. Tiến thiếu gia, Trình Đồng Đầu là Trình Đồng Đầu, tiểu nhân là tiểu nhân năm đó con kiến như thế nhân vật, ngày hôm nay có thể ăn no mặc ấm, tiểu nhân nhớ kỹ là Tiến thiếu gia ân tình của ngươi, vẫn không dám quên. Trần Nhị Cầu đột nhiên mở miệng, kết cả lâm ba nói chuyện. Triệu Tiến sửng sốt một chút, hắn có chút buồn bực đối phương làm sao sợ sệt thành bộ dáng này. Nhưng như vậy vừa vặn phù hợp yêu cầu của hắn, Triệu Tiến cười gật gù, ôn hòa nói rằng, Trần Nhị ca không cần khách khí như thế, ngươi cũng giúp ta quá không ít việc, ta cũng vẫn nhớ, Trần Nhị ca đi về trước đi, mấy ngày nay nên làm như thế nào liền làm như thế đó, cũng không cần suy nghĩ nhiều. Nghe nói như thế, Trần Nhị cầu rõ ràng thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ, Triệu Tiến dừng một chút, lại bổ sung nói rằng, Trần Nhị ca làm việc có chừng mực thức cơ bản, ta cảm thấy hiện tại ngươi hiện tại bộ dáng này thực sự là hoan ức. Chương 89, các ngươi cam tâm sao? Trần Nhị cầu đại thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cuối cùng cũng coi như tránh được trước mắt này quan, nghĩ thầm Trình Đồng Đầu chết sống ai sẽ đi quản, vui mừng một chút, hắn đột nhiên phản ứng lại, Trần Nhị Cầu thân thể run lên, trận to mắt nhìn trước mặt Triệu Tiến, tỏ rõ vẻ thần tình không thể tin tưởng. Vừa đến hắn không tin Triệu Tiến ý tứ trong lời nói, thứ hai hắn cảm thấy khó mà tin nổi, Triệu Tiến cái tuổi này thật có thể làm thành chuyện như vậy sao? Trần Nhị ca không cần suy nghĩ nhiều, đi về trước đi. Triệu Tiến mỉm cười nói câu, Trần Nhị Cầu chỉ cảm thấy đầu gối như nhũn ra, suýt chút nữa liền muốn quỳ xuống, tốt xấu chống đỡ, cả lâm nửa ngày mới ôm quyền sâu sắc chắp tay. Dung giọng nói rằng, Tiến thiếu gia yên tâm, tiểu nhân đi về trước, có cái gì nhỏ hơn đi làm, nhỏ bé nhất định muôn lần chết không chối tử. Triệu Tiến không để ý tới trước mặt nói năng lộn xộn Trần Nhị Cầu, nhưng cười hỏi bên cạnh Lưu Dũng nói rằng, Tiểu Dũng, ngươi ở đây ở mấy ngày, trước tiên chớ cùng trở lại. Lưu Dũng nhìn Trần Nhị Cầu, lại nhìn Triệu Tiến, nhìn lại một chút trong sân thần thái khác nhau nhóm bạn thân, khẽ cắn răng nói rằng, đại ca, ta cùng Trần Nhị ca trở lại, ta muốn là không đi trở về, Trình Đồng Đầu bên kia khẳng định khả nghi tâm. Triệu Tiến nhìn Lưu Dũng một chút, từng thanh hắn lôi lại đây, mạnh mẽ ôm dưới nói rằng, huynh đệ tốt. Trong sân tất cả mọi người bật cười, liền Trần Nhị Cầu cũng cười gượng hai tiếng, Lưu Dung cũng khuôn mặt kích động đỏ chót, mới vừa muốn nói chuyện, lại nghe được Triệu Tiến ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói rằng, nhìn không đúng bỏ chạy trở về, nếu như không có chuyện gì liền hỏi thăm dưới Trình Đồng Đầu buổi tối ở đâu. Lưu Dung gật gù, lùi về sau bước ôm quyền nói rằng, đại ca, vậy ta đi về trước rồi. Nói xong câu đó sau khi, Lưu Dung lại nói với Trần Nhị Cầu, Trần Nhị ca, chúng ta trở lại. Khi đến Lưu Dung là một tùy tùng, lúc trở về nhưng là điên đảo, Trần Nhị Cầu đối với này cũng không còn dị nghị. Thật giống cảm thấy chuyện đương nhiên. Hai người đi ra sân, viện cửa đóng lại, còn có thể nghe được Trần Nhị Cầu ở nơi đó làm cười nói, "Tiểu Dũng, Nhị ca bình thường đối với ngươi phải sai, ngươi cần phải nhớ a." "Nhị ca, ngươi nói gì vậy? Tiểu đệ ta đương nhiên nhớ tới." Nghe thế đối thoại, trong sân người cũng không nhịn được lộ ra nụ cười, ngoại hạng mặt cái kia bước chân của hai người thanh đi xa, Vương Triệu Tĩnh vẻ mặt trước tiên trở nên thận trọng, đi tới Triệu Tiến trước mặt nghiêm nghị hỏi, "Triệu huynh, ngươi thật sự dự định làm như thế?" Đám người đều vây quanh, đối với vừa nãy Triệu Tiến nói chuyện diễn xuất, có người có thể rõ ràng, có người lại mơ mơ hồ hồ đoán được một điểm. Triệu Tiến gật gù, Vương Triệu Tĩnh sững sờ, trần trừ một lúc lại hỏi, "Triệu huynh, ngươi này thân bản lĩnh, tương lai tất nhiên có tác dụng lớn, tất nhiên tiền đồ vô lượng, đi làm những này bị ổi hoạt động, có phải là quá tự?" Nói tới đây dừng lại, Triệu Tiến nhưng cười nhận xuống nói rằng, "Là, vâng đúng, không phải tự cam đoạ lạc." Vương Triệu Tĩnh lung túng nở nụ cười dưới, nhưng không có phủ nhận. Triệu Tiến nhìn chung quanh xung quanh, phát hiện mấy người đồng bọn đa số rất hồ đồ, không biết đang nói cái gì, hắn cười tiếp tục nói, "Tiểu tại vừa nãy ta đột nhiên muốn đem Trình Đồng Đầu cái kia một phần gia sản đoạt lại, biến thành chúng ta sự nghiệp của chính mình. Vương huynh đệ nói ta làm chuyện như vậy quá nhục không có mình, chẳng khác gì là sa đoạn. Triệu huynh, tiểu đệ ta không phải." Vương Triệu Tĩnh muốn lên tiếng giải thích, Triệu Tiến cười xua tay ngăn lại, tiếp tục nói, "Phỏng chừng các ngươi cũng nghĩ như vậy, một cái lưu manh đầu mục, ăn xúc sắc tiền, hấp ký nữ huyết, ổ tang làm tặc giang hồ rắc rưởi, ta lại muốn đi đoạt tài sản sự nghiệp của hắn, muốn đi nắm những này bẩn tiền, chính mình cũng không thành rắc rưởi." Triệu Tiến nói tới chỗ này, mọi người mới triệt để rõ ràng. Bất quá ngoại trừ Đồng Băng Phong thật giống tán đồng thuyết pháp này, người còn lại đều là không phản đối. Trần Thăng lui về phía sau hai bước, thẳng tiếp ngồi ở khóa đá trên, hờ hững nói rằng, "Cha ta cùng cha ngươi cũng nắm phần này bạc, chúng ta chi tiêu ăn uống phải dựa vào cái này, chúng ta trước đây tiểu giữ tịnh sao?" Triệu Tiến ha ha bật cười, tiếng cười ngừng lại sau lại không nói tiếp, mà là mở miệng hỏi, Triệu Tĩnh, ngươi đã là một tú tài, tương lai chính là thi cử nhân, thi được sĩ, sau đó chức vị, ngươi đời này hẳn là chính là như thế đi thôi. Vương Triệu Tĩnh mặc dù không biết Triệu Tiến tại sao hỏi cái này, nhưng vẫn gật đầu, đọc sách hạt giống lịch trình cuộc sống chính là như vậy, trên đời này không có đường khác. Đại Thăng, tương lai ngươi muốn tiếp tra ngươi vị trí, kế tục làm cái bộ khoái nha dịch, sau này thử có thể hay không làm tổng bộ đầu, đúng hay không? Cái này cũng là Trần gia đã sớm sắp xếp hảo, Trần Thăng cũng cùng mọi người đã nói, ở nơi nào gật gù. Băng Phong, ngươi hội kế thừa thiên hộ vị trí, sau đó kinh doanh gia nghiệp, làm cái địa chủ, đúng hay không? Đồng Băng Phong cũng gật gù, hắn là thế quan thiên hộ, hàm đầu từng đợi một chuyển xuống, huống hồ phụ thân hắn đã tránh rơi xuống tốt đại nhất phân gia nghiệp, đương nhiên phải chủ trì kinh doanh. Thạch Đầu cùng Đại Hương, hai người các ngươi đều phải kế thừa trong nhà mặt tiền cửa hiệu cùng sạp hàng, đúng hay không? Nay cũng là chuyện đương nhiên, Thạch Mãn Cường cùng Cát Hương gật gù, mọi người càng ngày càng vô cùng kinh ngạc, không biết Triệu Tiến tại sao muốn hỏi những này có sáng tỏ đáp án vấn đề. Đại Lôi, tương lai ngươi muốn làm ăn, đúng hay không? Tôn Đại Lôi sững sờ gật đầu, thân là trong nhà trưởng tử, cha mẹ hắn tránh ở dưới tiền tài tình cảnh đương nhiên đều là của hắn, cái này không có gì dị nghị. Mỗi người đều hỏi, Mục Thục Lan ở trong phòng vén rèm lên thò đầu ra nhìn một chút, phát hiện Triệu Tiến không hỏi ý của nàng, nghịch ngậm phun ra đầu lưỡi nở nụ cười dưới, sau đó rụt đầu trở về nhà. Các ngươi cam tâm sao? Các ngươi cam tâm chỉ bằng cái này sao cả đời sao? Triệu Tiến mở miệng hỏi. Sân rất yên tĩnh, mỗi người đều đang nhìn Triệu Tiến, mỗi người đều ở cẩn thận lắng nghe. Triệu Tiến đi rồi hai bước, trầm giọng lại nói, huynh đệ chúng ta mỗi ngày luyện võ luận võ, bắt đầu là vì đùa giỡn vui đùa, tranh cường hào thắng, có thể 5 năm này hạ xuống, chúng ta lẽ nào sẽ không muốn đồng thời làm chút chuyện sao? Mọi người lẫn nhau nhìn, đều từ lẫn nhau trên mặt thấy được bất an. Triệu Tiến âm thanh tăng cao điểm, chúng ta mỗi ngày cần luyện đã có 5 năm, chúng ta so với bạn cùng lứa tuổi mạnh hơn quá nhiều, chúng ta một lòng đoàn kết, chúng ta đã đến trình độ này, chẳng lẽ còn cam tâm đi cái kia nhất thành bất biến đường sao? Vương Triệu Tĩnh sắc mặt càng trầm tĩnh, Trần Thăng nhíu mày đến càng ngày càng gấp, Thạch Mãn Cường cùng Cát Hương hô hấp trở nên ồ ồ, Đồng Băng Phong rơi vào trong trầm tư, Tôn Đại Lôi gãi đầu một cái, muốn nói chuyện nhưng không có mở miệng. Ngày đó chúng ta tám cái đột nhập Cửu Vĩ Nương Nương miếu, chúng ta như vậy hoảng loạn thất thố, như trước dễ như ăn cháo giết cái kia 6 cái hòa thượng, nếu như chúng ta có thể chấn định phong dòng, nhất định sẽ dễ dàng toàn thắng, chúng ta hiện tại đã có sức mạnh như vậy, chúng ta đã có thể làm càng to lớn hơn chuyện tình, lẽ nào chúng ta cam tâm đi cái kia không thú vị lão lộ? Triệu Tiến ngữ khí càng ngày càng sục sôi, những người khác vẻ mặt đều trở nên kích động lên, liền Tôn Đại Lôi đều đình chỉ vào đầu, hết sức chăm chú lắng nghe, cũng chỉ có Vương Triệu Tĩnh gắng giữ tỉnh táo, ở nơi đó suy tư hỏi, Triệu Minh là người làm đại sự, tiểu đệ xưa nay đều cảm thấy như vậy, có thể làm đại sự cùng đoạt cái kia trình đồng đầu sản nghiệp có quan hệ gì? Ngàn kiến tha lâu cũng đầy tổ, muốn làm sự, liền muốn có bạc có người, chúng ta hiện tại tiền đều dài bối người nhà cho, người liền mấy người chúng ta, như vậy có thể làm cái gì? Những này trình đồng đầu bên kia có, sở dĩ tuyển hắn, còn bởi vì chúng ta ở hắn nơi đó có người quen, Tiểu Dung cùng Trần Nhị Cầu đều có thể mật báo, hơn nữa còn có một điểm, lần trước Tiểu Lan bị quải, chúng ta thật giống không đầu con rồi như thế, hay là hỏi Trần Nhị Cầu bên kia mới có tin tức, có thể đem trình đồng đầu thủ hạ chính là Tam giáo Cửu Lưu tóm vào trong tay, tin tức của chúng ta cũng sẽ trở nên linh thông. Triệu Tiến chậm rãi mà nói, nhưng là này chút Đông Tây Đô là cái kia cái gì đồng đầu gia nghiệp, hắn chịu để cho chúng ta sao? Đồng Băng Phong nghi ngờ hỏi. Triệu Tiến miết miệng nở nụ cười dưới, mở miệng giải thích nói rằng, giết hắn chính là. Chương 90, bóng đêm hắc ám. Trong sân người nghe được câu này đều là thân thể chấn động, giết người đoạt mệnh đối với những này 14, 15 tuổi thiếu niên mà nói vẫn là quá chấn động, bất quá mọi người lẫn nhau nhìn, đột nhiên cảm thấy giết người cũng chính là có chuyện như vậy, hôm qua đã giết, còn có cái gì có thể chấn động? Ta muốn vì các huynh đệ trảo một phe thế lực, đánh một cái cơ sở, đi trước ra bước thứ nhất, các anh em đồng ý giúp ta sao? Triệu Tiến mở miệng cười hỏi. Hắn hỏi tùy ý, những người khác vẻ mặt nhưng trịnh trọng lên, Trần Thăng thanh đao đột nhiên cắm trên mặt đất, thô vừa nói, giúp, giúp, giúp. Ngươi một lời ta một lời, vẫn là Tôn Đại Lôi nói lời này chấm điểm, chờ mọi người đều nhìn sang, lúc này mới chậm chạp nghi nói, giúp. Trần Thăng lạnh lùng liếc mắt một cái, nhưng không có lên tiếng, Triệu Tiến gật gật đầu nói, được, mọi người kế tục luyện võ, nghe ta sắp xếp chính là. Mãi cho đến bữa trưa thời điểm, tất cả mọi người không có cách nào tĩnh tâm luyện võ, Triệu Tiến dự định thực sự quá làm cho bọn họ chấn động cùng hưng phấn. Ở này dạng chờ mong bên trong, ngày đó kết thúc, Lưu Dũng chưa có trở về, Triệu Tiến cười cùng mọi người nói rằng, chúng ta trở lại ăn thật ngon, hảo hảo ngủ, duy trì thể lực đây mới là tối trọng yếu. Thạch Mãn Cường cùng Cát Hương mỗi ngày đều muốn ở nhà hỗ trợ, buổi chiều sắp tan cuộc thời điểm mới sang đây xem mắt, Triệu Tiến sắp xếp Cát Hương đi thành nam bên kia nhìn, không cần đi tìm Lưu Dũng, chỉ cần thấy được Lưu Dũng xuất hiện là được, mặc kệ nhìn thấy không nhìn thấy, sáng sớm ngày mai lại đây chào hỏi. Ngày thứ hai tất cả như thường, Triệu Tiến mang theo Mục Thục Lan đến trong sân luyện võ, người rất sớm tập hợp, Tôn Đại Lôi lại mang không ít ăn ngon lại đây, nhìn thấy những này ăn ngon, Triệu Tiến cười nói, mấy ngày nay sự tình bận quá, chúng ta cũng chưa đi chỗ đó nơi để hàng trên luyện võ, phỏng chừng người bên kia đã tán không ít. Làm sao biết, này bốn dặm tám hương, cũng chỉ có nơi đó có địa phương cung bọn nhỏ chơi, tán không được. Trần Thăng cười tiếp lời nói rằng, Cát Hương rất sớm đi tới, cùng Triệu Tiến nói hôm qua gặp được Lưu Dũng, không nhìn ra cùng bình thường có khác biệt gì. Ngày đó lại là bình thản quá khứ, Triệu Tiến dẫn Mục Thục Lan về nhà, người một nhà lúc ăn cơm tối, bên ngoài nhưng có người gõ cửa, bên ngoài có Triệu Tam mở cửa, không bao lâu Triệu Tam đi vào nói bên ngoài có người tìm thiếu gia, muộn như vậy có ai sẽ tìm đến, Triệu Tiến vội vã đi ra ngoài xem, bên ngoài nhưng là Lưu Dũng. Lưu Dũng vẻ mặt mơ hồ có chút kích động, nhìn thấy Triệu Tiến đi ra, trước tiên ôm quyền hành lễ, sau đó tập hợp đi tới thấp giọng nói rằng, đại ca, đồng đầu đã đi thành nam thân mật trong nhà, nếu như cùng từ trước như thế, e sợ hội ở nơi đó ngủ một buổi tối, sáng mai mới về tài thần miếu bên kia. Triệu Tiến quay đầu lại nhìn, Triệu Tam rất xa đứng ở bên trong cửa, không ai nhìn chằm chằm bên này, Triệu Tiến thấp giọng hỏi, Trần Nhị Cầu bên kia không có gì không đúng sao? Ngươi có biết đồng đầu cùng Hào ở nơi đâu? Đồng đầu hội mang mấy người? Trần Nhị Cầu trở lại liền bận bịu chuyện của chính mình, tự tại tài thần miếu bên kia lộ một mặt, đồng đầu một loại chính là mang hai người, hắn cùng Hào ở tại thành Nam nước đắng câu bên cạnh, ta đi đưa quá một lần đồ vật, đêm nay ta vẫn theo ở phía sau, nhìn đồng đầu vào cửa. Lưu Dung cứ việc chấn định trả lời, có thể âm thanh nhưng có chút run rẩy. Triệu Tiến thở ra một hơi, trầm tư một lát sau nói rằng, canh tư thiên thời điểm ngươi ở chỗ này chờ ta, có thể chờ đợi sao? Canh tư thiên chính là trong đêm vừa qua khỏi nửa canh giờ, từ trước rạng sáng một điểm, khi đó chính là bốn phía yên tĩnh, đen thùi một mảnh, Triệu Tiến cùng các bạn của hắn tuổi dù sao còn nhỏ, e sợ đều không có vào lúc này ra ngoài trải qua. Bất quá nghe được Triệu Tiến đưa ra, Lưu Dũng không có gì chần chờ liền gật đầu đáp ứng, Triệu Tiến đưa tay ở Lưu Dũng trên bả vai dùng sức vỗ xuống, mở miệng nói rằng, nhớ tới mang tới gia hỏa, ngươi hiện tại liền trở về, ăn no ngủ đủ, không muốn sai lầm canh giờ, huynh đệ chúng ta cùng đi làm. Nghe được huynh đệ chúng ta vài chữ, Lưu Dũng mặt đỏ bừng lên, dùng sức gật đầu. Nhìn Lưu Dũng rời đi, Triệu Tiến quay đầu lại nói với Triệu Tam, ta đi Vương gia tìm dưới Vương Triệu Tĩnh, ước dưới ngày mai luyện võ chuyện tình. Vương gia khoảng cách Triệu gia không xa, Triệu Tam cũng biết Triệu Tiến cùng đối phương là bạn tốt, lập tức gật gù, Triệu Tiến bước nhanh chạy ra ngoài. Tìm Vương Triệu Tĩnh đi ra cũng rất đơn giản, Triệu Tiến chỉ nói muốn ước sáng mai luyện võ, phòng gác cổng người làm không dám thất lễ, vội vàng đi vào bẩm báo. Không bao lâu một thân thư sinh trang phục Vương Triệu Tĩnh đi ra, Triệu Tiến lôi kéo Vương Triệu Tĩnh đi xa hai bước, cất giọng nói, chúng ta khổ luyện liền muốn dậy sớm, người khác năm canh lên, chúng ta canh tư lên chạy bộ thế nào? Lời này âm thanh để Vương gia trước cửa tôi tớ nghe được, lập tức dùng chỉ có thể hai người nghe được thanh âm nói rằng, canh tư thiên, mang tới đi vũ khí, cửa nhà ta trước hội hợp, chúng ta đi thành Nam làm việc. Sự kiện kia? Vương Triệu Tĩnh thấp giọng hỏi, Triệu Tiến gật gù, Vương Triệu Tĩnh chần chờ một chút, gật đầu đáp ứng nói rằng, được. Đáp ứng sau, Vương Triệu Tĩnh lại mở miệng hỏi, liền hai người chúng ta. Lưu Dũng dẫn đường, ta còn chuẩn bị kêu lên Trần Thăng, bên kia bốn người chúng ta đi hẳn là đầy đủ, đi nhiều người trái lại kinh động quá to lớn. Triệu Tiến trầm giọng trả lời. Vương Triệu Tĩnh gật gù, nghiêm nghị nói rằng, đã như vậy, không gặp không về. Không gặp không về. Trả lời câu này sau khi, Triệu Tiến nâng lên âm thanh lại nói câu, sáng mai thấy. Trần Thăng ra khoảng cách bên này thật cũng không quá xa, bằng không Trần Thăng cũng sẽ không mỗi ngày buổi sáng đến tìm Triệu Tiến chơi, Triệu Tiến nhẹ chạy quá khứ, rất nhanh sẽ đến. So với gia đình giàu có Vương gia, Trần gia sẽ không nhiều quy củ như vậy, hỏi thăm một chút liền đem Trần Thăng kêu lên, đem dự định nói chuyện, Trần Thăng nhất thời nhíu mày nói rằng, cái kia điểm ra môn sợ là muốn kinh động người trong nhà. Bất quá cân nhắc một hồi, Trần Thăng vỗ xuống lòng bàn tay nói rằng, đệ đệ ta cái kia ốc rượi vào hậu viện, đến thời điểm ta từ nơi nào nhảy ra đến chính là canh tư thiên ngươi trước cửa nhà thấy. Chạy xong hai nhà này, Triệu Tiến thở phào nhẹ nhõm, cùng Lưu Dũng loại kia tự lập sinh hoạt không giống, Vương Triệu Tĩnh cùng Trần Thăng tuổi không nhỏ, có thể từ trước đến nay cha mẹ trưởng bối đồng thời sinh hoạt, bị quản thúc vô cùng nghiêm, dạng sáng ra ngoài bọn họ cũng chưa chắc dám đáp ứng, không nghĩ tới hai người này đều rất thẳng thắn. Về đến nhà trên đường, Triệu Tiến không nhịn được thầm cười khổ, tự mình làm những việc này, rốt cuộc là sự nghiệp vẫn là hài đồng chơi nháo, quá quái dị. Ở bên ngoài rằng có gần nửa canh giờ, về đến nhà, không tránh khỏi bị Hà Thúy Hoa nhắc tới vài câu, đúng là Triệu Chấn Đường nhìn chằm chằm Triệu Tiến nhìn biết, sau đó nói, hài tử lớn hơn, cũng có chuyện của chính mình, ngươi chớ xía vào nhiều như vậy. Nghe xong câu này, Hà Thúy Hoa trừng Triệu Chấn Đường một chút, nhưng không nói gì nữa. Ăn cơm tối xong, Triệu Tiến đến trong sân cố ý bố trí dưới, đem bình thường tựa ở cạnh cửa trường mâu đặt tại tường xây làm bình phong ở cổng bên cạnh, càng làm cái kia thanh đoạn đao mang trở về nhà tử, đến trong phòng thời điểm suy nghĩ một chút, cầm cái ngọn nến đầu ở môn trục trên lén lút lau mấy lần. Mục Thục Lan hiện tại mỗi ngày rất sớm đã về phòng của chính mình, nữ hài phụ thân nổ chết, lại đã trải qua bị lừa gạt tai họa, tâm tình kỳ thực tối tăm vô cùng, ban ngày cùng với mọi người vui lùa thời điểm cũng còn tốt, lúc này thường thường hội trốn ở trong phòng ngẩn người. Triệu Tiến không có tiến hành sức mạnh huấn luyện, cũng không có cởi quần áo, liền như vậy nằm ở trên giường, hắn đã thích ứng cái thời đại này tiến hành cùng lúc, chỉ cần hết sức cảnh giác, canh tư ngày trước sau nhất định có thể tỉnh lại. Điều chỉnh hô hấp, thả lỏng tâm tình, luyện võ vẻ phải hiện ra tới, Triệu Tiến rất nhanh sẽ tiến nhập mộng đẹp. Triệu Tiến mở mắt khi tỉnh lại, trước mắt đen kịt một màu, hắn tìm tòi bò lên mặc vào ủng, sau đó đem đoạn đao đựng ở bên hông, vén rèm lên đi ra ngoài. Trong đêm vừa qua khỏi, người là ngủ đến tối trầm thời điểm, có thể nghe được đối diện trong phòng Triệu Chấn Đường tiếng ấy, Triệu Tiến rón ra rón rén mở cửa đi ra khỏi phòng. Mở cửa thời điểm, bởi vì ở môn trục nơi đó lau ngọn nến, vì lẽ đó không có phát sinh chi rất thanh. Rón rén tiêu sái qua sân, ổ bên trong hầu tử kêu một tiếng, Triệu Tiến sợ đến vội vã dừng lại, bất quá cái kia hầu tử cũng lại không lên tiếng, nghe tiếng hít thở cũng là ngủ say. Triệu Tiến trong lòng mắng câu, đem trên cửa viện then cửa bắt, rút ra then cửa thời điểm nhưng có tiếng ma sắt vang lên, nhưng không thế nào lớn, yên tĩnh trong sân cũng không có bị kinh động. Cầm trường mâu đi ra cửa, nhẹ nhàng đóng cửa lại, có thể nghe được xa xa gõ mõ cầm canh cái mõ tiếng vang lên. Canh tư ngày, hiện tại từ Châu Thành tuần tra ban đêm phu canh trên căn bản chỉ ở thành Bắc khu vực này hoạt động, những nơi khác căn bản không đi, bởi vì cũng chính là mảnh này trụ đều là làm quan người có tiền ra. Dạ Phong, gió đêm, lạnh lạnh, Triệu Tiến ngáp một cái sau khi lại dùng mình, hắn lúc này trong lòng có chút hối hận, đêm qua lại là chắc hẳn phải vậy, như thế cái thời gian, ai có thể đúng giờ lên, chớ đừng nói chi là cảnh tối lửa tắt đèn chạy tới. Chương 91, không tốt. Triệu Tiến con mắt thích đứng trước cửa đường phố hắc ám, nhưng bỗng nhiên phát hiện bên cạnh người cách đó không xa có người, lập tức căng thẳng giữ thăng bằng trường mâu. Đại ca, là ta. Cách đó không xa góc tường một người đứng lên, nghe thanh âm nhưng là Lưu Dũng. Triệu Tiến cười thấp giọng nói rằng, ngươi tới được sớm như vậy. Hỏi ra câu nói này, Triệu Tiến đột nhiên phản ứng lại, mở miệng nói rằng, chẳng lẽ ngươi mới vừa mới ngủ ở bên này? Không dám ngủ, sợ đã tới chậm, cũng sợ ngủ không nổi, làm lỡ chuyện của đại ca. Lưu Dũng đồng dạng nhẹ giọng nói. Bởi vì hắc ám, Triệu Tiến không thấy rõ Lưu Dũng vẻ mặt, Triệu Tiến trong lúc nhất thời không biết nói cái gì là được, chỉ là trầm giọng nói rằng, Tiểu Dũng, ngươi làm, ta sẽ nhớ kỹ không quên. Nói trịnh trọng chính thức, chưa kịp Lưu Dũng trả lời, liền nghe đến đầu phố bên kia có tiếng bước chân vang lên, bọn họ cũng chỉ có thể mơ hồ xem cái hình dáng, bất quá xem vóc người nhưng như là Vương Triệu Tĩnh, lúc này cũng sẽ không có người khác ra hiện tại nơi này, hai người vội vã bước nhanh lên đón. Triệu Minh. Âm thanh rất nhẹ, tại đây yên tĩnh ban đêm nhưng có thể nghe được rõ ràng, chính là Vương Triệu Tĩnh. Triệu Tiến bọn họ vội vã đi tới đầu phố, nhìn thấy Vương Triệu Tĩnh ăn mặc một thân thâm sắc bó sát người ngắn bảo, trong tay nắm trường kiếm. Bóng đêm hắc ám xem không quá rõ ràng vẻ mặt, mọi người lại cố ý đem âm thanh hạ thấp, có thể nói đơn giản hai câu, Triệu Tiến vẫn là có thể cảm giác được Vương Triệu Tĩnh kích động. Đại Thăng còn chưa tới sao? Vương Triệu Tĩnh thấp giọng hỏi. Rạng sáng rời giường cũng không dễ dàng, Trần Thăng không hẳn có thể đúng giờ lên, chúng ta chờ hắn một hồi. Triệu Tiến nói rằng. Vương Triệu Tĩnh nở nụ cười hai tiếng, mở miệng nói rằng, tiểu đệ để trực đêm hạ nhân nhìn chằm chằm, đến canh tư thiên thời điểm đánh thức ta, này mới không có hỏng việc. Triệu Tiến ngẩn người hỏi, người nhà ngươi mặc kệ. Gia phụ nói ta đã thành niên, muốn làm cái gì tự mình làm chủ, tiểu đệ hiện tại một người đơn độc trụ một cái trạch viện. Vương Triệu Tĩnh cười trả lời. Nói đơn giản vài câu, tất cả mọi người trở nên trầm mặc, ba người chưa từng vào lúc này đi ra quá, đều cảm giác được rất mới mẻ, yên tĩnh hắc ám đường phố, bốn chu không không một người, thích ứng hắc ám sau, tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn xung quanh quan sát. Triệu Tiến từ trước thường thường thức đêm, có thể thời đại kia ban đêm bị đủ loại ánh đèn tràn ngập, ánh sáng vô cùng, mà hiện tại ngoại trừ trên trời tinh nguyệt ánh sáng ở ngoài, đêm lý căn bản không có gì khác nguồn sáng, đêm nay liên nguyệt quang đều không thế nào sáng sủa, xung quanh càng là đen kịt, mặc dù con mắt thích ứng hắc ám, nhưng hơi hơi xa một chút địa phương vẫn là mơ mơ hồ hồ thấy không rõ lắm. Qua gần như gần nửa canh giờ, Trần Thăng vẫn không có xuất hiện, Triệu Tiến suy nghĩ một chút, quay đầu hỏi dò nói rằng, Vương huynh đệ, liền ba người chúng ta ngươi có đi hay không? Ba người chúng ta quá khứ, có nắm chắc không? Bên kia không phải cũng có ba người? Vương Triệu Tĩnh không có từ chối, nhưng thận trọng hỏi ngược lại. Chỉ bằng vào võ kỹ chúng ta khẳng định chiếm thượng phong, Tiểu Dũng cũng sẽ không lỗ, huống hồ chúng ta binh khí trong tay chính là xa trường giết người lợi khí, bọn họ có tối đa đoạn đao phủ đầu, hơn nữa chúng ta là đêm tối tập kích, này mấy hạng tính ra, có chắc chắn 8 phần 10. Triệu Tiến mở miệng nói rằng. Vương Triệu Tĩnh cười cợt, tán than thở, Triệu huynh gặp chuyện tính toán cẩn mật, thật có danh tướng chi phong, vừa nhưng đã đi ra, sẽ không có trở lại đạo lý, tiểu đệ đi. Được. Triệu Tiến mới vừa muốn nói chuyện, lại nghe được ở đường phố một bên khác có chạy bộ thanh âm vang lên, bởi vì này tiếng chạy bộ âm, hai bên cậu cũng gọi rất lớn tiếng, yên tĩnh đường phố lập tức huyên náo lên. Xuất hiện vào lúc này, khẳng định không có người khác, Triệu Tiến trên mặt tươi cười, Vương Triệu Tĩnh thấp giọng nói rằng, đại thăng đến rồi. Lưu Dũng nhỏ giọng hô, bên này, bên này. Bên kia tiếng bước chân dừng lại, sau đó hướng về bên này tới rồi, quả nhiên là Trần Thăng, nhìn thấy Triệu Tiến mấy cái, Trần Thăng thở dài nói rằng, ngủ quá trầm, nếu không nhị hồng gọi ta, phòng trường còn muốn muộn. Âm thanh bắt đầu rất lớn, bất quá lập tức liền đè thấp. Xuất phát, không đi nữa, nơi này tất cả mọi người cũng bị chó sủa đi lên. Triệu Tiến cười nói câu, mọi người cùng nhau bước nhanh hơn. Lưu Dung ở mặt trước dẫn đường, bất quá có thể nhìn ra được hắn đêm đường đi đến cũng không quen thuộc, gặp gềnh chắc trở. Tại đây yên tĩnh ban đêm, bốn người đi qua đường phố, động một chút là hội kinh động ven đường nhân ra dưỡng cậu, sau đó toàn bộ một mảnh đường phố dưỡng cậu đều đi theo làm ầm ĩ lên. Ngoại trừ chó sủa ở ngoài còn có những khác phiền phức, Từ Châu trong thành tuy rằng rất nát, nhưng là có tuần tra ban đêm nha dịch cùng phu canh, mặc dù bọn hắn tuần tra cũng không tận tâm. Cũng may đêm khuya yên tĩnh, Triệu Tiến bọn họ lại làm đủ rất cẩn thận, làm hết sức không đi đại lộ, nghe được phía trước có động tĩnh thời điểm trước tiên ở trong góc tránh một chút. Tại đây đêm trên đường, Triệu Tiến phát hiện không chỉ là đã biết những người này ở bí ẩn hành động, ở trên đường nhỏ hai lần gặp những người khác. Nhưng những này ngẫu nhiên gặp người đi đường ở Triệu Tiến bọn họ tránh né trước đó liền vội vàng chạy đi, Lưu Dung đối với những này hoạt động hiểu khá rõ, thấp giọng giải thích nói rằng, là, vâng đúng, nửa đêm mò muôn tặc, bọn họ đều rất cẩn thận. Bốn người dọc theo đường đi cẩn thận từng ly từng tí một, vẫn là rất thuận lợi đến chỗ cần đến, xét đến cùng, đêm khuya rạng sáng, trên đường căn bản sẽ không có người nào đó. Tiến vào thành Nam khu vực, đi trên đường liền chó sủa đều không nghe được, một đường nặng nề, Triệu Tiến vì thả lỏng tâm tình của mọi người, cười hỏi, làm sao nơi này không có gì chó sủa? Nơi này đều là nhà nghèo, cũng không món đồ gì cho tặc trộm, hơn nữa, có con chó đã sớm làm thịt bữa ăn ngon thêm điểm thức ăn mặn, ai còn giữ? Lưu Dũng cười nói, tất cả mọi người đang thấp giọng cười, Từ Châu bên này ăn thịt chó rất có truyền thống, mọi người tự nhiên biết cái này. Quải quá hai con đường nói sau, Lưu Dũng dừng bước, nhỏ giọng nói rằng, đối diện hướng phía trong đi cửa thứ ba chính là Trình Đồng đầu thân mật ra. Trong sân có cầu sao? Triệu Tiến thấp giọng hỏi. Lưu Dũng sửng sốt một chút, thấp giọng nói rằng, cái này ta không biết, viện tử này xưa nay chưa từng tới bao giờ. Không đợi những người khác lên tiếng, Triệu Tiến lại cười nói, có cầu lời nói cùng nhau giết, đây là việc nhỏ. Mọi người xem binh khí trong tay, đều ở nơi đó gật đầu. Trình Đồng đầu thân mật là một tuổi trẻ quả phụ, nơi này bình thường chỉ có này quả phụ một người trụ, người ta như thế mặc dù bảng lên Trình Đồng đầu cũng chưa chắc ngăn nắp bao nhiêu, cùng con đường này những gia đình khác so với, tường viện chỉnh tề chút, có thể cũng chỉ có chiều cao hơn một người, cửa lớn hoàn chỉnh không có lỗ thủng, chỉ đến thế mà thôi. Không có nuôi chó, nếu là có đã sớm thê ơ. Lưu Dũng thấp giọng nói rằng, Triệu Tiến gật gù thấp giọng nói rằng, có đồng đầu che đỡ, cũng không có tiểu tặc không có mắt tới cửa. Đi tới trước cửa, bốn người hô hấp đều có điểm gấp gáp, Triệu Tiến mở miệng trước nói rằng, đoàn người trước tiên che mặt. Mọi người lấy ra trước đó dự bị hảo miếng vải đen đem mặt che đậy trụ, là còn lại con mắt lưu ở bên ngoài, chờ tất cả làm xong, Trần Thăng nhìn không cao tường viện, thấp giọng nói rằng, tường không cao, chúng ta vượt qua đi. Triệu Tiến trầm ngâm dưới, mở miệng nói rằng, đi vào khẳng định có động tĩnh, nếu như đã kinh động người ở bên trong, làm cho bọn họ có phòng bị, chính là địch trong tối ta ngoài sáng, này cảnh tối lửa tắt đèn hội gặp nguy hiểm. Nói xong những này, Triệu Tiến quay đầu nói với Lưu Dũng, ngươi sau đó làm bộ Trình Đồng đầu thủ hạ cùng ngươi tuổi gần như, gõ cửa gọi người, bóp mũi lại gọi, liền nói tài thần miếu cháy, để Đồng đầu ca mau mau đi qua nhìn. Lưu Dũng gật gù, Triệu Tiến lại mở miệng nói rằng, cái kia tài thần miếu là Trình Đồng đầu căn bản, chỉ cần có chuyện nhất định sẽ đến xem, đến thời điểm mặc kệ ai tới mở cửa, đều giết chết không cần luận tội. Giết chết không cần luận tội bốn chữ nói chuyện, ba người kia đều không kìm lòng được chiến lên dưới. Triệu Tiến hít sâu một hơi nói rằng, Tiểu Dũng gõ cửa đi gọi, hô xong liền tránh ra, ta đến đánh trận đầu. Cứ việc là ở trong bóng tối, có thể nghe được Triệu Tiến sắp xếp, Vương Triệu Tĩnh cùng Trần Thăng đều nhìn Triệu Tiến một chút. Triệu Tiến đối với Lưu Dũng ra hiệu một tiếng, Lưu Dũng đi lên phía trước, bóp mũi lại lớn tiếng gõ cửa, ầm 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 gõ cửa thanh ở yên tĩnh ban đêm khá là vang dội. Gọi, Đồng đầu đại ca, không tốt rồi. Triệu Tiến thấp giọng nhắc nhở nói rằng, Lưu Dũng lập khắc nghe theo. Bóp mũi lại hô to, Lưu Dũng còn cố ý thay đổi giai điệu, âm thanh lanh lảnh dị thường, coi như là người quen cũng nghe không tới là tiếng nói của hắn. Như thế gõ cửa hô to, cả con đường nói đều bị đã kinh động, các gia trong sân đều có chút động tĩnh, nhưng không có người đi ra xem, nghe được Đồng đầu đại ca bốn chữ ai cũng sẽ không trêu chọc cái phiền toái này. Nghe xung quanh gây rối, tất cả mọi người hơi sốt sắng, hãy nhìn đến Triệu Tiến chấn định mới theo bình tĩnh lại. Phía sau cửa trong sân cũng có động tĩnh, Lưu Dũng liền hô vài tiếng không tốt sau khi, lại the thé giọng nói hô, đại ca, tài thần miếu cháy rồi. Này thanh hô hai lần, con đường này ngược lại an yên lặng xuống, tài thần miếu bên kia là Đồng đầu địa bàn. Đây là hắn chuyện nhà mình, mọi người vẫn là chớ xen vào việc của người khác thật là tốt. Chương 92, đêm giết. Hô lên tài thần miếu cháy sau cũng không lâu lắm, trong sân động tĩnh lớn lên, có thể nghe được ốc cửa mở ra thanh âm, một người hô, ai ở bên ngoài, chuyện gì xảy ra? Ta là Tiểu Vĩ, Tôn Ngũ ca, tài thần miếu bên kia cháy, Lục ca để cho ta lại đây gọi lại ca. Lưu Dung đúng là có nhanh trí, nói ý theo dáng dấp. Cái gì? Cháy, là có người hay không hả? Một thanh âm khác thô vừa nói. Thét to lớn tiếng như vậy, nhanh đi gọi đại ca lên. Lúc trước cái kia Tôn Ngũ ca thấp giọng quát lớn. Trong sân vang lên tiếng bước chân, Triệu Tiến cầm trong tay trường mâu để nằm ngang, đem ở nơi đó lớn tiếng gọi hàng Lưu Dũng bắt qua một bên. Lưu Dũng bên kia như trước ở lôi kéo cổ họ gọi, lại còn mang tới khóc nước nở, nhưng cũng đã đem phủ đầu nắm ở trong tay, Vương Triệu Tinh cùng Trần Thăng cũng chỉ hoán hô hấp dơ lên vũ khí. Thông qua khe cửa ngờ ngợ có thể nhìn thấy trong viện có đèn đuốc lấp lóe, tiếng bước chân càng ngày càng gần, có thể nghe được bên trong người kia thiếu kiên nhẫn ở bên trong mắng, "Đừng hào, hơn nửa đêm hào tang cho ai nghe, nhìn ngươi cái này đạo đức, sợ đến âm thanh đều biến điệu." Triệu Tiến hít sâu một hơi, chậm rãi kéo dài khoảng cách, Lưu Dung âm thanh thả thấp chút, như trước tỉnh chân ý vai hô, các anh em buổi tối ngủ ở nơi đó, đột nhiên đã nghe đến mùi khói lửa. Bên trong then cửa đã bị đánh đi, cửa lớn hướng vào phía trong mở ra, một tên hán tử thô cổ họng nói rằng, là ngươi nhóm đám tiểu tử này đùa lửa, vẫn là. Nói phân nửa liền ngạc nhiên dừng lại, hắn phát hiện ngoài cửa không có ai, trong bóng tối ngờ ngợ có thể nhìn thấy trước mặt có một chút hàn quang lóng lánh, sau đó điểm ấy hàn quang dường như lưu tinh, bắn nhanh mà tới. Phốc một thanh âm vang lên, cứ việc là ở trong bóng tối, có thể Triệu Tiến trường mâu vẫn là chuẩn xác đâm trúng người này đết hầu, mâu nhận nằm ngang ở nơi cổ họng, há mồm muốn hô nhưng không hét lên được, đưa tay muốn qua lôi kéo nhưng không làm được gì, Triệu Tiến đột nhiên thu về, người này đết hầu biểu ra một tia huyết tuyến, vặn vẹo ngã trên mặt đất. Lão Ngũ, ngươi làm sao vậy? Trong sân có người hô to, Triệu Tiến bước chân liên tục, một bước bước vào ngưỡng cửa, hai tay vẫy một cái, thậm chí không có xem mục tiêu ở nơi đó, dựa vào âm thanh trở tay lại là một thương đâm tới. Nghe thanh biệt vị, tại đây yên tĩnh trong đêm tối đặc biệt rõ ràng, một thương đâm, Triệu Tiến liền biết đâm trúng. Lập tức liền nghe được chói tai kêu thảm thiết, Triệu Tiến đánh mâu xoay người, đối diện một người chính bưng ngực bụng gian vị trí ở nơi đó hô to lùi về sau. Lùi nhanh hơn nữa, làm sao có thể có chính diện nỗ lực nhanh, trong khoảnh khắc Triệu Tiến đã bình mâu nơi tay, lại là đâm nhanh mà ra, vừa nãy đâm sai lệch, lần này nhưng tránh không khỏi, lại là ở giữa yết hầu. Tiếng la im bặt đi, người này đưa tay che yết hầu, a gặc kêu ngã nhào xuống đất trên. Triệu Tiến bước nhanh đổi qua tường xây làm bình phong ở cổng, sân không lớn, xem ra cũng vẫn sạch sẽ, vẫn trong bóng tối mơ hồ tác chiến, hiện tại nhưng thấy được đèn đuốc, con mắt nhất thời không quá thích ứng. Khoác áo đơn Trình Đồng đầu trong tay nhấc theo một cái đèn lồng, chính trận mắt ngoác mồm nhìn về phía trước. Triệu Tiến con mắt bị dưới, Trần Thăng cùng Vương Triệu Tĩnh cũng từ tường xây làm bình phong ở cổng mặt sau xoay chuyển đi ra, mà Lưu Dũng dựa theo trước đó dặn dò giữ ở ngoài cửa. Nhìn thấy trước mặt mấy người thân hình cao lớn, cầm trong tay lưỡi dao sắc, hơn nữa thân thủ đều cực kỳ xuất sắc, chính mình hai tên thủ hạ vừa đối mặt cũng đã nằm trên đất. Mấy vị, nếu là cầu tài, hết thệ kim ngân đều cầm, không đủ Trình Mộ mang theo các vị trở lại lấy. Rốt cuộc là tình cảnh trên lăn lộn nhân vật, Trình Đồng đầu bắt đầu cà lăm, rất nhanh sẽ nói chuyện lưu loát lên. Nếu như từ trước có cửu hoán, có thể hay không cho cái rõ ràng. Nói còn chưa dứt lời, Triệu Tiến thẳng tiếp vào tới, cửa viện cùng tường xây làm bình phong ở cổng trong lúc đó không xa, có thể tường xây làm bình phong ở cổng đến cửa phòng bên này có đoạn khoảng cách, này Trình Đồng đầu còn có thời gian phản ứng, cầm trong tay đèn lồng thẳng tiếp vậy đi ra, nhưng người né tránh, đưa tay đi mò ủng. Triệu Tiến trùng nhanh, trường mâu ám sát chú ý chính là quyết chí tiến lên, này bổ một cái chính là vô hụt, hắn mới vừa dừng lại thân hình, dựa vào trên đất đã thiêu cháy đèn lồng ánh sáng, nhìn thấy Trình Đồng đầu trong tay đã cầm một thanh đoàn đao, hung tợn đánh tới.